Chương 24, tiêu hao sinh mệnh cái gì? Tiêu hao của ta sinh mệnh tiềm năng. Phong Lâm giật nảy cả mình, ghen cường hóa, sinh mệnh lực lên nhanh, hắn chỉ cảm thấy tự thân trước nay chưa từng có tốt. Hiện tại cái này quang não lại nói cho hắn biết đang tiêu hao sinh mệnh, này làm sao có thể để cho hắn tiếp nhận? Hắn liền vội vàng hỏi, như vậy ta nên như thế nào giải quyết cái này tiêu hao sinh mệnh lực? Ngoại trừ đại lượng bổ sung dinh dưỡng, không có những biện pháp khác. Quang não đâu ra đấy hồi đáp, cần bao nhiêu dinh dưỡng? Phong Lâm truy vấn, không cách nào cụ thể diễn toán, càng nhiều càng tốt. Quang não trả lời, nhìn từ trên người nó không chiếm được càng nhiều đáp án, Phong Lâm nghĩ nghĩ, lại hỏi, nói như vậy gen tiềm năng không có toàn bộ kích phát cũng là cùng khuyết thiếu dinh dưỡng có quan hệ. Đích thật là dạng này. Căn cứ thần thoại gen lý luận, gen chủ quản sinh mệnh cấu tạo, cần tiêu hao dinh dưỡng mới có thể cấu tạo ra các loại sinh mệnh vật chất. Ngươi bây giờ cường đại như vậy, hao phí đều là thể nội tích lũy dinh dưỡng. Căn cứ quan sát cùng khoa học kiểm chắc, phát hiện ngươi gen cường hóa đạt được cường hóa, nhưng ngươi không có dinh dưỡng đến cải biến ngươi tự thân. Cho nên ngươi nếu là tiếp tục như vậy sau khi tu hành, chẳng mấy chốc sẽ tạo thành thân thể thâm hụt, thân thể phế bỏ, hao tổn sinh mệnh. Cái này đồng thời hạn chế ngươi sinh mệnh tăng trưởng. Theo lý thuyết lấy ngươi gen cường hóa độ, sinh mệnh lực không phải chỉ một năm. Quang não trả lời, cái kia hẳn là nhiều ít. Phong Lâm tâm bên trong khẽ động, dính đến tự thân cường đại mấu chốt, không phải do hắn không thận trọng. Ít nhất là 4. Quang não trả lời, nhiều ít. Phong Lâm kinh ngạc. Hắn hiện tại sinh mệnh lực mới 1.9, quang não lại nói sinh mệnh lực của hắn ít nhất là 4, làm sao có thể chênh lệch nhiều như vậy? Đây quả thực không hợp lý. Nhưng quang não bản chất là một cái tử vật, không thể lại nói đùa với ngươi. Đây là vì cái gì? Phong Lâm lại hỏi. Quang não cấp ra đáp án. Gen là sinh mệnh hạch tâm, nó chủ quản lấy sinh mệnh bản nguyên. Gen một khi thức tỉnh, liền sẽ khống chế thể nội kích thích tố, dinh dưỡng bắt đầu biểu đạt, sáng tạo ra mới tế bào cùng khí quan. Đây chính là gen cường hóa sinh mệnh lực tăng trưởng nguyên lý. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có sung túc dinh dưỡng. Nếu gen là kiến thiết phương án, sinh mệnh chính là cao ốc, dinh dưỡng thì là tấm bạch. Không có vật liệu, cao ốc liền không khả năng thành lập. Đồng dạng, cũng không đủ dinh dưỡng, vẫn là người gen cường đại tới đâu, sinh mệnh lực cũng tăng lên không ngừng. Căn cứ gen học ra suy tính, một điểm cơ sở gen cường hóa, năng lực kém nhất cường hóa sinh mệnh lực 0.1. Nhưng đây là dinh dưỡng cực độ thiếu khuyết trạng thái. Phong Lâm tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, cái này không phải liền là tình trạng của mình sao? Hắn liền vội vàng hỏi, như vậy dinh dưỡng sung túc đâu? Quang não cấp ra một cái làm hắn rung động đáp án, đến gần vô hạn tại 1. Dinh dưỡng càng là sung túc, tăng trưởng càng nhiều. Lại là 1. Phong Lâm kinh ngạc, chọn vẹn là mình bây giờ gấp 10, phát hiện mình trước đó nghĩ quá đơn giản. Gen khai phát không có đơn giản như vậy, không chỉ cần phải không ngừng cường hóa, còn cần sung túc dinh dưỡng đến để gen phát huy ra tác dụng. Mình cường hóa một cái gen điểm sinh mệnh lực chỉ tăng trưởng 0.1, người khác lại có thể tăng trưởng nhiều như vậy. Mặc dù một con là lý luận giá trị, theo dinh dưỡng đến gần vô hạn, vĩnh viễn không đạt được. Nhưng người khác chỉ cần tăng trưởng cái 0.5, cũng là mình 5 lần, thì còn đến đâu? Hắn đã sớm buồn bực, xông giả lập võ đạo tháp những người kia danh xưng lớp học thiên tài, gen cường hóa số lần không có khả năng có mình nhiều, vì cái gì sinh mệnh lực mạnh hơn chính mình? Nguyên lai là dinh dưỡng vấn đề. Đây chính là không ai chỉ điểm chỗ xấu, nếu không phải cái này quăng nao cảnh cáo, hắn hiện tại còn tỉnh tỉnh mê mê, không ý thức được. Chỉ là biết rõ ràng điểm này, lần này giả lập võ đạo tháp liền không nguồn công. Nhưng bổ sung dinh dưỡng, cần tinh tệ, cái này coi như phiền toái. Gia cảnh của mình, Phong Lâm mình rõ ràng, bây giờ không có điều kiện cung cấp hắn giàu có dinh dưỡng đồ ăn, ăn đều là cấp thấp nhất dịch dinh dưỡng. Loại này cấp thấp dịch dinh dưỡng có thể ăn no bụng, nhưng dinh dưỡng quá ít, muốn lớn mạnh thể phách là không thể nào. Muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, hắn nhất định phải ăn tốt hơn đồ ăn, trung cấp dinh dưỡng thể, cao cấp dịch dinh dưỡng. Không, cái này còn thiếu rất nhiều. Cần cao cấp hơn thuốc bổ, siêu cấp protein, vũ trụ sinh vật thịt, năng lượng dược thủy. Nhưng cái này đều cần tiền, cần tinh tệ. Phong Lâm thình lình phát hiện, cái này xuất thân nghèo khó ra cảnh hạn chế hắn phát triển. Nhưng hắn sẽ không oán trách cái gì. Thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Con đường tu hành, vô cùng dài, vẫn muốn dựa vào người khác là không thể nào đi xa, chỉ có dựa vào chính mình. Cho nên tiếp xuống, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Không có dinh dưỡng, lại tiếp tục liều lĩnh cường hóa gen, tắt ao bắt cá, là lấy tính mạng mình nói đùa, lấy chính mình tu hành nói đùa. Xem rõ ràng điểm này, Phong Lâm sẽ không như thế không công an, âm thầm hạ quyết tâm, tại bổ sung xong dinh dưỡng trước đó, sẽ không lại tùy tiện cường hóa gen. Một lát sau, chờ thân thể hơi khôi phục thể lực, Phong Lâm mới mỏi mệt đứng dậy, đi ra tu hành quán. Lúc này những học sinh khác cũng tuần tự đi ra, từng cái mỏi mệt không chịu nổi, hiển nhiên đều kinh lịch một trận đánh ác liệt. Những cái kia chủ nhiệm lớp ngay tại cho người ta gửi đi một bình thuốc dinh dưỡng. Phong Lâm nhìn kỹ, phát hiện kia là mô đen mới nhất lục thần ba hình dinh dưỡng thể, nghe nói đào được các loại vũ trụ chân quý thực vật, giàu có năng lượng cùng nhiều loại dinh dưỡng, một bình liền giá trị hơn ngàn tinh nguyên, đầy đủ một người uống 10 ngày. Cầm. Nữ chủ gánh Nhâm Viễn Sa đem một bình thuốc dinh dưỡng ném tới. Lão sư, cái này. Phong Lâm vội vàng tiếp nhận, chần chờ, cái này quá quý giá. Giả lập võ đạo tháp quá hao phí năng lượng, đây là trường học cho các ngươi để ngủ, để ngươi khôi phục thể lực. Chỉ hoan cái gì, để ngươi uống ngươi cứ uống. Nữ chủ nhiệm lớp trừng mắt nói. Đối với chủ nhiệm lớp thái độ to lớn chuyển biến, Phong Lâm cũng là kỳ quái. Nhưng có loại này chỗ tốt, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Phong Lâm không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nhận lấy, đà tạ lao sư. Dứt lời hắn quay người hướng phía bên ngoài đi đến, lại không chú ý tới mấy đạo ánh mắt ấm lánh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Sau khi hắn rời đi, hướng về nhà trên đường đi đến. Nhìn xem kia lục thần ba dịch dinh dưỡng, Phong Lâm chỉ cảm thấy càng ngày càng đói, trong lòng hốt hoảng, cảm giác mình có thể ăn một con trâu. Kia mê người mùi thơm quả thực là trà tấn, càng về sau, hắn thực sự nhịn không được, mở ra nắp bình, một ngụm rót xuống dưới. Dịch dinh dưỡng vừa đến dạ dày, hắn lập tức liền cảm giác được toàn thân ấm áp, nhiệt lượng thẩm thấu đến toàn thân mỗi một cái địa phương. Thân thể mỗi một cái tế bào đều đang ngọ nguậy, giống như là trong địa lao thả ra quỷ đói, gặp đồ ăn điên cuồng thôn phệ, vĩnh viễn không biết thỏa mãn. Phong Lâm trên mặt lộ ra thỏa mãn thân sắc, nhưng vẫn có cảm giác đói bụng không ngừng xung tới. Hắn còn muốn hát. Phải biết cái này một bình dịch dinh dưỡng thế nhưng là thường nhân 10 ngày lượng, ngoại trừ cho thân thể mang đến một chút biến hóa, Phong Lâm lại cảm giác cùng không uống không có gì khác biệt. Có thể thấy được thân thể của hắn thâm hụt tới trình độ nào. Kiếm tiền bổ sung dinh dưỡng, lửa xém lông mày. Phong Lâm tâm bên trong dâng lên một trận cảm giác cấp bách. Dừng lại. Đang lúc hắn muốn đi ra cửa trường lúc, đột nhiên một đám người vây quanh, cầm đầu người kia coi như lớn lên đẹp trai, nhưng một mặt bệnh báo hung hăng, phá hủy tuấn tú khuôn mặt. Chính là Phong Lâm lớp học đệ nhất nhân Triệu Khải. Chương 25, ép hỏi bí mật đám học sinh này từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, đem Phong Lâm vây vào giữa, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng trên dưới dò xét Phong Lâm, kẻ đến không thiện. Triệu Khải, ngươi có chuyện gì? Phong Lâm nhìn về phía cầm đầu Triệu Khải, ngữ khí bình thản, tránh xa người ngàn dặm. Triệu Khải, đây chính là lớp các ngươi mới xuất hiện thiên tài Phong Lâm sao? Một cái tiếng cười âm lãnh. Triệu Khải ban này bên trên số một số hai thiên tài lập tức lộ ra cho săn định đoạt thần sắc, hướng phía một cái cao lớn người da trắng thiếu niên một mực cung kính nói ra, hắn là được. Cú Dịu đại thiếu. Cái này người da trắng thiếu niên cao khoảng 2 mét, ngũ quan thâm thúy, một cái hiển nhiên cao ngất bụi ứng, cả người khí chất lộ ra 10 phần âm lãnh, thân hình thon dài cường kiện, như là một con hình người báo săn, sinh mệnh lực hiển nhiên không phải bình thường. Trung quanh hắn có mười mấy tùy tùng học sinh, đều ít nhất là một. Không trở lên sinh mệnh lực, thần sắc cường hãn. Những người này ca nguyện vì cái này người da trắng thiếu niên chân chạy, có lẽ giống như là từ cái này cụ dị trên thân thu hoạch được một chút chỗ tốt. Phong Lâm nhận biết người này. Thời đại vũ trụ, địa cầu từng cái chủng tộc loài người sớm đã vượt qua khu vực hạn chế, bắt đầu lẫn nhau tạp cư thậm chí kết hôn sinh con, sinh ra các loại hôn huyết. Phong Lâm chỗ Hoa Hạ thị mặc dù là cổ địa cầu Hoa Hạ nước Cộng hòa địa bàn, lấy người da vàng làm chủ, nhưng người da đen người, người da trắng cũng là có, mặc dù chỉ là số ít. Cái này cụ dị chính là địa cầu trung học nổi danh người da trắng thiên tài, thực lực mạnh mẽ, nổi tiếng bên ngoài. Nghe nói hắn là Hoa Hạ thị một cái tập đoàn thiếu gia, giá trị thị trường 200 ức tinh tệ trở lên. Tốt như vậy gia cảnh, có thể cung cấp đại lượng tu hành tài nguyên để cái này cụ dị sinh mệnh lực kinh người, đạt đến 2.5 nhiều, lần này giả lập võ đạo tháp, tổng hợp kiểm tra đánh giá thành tích so Phong Lâm nhiều 3 phần, hiển nhiên là cái tình địch. Phong Lâm không biết hắn tại sao muốn tìm mình phiền phức, nhưng vẫn là trịnh trọng mà đối đãi. Nhưng hiển nhiên đối phương không nhìn như vậy, cụ dịu mắt liếc thấy Phong Lâm, một bộ từ đầu đến đuôi khinh thị. Lúc này Triệu Khải đã đi tới, lời lẽ nghiêm khắc chất vấn Phong Lâm, còn ngây ngốc lấy làm gì chứ? Cú Dịu đại thiếu ngay ở chỗ này, còn không qua đây vấn an. Tất cả mọi người là đồng học. Phong Lâm cười nhạo không thôi, đối với cái này chẳng thèm ngó tới, thời đại vũ trụ, còn tới một bộ này. Các ngươi là xã hội đen bang phái sao, còn muốn vấn an. Trong trường học lúc nào quy định có quy củ như vậy? Làm sao đối Cú Dịu đại thiếu nói chuyện? Người không biết không sợ. Người là muốn chết. Thật sự là cả gan làm loạn A Cú Dịu đại thiếu, có muốn hay không chúng ta trước đánh cho hắn một trận, đem hắn thu phục lại nói. Những cái kia chó săn từng cái âm dương quái khí nói, xông tới, nhìn chằm chằm, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Phong Lâm cũng không chút nào hư, bày ra tư thế, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. "Tiểu tử, ngươi là gan rất lớn." Cú Dịu phất phất tay, để cho mình chó săn tản ra, đi đến phía trước từ trên cao nhìn xuống Phong Lâm, "Nhưng ngươi cho rằng một lần biểu hiện xuất sắc liền có thể muốn làm gì thì làm, vậy liền mười phần sai. Trong trường học thiên tài chân chính vĩnh viễn chỉ có ta cùng Đoạn Vân Lưu hai người, không có vị trí của ngươi. Ngươi nói cái gì là cái đó sao?" Nhìn hắn không ai bị nổi dáng vẻ, Phong Lâm cũng lười cùng loại này tự phụ tự đại nhiều người phí miệng lưỡi, đây quả thực là đang lãng phí thời gian của mình. Hắn đã ẩn ẩn bị đối phương vây lại, nếu như là đổi trước kia hắn, vậy sẽ có cực lớn áp lực tâm lý, nhưng bây giờ thực lực mang đến tự tin, hắn nói ngay vào điểm chính, "Vậy ngươi tới tìm ta làm gì?" Có việc liền nói, là nam nhân cũng không cần lễ mề chậm chạp. Cú Dịu đôi mắt co rụt lại, lúc trước hắn cùng người nói chuyện, cái kia không phải cung cung kính kính. Không nghĩ tới cái này Phong Lâm như thế không để mặt mũi, hắn đang muốn nổi giận, nhưng nghĩ tới mình mục tiêu tiếp theo, hắn vẫn là ẩn nhẫn lại. "Tạm thời nhịn ngươi nhất thời, chờ ta cầm tới muốn đổ bận, đến lúc đó để ngươi để mặt. Ta hôm nay muốn ngươi đến, là muốn ngươi làm một việc." Cú Dịu thản nhiên nói, "Ngươi gần nhất đột nhiên một phát biểu hiện cường thế như vậy, nhất định là thu được một cái cự đại cơ duyên. Nếu như ngươi hiến cho ta, ta cho ngươi một vạn tinh nguyên. Nhà quê, ngươi cả một đời đều chưa từng gặp qua dạng này đồng tiền lớn đi." "Cái gì? Ngươi muốn ta giao ra cường đại bí mật?" Phong Lâm trên mặt hiện ra cổ quái thần sắc, đám người này vậy mà tại ép hỏi mình cường đại bí mật. Đầu óc là cái thứ tốt, hy vọng ngươi cũng có một cái. Không hề nghi ngờ, Phong Lâm rõ ràng mình cường đại bí mật là ghen phương trình, hiện tại người này lại mình giao cho hắn, người này chẳng lẽ điên rồi? Cái này dính đến tự thân cường đại mấu chốt, tu vi mạnh lên cái gì không chiếm được, đồ ngốc mới có thể cùng ngươi giao dịch. Ghen phương trình bản thân không cách nào giao dịch, dù cho có thể, cũng không có khả năng cho ngươi. Một vạn tinh tệ. Ngươi làm bố thí tên ăn mày sao? Đừng nói một vạn tinh tệ, chính là 100 vạn, 1000 vạn, 100 triệu cũng không có khả năng cho ngươi, lại nhiều cũng không được. Ha ha ha. Phong Lâm ha ha nở nụ cười, cảm thấy người này đầu hỏng. Ngươi ha ha cái gì? Cú Dịu mí mắt chực nhẹ, cảm giác mình bị dễ cận, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Ha ha ha. Ha ha ha. ha ha ha. Phong Lâm không đáp, ha ha hắn một mặt, đôi mắt bên trong đều là trần trụi trầm trọng. Loại người này ngoại trừ ha ha, còn có cái gì dễ nói? Ngươi đây là cái gì tiếng cười? Cú Diệu nổi giận, thấy gió rừng cũng không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, làm trường học ngày thứ hai mới, nhưng cho tới bây giờ không có bị người như thế khinh thị qua. Lần này giả lập võ đạo tháp hắn lần nữa bị Đoạn Vân Lưu đè dưới thân thể, tựa hồ mặc kệ hắn cố gắng thế nào, cũng vô pháp vượt qua đối phương. Nhất làm hắn tức giận, bây giờ lại bị một cái vô danh tiểu tử bức cho tới gần, chỉ kém 3 phần liền bị người vượt qua, cái này thực sự thật mất thể diện. Đây là Triệu Khải tìm tới cửa, lão thanh sở tiểu tử này cẩn thận, hắn lập tức liền ý thức được ở trong đó có cơ hội. Tiểu tử này trước đó sinh mệnh lực chỉ có 0.4, u đọc sách bây giờ lại lực lượng mới xuất hiện, sinh mệnh lực đột nhiên bộc phát đến 1.5, nhất định phải cái gì thiên đại kỳ ngộ. Loại này kỳ ngộ cho người này lớp người quê mùa thực sự quá lãng phí, chỉ có ta Cụ Dịu mới có tư cách có được, nếu là đạt được nói không chừng có thể nhất cử siêu việt Đoạn Vân Lưu, trở thành trường học thứ nhất. Mà cái này Triệu Khải càng là lời thề son sắt mà bảo chứng có thể để Phong Lâm giao ra cường đại bí mật, hắn triệt để động tâm. Nhưng bây giờ gặp tiểu tử này không chịu đi vào khuất khổ, Cụ Dịu tức giận vô cùng trừng mắt Triệu Khải, cái này cùng ngươi nói không giống. Lớp các ngươi xem đó mà làm. Ngôn ngữ băng lãnh, tựa hồ Triệu Khải tiếp xuống không thể giải quyết thích đáng, liền để hắn để mắt. Triệu Khải sắc mặt cứng đờ, đi tới, lớn tiếng thét hỏi nói, Phong Lâm, thức thời tranh thủ thời gian giao ra bí mật. Cụ Dịu thiếu gia cũng sẽ không khách khí. Cái này đối ngươi có chỗ tốt, cơ duyên như thế kia thả ở trên thân thể ngươi quả thực là lãng phí. Về sau ngươi liền có thể đi theo thiếu gia hốn, có hưởng thụ không hết chỗ tốt. Ngươi làm mình ngốc, vẫn là làm ta ngốc. Phong Lâm không che giấu chút nào trên mặt điểm ai, ngươi muốn cho người khác làm chó, đừng mang ta lên. Ngươi! Triệu Khải nổi giận. Thân là lớp học có ít thiên tài, bây giờ lại bị người nói thành là chó, cái này khiến hắn sao có thể nhẫn. Mắt thấy hắn cũng bắt không được cái này Phong Lâm, Cú Dịu cũng mất kiên trì, ở bên không kiên nhẫn thúc giục, nhanh lên. Phong Lâm ngươi muốn chết, nhưng không trách được ta không để ý cùng lớp chi tình. Triệu Khải sắc mặt triệt để lạnh xuống, nhìn về phía Phong Lâm ánh mắt ngay tại nhìn một người chết. Liên hỏa lưu tinh quyền. Hắn song quyền nhóm lửa diễm, một lời không hợp liền xuất thủ. Song quyền liên tục đánh ra, hỏa diễm phá không như lưu tinh đập tới, dày đặc như mưa, gào thét rung động. Trong nháy mắt đem Phong Lâm bao phủ trong đó. Chương 26, ban cấp đệ nhất nhân hỏa diễm hừng hực, dày đặc như mưa, phảng phất giống như lưu tinh đập tới. Phong Lâm đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tựa hồ đã bị cái này lưu tinh hỏa vũ dọa cho choáng váng. Hỏa diễm như biển trong nháy mắt đem Phong Lâm bao phủ trong đó, nhìn không thấy bóng dáng. Hoàng bét, tiểu tử này muốn bị thiêu chết. Triệu Khải không hổ là trong chúng ta gần với Cụ Dịu tồn tại, cái này liệt hỏa lưu tinh quyền vẫn là trước sau như một hung manh a. Tiểu tử này ngoài miệng còn cứng như vậy khí, không nghĩ tới thân thủ không chịu được như thế. Những cái kia chó săn nhao nhao la ầm lên, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Cụ Dịu chú ý tới một màn này, lập tức chau mày. Tiểu tử này đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, giả lập võ đạo tháp tổng hợp bài danh thứ 3, không nghĩ tới thực lực không chịu được như thế. Kém như vậy thực lực hắn là thế nào thu hoạch được tốt như vậy thành tích? Chẳng lẽ võ đạo tháp quăng não cũng sẽ phạm sai lầm? Triệu Khải, chú ý một chút, đừng đem hắn thiêu chết. Hắn nhíu mày cảnh cáo nói, Cú Dịu đại thiếu, yên tâm, ta ra tay có chừng mực, như thế điểm hỏa diễm nhiều nhất chỉ là đem hắn làn da đốt thành than cốc mà thôi, lấy hiện tại chữa bệnh kỹ thuật vài phút là có thể trị tốt, không cho hắn chịu thiệt tỏi lớn, tiểu tử này là sẽ không ngoan ngoan thuận theo. Triệu Khải nhe răng cười không thôi. Cú Dịu nghe xong cũng là gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Dù sao hắn có tiền, đến lúc đó chỉ cần người này không có bị đốt thành cặn bã, hắn liền có thể cứu sống, để người này ăn một chút thua thiệt cũng tốt, miễn cho hắn không biết trời cao đất rộng. Muốn cho ta ăn thiệt tỏi, ngươi nắm đấm không được, nghĩ đến cũng rất đẹp. Một trận tiếng cười lạnh đột ngột vang lên. Cái gì? Một chàng thốt lên. Vâng. Đoàn kia to lớn hỏa diễm từ giữa đó ầm vang nổ tung, Phong Lâm chậm rãi đi ra, lông tóc không thường, một điểm đốt cháy khét vết tích đều không có. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà một chút việc đều không có. Triệu Khải chấn kinh, mình toàn lực xuất thủ vậy mà không có tổn thương tiểu tử này một quọng tóc gáy. Cái này khiến hắn sao có thể tiếp nhận? Ngươi quá phí lời. Phong Lâm lắc đầu. Đối phương đã xuất thủ, hắn cần gì phải khách khí? Đến mà không trả lễ thì không hay. Vừa vặn lúc trước hắn uống xong lục thần ba dịch dinh dưỡng, toàn thân tinh lực không chỗ gửi đi, hoạt động tay chân một chút cũng tốt để cho mình tiêu hóa. Phong Lâm chân đạp bắt quái, lấy bắt quái du thân trưởng thân pháp cấp tốc tới gần, lôi ra đạo đạo huyết ảnh. Đồng thời hắn song quyền đảo ra, khí thế hùng hổ. Kẻ đến không thiện. Triệu Khải cũng chính diện nên đón tiếp lấy. Hỏa thiêu hoang dã. Hắn toàn thân hỏa diễm nổi lên, cuốn lên rào rạt hỏa diễm, cả người hóa thành hỏa nhân. Nếu là bình thường mặt người đối dạng này liên hỏa, khẳng định sẽ sợ đầu sợ đuôi. Nhưng Phong Lâm cũng không phải bình thường người, toàn thân làn da từ bên trong ra ngoài hiện ra một loại ngọc chất cảm giác, ngăn cách cái này cực nóng hỏa lực. Hắn quyền như chống lôi, không chút nào lui, chính diện cùng Triệu Khải va chạm đến cùng một chỗ. Cái gì? Song quyền vừa mới đụng vào một máy mắt, kia Triệu Khải sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy song quyền đập nện tại một cái trên trụ đá, không thể dung chuyển, mười ngón kịch liệt đau nhức. Phúc! Hỏa diễm bị Phong Lâm một quyền phía dưới toàn bộ cắn quét, một cỗ đại lực vọt tới đem Triệu Khải đánh bay ra ngoài 3 mét xa. Chỉ trong một chiêu, lộ rõ cao thấp. Quá yếu. Phong Lâm lắc đầu, không chút nào lưu thủ, mau chóng đuổi mà đi. Bắt cực quyền. Thái cực 10 năm không ra khỏi cửa, bắt cực 1 năm đánh chết người. Phong Lâm thình lình sử xuất một bộ trí cương trí mãnh địa cầu hoa hạ cổ võ học, quyền cước cùng sử dụng, khuỷu tay, kiếm, đầu gối, toàn thân mỗi một chỗ đều thành vũ khí, thế công như thủy triều, không ngừng nghỉ chút nào. Triệu Khải liên tục trúng chiêu, đúng là không có chút nào cơ hội phản kích, thân hình lảo đảo muốn ngã. Hắn một mực mọi việc đều thuận lợi, hỏa diễm căn bản không gây thương tổn được đã ra đá thiết cốt Phong Lâm mảy may, nhao nhao bị càn quét. Cái gì? Triệu Khải lại bị áp chế? Không phải nói tiểu tử này sinh mệnh lực chỉ có 1.5, vậy mà cường thế như vậy? Không thể tưởng tượng nổi. Liên tiếp kinh ngạc thanh âm vang lên, chẳng những là chính Triệu Khải trong lòng giật nảy cả mình, liền ngay cả Cú Dịu, bên cạnh những cái kia chó săn cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Triệu Khải cũng không phải yếu gà, sinh mệnh lực 2.2, lại đã thức tỉnh hỏa diễm gen cùng kim loại gen, một khi thi triển đi ra, quyền pháp không tầm thường, cũng là có thực học. Triệu Khải là cao thủ bên trong cao thủ, một bộ liệt hỏa lưu tinh quyền tại toàn trường đều rất nổi danh, chiêu thức cương mạnh thiêu đốt đức, đừng nói sinh mệnh lực chỉ có 1.5 người, liền xem như hai. Không ưu tú học sinh cũng ngăn cản không nổi, ngoan ngoãn thua trận. Nhưng bây giờ bị người như thế áp chế, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đáng chết. Triệu Khải lại là một chiêu thất bại, mình ngược lại trùng điệp ăn một quyền, trên mặt lập tức không nhịn được, sát ý từ trên thân khoảnh khắc toát ra, liền muốn vận dụng sát thủ, toàn lực tiến công. Mặc dù tại toàn trường chưa có xếp hạng tên, nhưng hắn thế nhưng là luôn luôn tự khoe là lớp học hạng nhất, không người nào có thể dung chuyện. Nhưng lần này giả lập võ đạo tháp về sau, hết thảy cũng thay đổi. Phong Lâm tiểu tử này vậy mà nhảy lên đi tới vị thứ ba, không chỉ có đem toàn trường đại bộ phận thiên tài đặt ở dưới thân, còn xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Cái này khiến hắn sao có thể nhẫn? Hắn càng là cảm giác được lần này chủ nhiệm lớp thái độ đều phát sinh biến hóa. Tiếp tục như vậy nữa, địa vị của hắn coi như lớn thụ ảnh hưởng tới. Lớp đệ nhất nhân vị trí liền để cho tên tiểu tử túi này. Hắn cũng không cho phép một cái lớp người quê mùa bò tới trên đỉnh đầu của mình, cho nên mới nói cho Cụ Dịu đại thiếu, muốn mượn dùng thế lực của hắn đem cái này Phong Lâm cường đại bí mật đều nghiền ép ra. Nhưng bây giờ hắn lại bị đối phương đè chế. Đáng chết a. Triệu Khải nổi giận gầm lên một tiếng, gương mặt đều bặm méo, đột nhiên chiêu thức lại biến. Kim Trung Tiết Bố Sam. Hắn thân thể chấn động, một cỗ hung hãn khí tức nổi lên, cả người hiện ra màu nâu đen, như là một tôn thiết nhân. Kim loại gen. Phong Lâm tâm bên trong khẽ động. Loại này gen có thể khống chế kim loại. Cái này Triệu Khải luôn luôn cuồng vọng, cảm thấy lớp học không ai có thể uy hiếp hắn, luôn luôn thích tại lớp học khoe khoang năng lực của mình. Cái này Kim Trung Thiết Bố Sam Phong Lâm cũng là nghe qua, đây là một loại cần kim loại gen phối hợp công pháp, có thể khống chế thể nội kim loại ẩn tụ tập lại, tại làn da tầng ngoài hình thành vỏ kim loại, cứng rắn vô cùng. Kim cương kim đỉnh. Nhưng Phong Lâm không chút nào hư, quyền chiêu lại biến lấy kim cương phục ma quyền cùng đối kháng chính diện. Phanh phanh phanh. Hai người nắm đấm ba nhau, phát ra kim thạch tấn công giòn vang. Một cái là kim loại gen, một cái là thạch thai gen. Hai loại cường hóa thân thể hình gen chính diện va chạm, ú đọc sách huyết tinh bạo lực, nhìn thấy người hai hùng kết bĩa. Phong Lâm hát vang tiến mạnh, từng bước tiến lên. Mà Triệu Khải lại là liên tiếp lui về phía sau. Kỳ thật hỏa diễm gen cùng kim loại gen đều là cơ sở trong gen cao đẳng gen, phẩm cấp ở xa thạch thai gen phía trên, nhưng bây giờ chính diện đối chiến, hỏa diễm bị cắt quét, thiết bố sam bị đánh đến tiếp cận sụp đổ, hoàn toàn bị áp chế. Sở dĩ tạo thành cục diện như vậy, không có nguyên nhân khác, chính là cái này Triệu Khải quá yếu. Chỉ có sinh mệnh lực, lại hoàn toàn là dinh dưỡng chồng chất lên, gen cường hóa không đủ, mới lộ ra nhỏ yếu như vậy. Kim cương đại lực trưởng. Phong Lâm đơn trưởng đánh ra, mang theo cùng nhiệt gió xoáy, mãnh liệt mà đến, đem Triệu Khải hung hăng quét bay ra ngoài. Quá yếu. Mặc dù rõ ràng biết đánh bại hắn, chính mình là lớp học đệ nhất nhân, nhưng yếu như vậy đối thủ, thắng một điểm khoái cảm cũng không có. Phong Lâm vẫn chưa thỏa mãn, lắc đầu liên tục, đột nhiên hướng phía những người khác quát lạnh nói, các ngươi cùng đi đi. Cuồng vọng. Coi là đánh bại Triệu Khải, mình liền vô địch. Muốn chết. Những cái kia chó săn luôn luôn ở trường học hành bá đạo, chưa từng bị người coi thường như thế, kinh sợ liên tục. Các ngươi quá phí lời. Phong Lâm gặp không quen bọn hắn miệng áo, vậy mà chủ động xông tới, lấy một địch nhiều. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Đám người này khí thế hùng hổ, hiển nhiên không định buông tha hắn. Vậy liền nhanh đao chạm đầy rối. Phong Lâm nhưng không có tâm tư cùng bọn hắn dây dưa. Người tu hành tranh đấu, chung quy là thực lực vi tôn. Miệng pháo lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không để người rơi một miếng thịt. Phong Lâm hung hăng đánh tới, muốn lấy thế tối khô lạp hủ muốn đem đám người này triệt để căn quét. Chương 27, tối khô lạp hủ kim cương đạo sử. Song quyền như chảy sắt, ầm vang đánh xuống. Những cái kia chó săn viễn trình thả miệng pháo, nửa ngày không dám lên trước. Phong Lâm lại không kiên nhẫn được nữa, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, xông vào trong đám người, song quyền như chảy sắt bốn phía quét ngang. Một quyền này vừa nhanh vừa độc. Một đám người né tránh không kịp, chỉ thấy trước mắt thoảng qua một cái bóng đen, nắm đấm cấp tốc phóng đại, sau một khắc liền bị truy té xuống đất, lăn ra ngoài thật xa. Vậy mà một người đối với chúng ta động thủ, thật sự là muốn chết. Cuồng vọng. Hắn cho là mình là toàn trường đệ nhất đoạn vân lưu, không biết tự lượng sức mình. Huynh đệ cùng tiến lên, giết chết hắn. Những người này đi theo cụ dự cái này toàn trường thứ hai thiên tài đằng sau, luôn luôn ở trường học phách lối đã quen, không ai dám trêu chọc. Hiện tại Phong Lâm cái này bá đạo như vậy, một cái đơn đấu bọn hắn một đám, quả thực là xem thường bọn hắn, càng làm cho bọn hắn lên cơn giận dữ. Ta không phải đã nói rồi sao? Các ngươi quá phí lời. Phong Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, thủ hạ không lưu tình chút nào, như mãnh hổ hạ sơn nhào vào trong đám người. Hồng quyền, bát cực, hình ý quyền, các loại từ giả lập võ đạo trong tháp học được cổ võ học trên tay hắn từng cái hiện ra. Mặc dù những này cổ võ học không thể điều động gen chi lực, nhưng lại sâu ngậm quyền thuật chi đạo, kỹ xảo phát lực thường thường có chỗ hơn người, lại phối hợp thêm Phong Lâm lực lượng bây giờ cùng tốc độ quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Những người kia chỉ thấy một đoàn huyễn ảnh vây quanh mình, để bọn hắn không biết nên như thế nào cho phải. Đúng vậy, một đám người bị một người cho bao vây. Đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn nhưng lại chân thực chẳng cảnh. những cái kia chó săn ngay cả Phong Lâm thân ảnh đều bắt giữ không đến, nhao nhao bị nắm đấm đập chúng, như là lăn đất hổ lâu ngã đầy đất. Trên trận chỉ có Triệu Khải tại miễn cưỡng trèo chống tràn diện. Hắn lực quyền đạt tới 1.2 tấn, chiêu thức hung ác. Phong Lâm theo sinh mệnh lực tăng lên, lực quyền cũng có chỗ gia tăng, nhưng cùng hắn vẫn có lấy chênh lệch. Nhưng tận lực giả lập võ đạo tháp một nhóm, hắn sớm đã không phải trước đó không sợ trường chiến đấu thái điểu, đạt được quý giá tranh đấu kinh nghiệm, cũng không cùng Triệu Khải ngạnh chiến, mà là trên tay cổ võ học được từ nhưng hoán đổi, có một loại nước chảy thành sông cảm giác tiết tấu. Bắt quái trưởng. Phong Lâm bước dẫm bắt quái, vây quanh Triệu Khải cấp tốc du đầu. Bang bang bang. Trường phong pha không, cước pháp xảo trá theo sát phía sau. Phong Lâm xuất thủ chính là sát chiêu. Nhanh. Lại nhanh. Càng nhanh. Trên tay hắn khuỵu tay kích, dưới chân có sẻng, dẫm, đập, đá, vậy, trong nháy mắt, hắn tới gần Triệu Khải, như một đầu manh thu hình người, chỉ cần hơi đụng phải, liền có thể gây nên người đứt gân gãy xương. Quyền như gió táp mưa rào, điên cuồng đập tại trên người đối phương. Triệu Khải trong nháy mắt cảm nhận được trăm ngàn lần đả kích, thân thể tại nguyên chỗ không ngừng co giật, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngang ra ngoài. Răng rắc răng rắc. Triệu Khải ngã xuống đất, toàn thân xương cốt đều tựa hồ vỡ ra, đột nhiên hai mắt trắng dã, đã hôn mê. Sinh mệnh lực 2.2 trường học nhân vật Phong Vân, tại Phong Lâm liên tiếp đả kích xuống thụ trọng thương, hôn mê đi. Nếu như trước đó, Phong Lâm tuyệt đối không phải là đối thủ của Triệu Khải. Nhưng kinh lịch giả lập võ đạo tháp một nhóm, Phong Lâm đã có thoát thai hóa cốt biến hóa, chẳng những ghen lần nữa đạt được cường hóa, sinh mệnh lực cũng tăng lên không. Bốn trọng yếu nhất chính là, liên tiếp nhiều lần chiến đấu, hắn học xong nhiều loại cổ võ thuật, chẳng những đền bù tự thân không am hiểu chiến đấu khuyết điểm, còn để hắn đem tự thân ghen năng lực phát huy ra. Đột phá cực hạn ghen năng lực, một khi phát huy, uy lực vượt quá tưởng tượng. Phong Lâm cũng cảm giác được theo viên hầu gen cùng thạch thai gen tiếp cận chậm một chút, mặc dù mình bản thân không có gì biến hóa quá lớn, nhưng nội bộ đã thoát thai hoàn cốt, ra đá thiết cốt, tốc độ kinh người, duy khoái bất phá. Nếu không có đủ mạnh lực thủ đoạn, Phong Lâm chính là đứng ở chỗ này để cho người ta đánh, nói không chừng đều không phá được phòng. Cái này Triệu Khải gen cường hóa điểm số cũng không nhiều, chẳng qua là toàn bằng thuốc dinh dưỡng đem sinh mệnh lực dập tới ấm sát thuốc, căn bản không phải Phong Lâm đối thủ. Lấy một địch nhiều, Phong Lâm lấy thế tồi khô là hủ, nhất cử đem mọi người cho đánh bại, hiện ra kinh người chiến lực. Cú Diệu nhìn xem mình ngã xuống đất thủ hạ, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới, mình những này luôn luôn ngang ngược cản rỡ thủ hạ tại cái này Phong Lâm trước mặt không chịu được như thế, như là một nhân, không hề có lực hoàn thủ. Xem ra hôm nay là không chết không thôi. Nhưng càng là người thôi, gào trong lòng của hắn ngược lại càng phát ra bức thiết. Đến cùng là bí mật gì, có thể để cho một cái trước đó sinh mệnh lực chỉ có không? Bốn phế vật như thế nhanh chóng mạnh lên. Nếu để cho ta được đến, nói không chừng. Cú Diệu trên gương mặt hiện ra một tia tính trước kỹ càng cười lạnh, chậm rãi đi tới, trên thân dâng lên một trận dị dạng băng lãnh khí cơ, một đầu tóc vàng tại mặt trời chiếu rọi xuống. Phảng phất giống như thiên thần hạ phàm. Phong Lâm, ngươi rất cường đại. Nếu là ngươi giao ra cường đại bí mật, ta có thể để ngươi trở thành thân mật nhất thủ hạ. Đi theo ta, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ngươi sao không suy tính một chút? Hắn một mặt chân thành nói. Phong Lâm cười, không phải vui vẻ, mà là cười người này tự phụ. Chỗ tốt? Dạng gì chỗ tốt có thể so sánh qua được ghen vương trình loại này để cho người ta vô hạn cường đại kim thủ chỉ? Loại này bố thí chỗ tốt tặng không, hắn cũng sẽ không cần. Không nói cái này cường đại bí mật ta có hay không, dù cho có ta sẽ cho ngươi. Nếu là mình mạnh lên, không có cái gì, còn cần ngươi bố thí. Cú Diệu, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Nhưng xin ngươi đừng vũ nhục một cái người tu hành trí thông minh. Phong Lâm lạnh lùng đáp lại, ngay sau đó hé miệng không muốn nhiều lời. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy coi như đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nói được mức này, Cú Diệu tiếu dung triệt để lạnh xuống, triệt để không có mời chào Phong Lâm tâm tư. Ô ô ô. Không khí cuồn cuộn, từng đợt rét căm căm bao trùm tới, bốn phía nhiệt độ giảm nhiều, tựa hồ tiến vào băng thiên tuyết địa bên trong, vô cùng rét lạnh, đem người huyết dịch đều cho đông cứng. Phong Lâm vội vàng vận chuyển khí huyết, ngăn cản cỗ này quỷ dị hàn ý hàn băng đen. Hắn nhìn chằm chằm cái này Cú Diệu, bên ngoài thân đúng là kết xuất tầng tầng băng tinh, như là một bộ khôi giáp mặc trên người. Băng phong thiên địa. Cú Diệu nhe răng cười một tiếng, vẫy tay. Xoạt 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 xoạt. Từng đợt cấp tốc thanh âm. Phong Lâm cúi đầu xem xét, thình lình phát hiện một cô đóng băng từ Cú Diệu dưới chân lan tràn ra, cấp tốc quyết tán tới. Hàn lưu chỗ đi qua, đều bị triệt để đông kết. Phong Lâm vội vàng tránh ra. Chạy đi đâu? Cú Diệu nhe răng cười một tiếng, vung tay lên. Mặt đất vô số băng tinh đúng là từng chiếc dựng thẳng lên, đột nhiên nhao nhao phong tới. Giống như là ngàn vạn cái mũi tên đâm xuyên hết thảy. Xuy suy suy, bén nhọn chói hai tiếng xe gió, hàn quang lấp lóe, nhỏ bé băng tinh bao phủ không trung. Đinh đinh đinh. Nhanh như vậy như thế dày đặc thế công, hoàn toàn không cách nào tránh né. Phong Lâm chỉ có thể ngạnh kháng, kích hoạt thể nội thạch thai gen, làn da hóa thành đá, băng tinh đâm vào trên thân, nhao nhao bị đâm đến vỡ nát. Nhưng cái này vẫn chưa hết, một cô thật sâu hàn ý quét sạch toàn thân, sâu tận xương thủy, cực hạn băng hàn. Hắn phát hiện thân thể đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu kết băng, huyết dịch phản phất đều bị đông cứng. Phong Lâm cổ động khí huyết, cuồn cuộn nhiệt ý đem hàn ý cho tách ra, u đọc sách những cái kia thân thể bằng tinh nhao nhao hòa tan. Vô dụng, muốn dùng thể nóng liền tách ra ta hàn ý, quả thực là ngây thơ. Cú Dụ cười lạnh một tiếng, phong tuyết bá liệt. Hai tay của hắn bóp thành một cái hình khuyên thủ ấn, hợp ở ngực, ẩn ẩn bao lại Phong Lâm. Ô ô ô, vô tận hàn phong gào thét mà đến, cuốn lên khối khối băng tinh, băng tuyết không ngớt, to như lông ngỗng, che khuất bầu trời. Vô số băng tuyết quét sạch mà qua, hình thành một cái gió tuyển, muốn đem Phong Lâm bao phủ trong đó. Cái này Cú Dụ thức tỉnh không chỉ là hàn băng đen. Phong Lâm nhướng mày. Bọn hắn những học sinh này còn không phải chân chính tinh tế tu sĩ, thức tỉnh chính là cơ sở gen. Cơ sở gen sở dĩ có cơ sở hai chữ, cũng là bởi vì nó thuộc tính thuần túy lớn nhất, là nhân thể gen cây cơ sở nguyên tố. Cái này Cụ Dịu đặc năng thao túng băng tuyết cùng Hàn Phong, cái này mang ý nghĩa hắn chí ít đã thức tỉnh hai loại cơ sở gen, Hàn Băng gen cùng Hàn Phong gen. Cùng Triệu Khải hai loại gen lẫn nhau không hình dung khác biệt, cụ dù hai loại gen thuộc tính giống nhau, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy uy lực tuyệt không chỉ 112 đơn giản như vậy. Mà lại cái này cụ dự tựa hồ còn giỏi về sử dụng một môn gen võ học, có thể đem hai môn gen chi lực kết hợp lại, phát huy ra vượt xa bình thường uy lực. Đây là khó giải quyết đối thủ. Xem ra không sử dụng bản lĩnh thật sự là không được. Phong Lâm tâm bên trong có phán đoán, đột nhiên bày ra một cái tư thế. Kim cương bất hoại. Hắn sử xuất kim cương phục ma quyền cuối cùng áo nghĩa. Kích phát thể nội thạch thai gen, phòng ngự tối đại hóa, hóa thân thành một cái thạch nhân. Vượn trắng mua kiếm. Sau đó Phong Lâm thân thể bay lên không bật lên, như là một con tại khe núi khiêu động linh mẫn vượn trắng, chập ngón tay như kiếm, diệu đến đỉnh phong, thẳng hướng đối phương cổ họng yếu hại đâm tới. Chương 28, kiếm lớn một bút kim cương phục ma quyền hộ vệ tự thân, hầu quyền chủ động công kích. Phong Lâm mặc dù không giống Cụ Dịu đặc thù có thể đồng thời khống chế hai loại gen năng lực võ học cao thầm, nhưng cũng lấy phương thức của mình đem viên hầu gen cùng thạch thai gen trình độ lớn nhất phát huy ra uy lực. Khí huyết cuồn cuộn, sóng nhiệt cuồn cuộn, chống cự rét lạnh. Da đá thiết cốt, đem sắc bén như lao băng nhận từng cái đâm đến vỡ nát. Chập ngón tay như kiếm, lăng không đâm tới. Cái gì? Cụ Dịu trong lòng dâng lên lớn lao nguy cơ. Một màn này hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Dĩ vãng hắn một khi thi triển ra gen năng lực, lệnh cấp Hàn Phong, cuồng bạo băng tuyết luôn luôn để cho người ta hãm sâu trong đó, khó mà tự do hành động, chỉ có thể ngoan ngoãn bị chế phục. Nhưng tiểu tử này không chút nào không bị ảnh hưởng, thế công hùng mạnh như vậy. Xuy, một trận phá không bén nhọn tiếng vang. Phong tuyết bị phá ra, một đạo chỉ kiếm cấp tốc đâm tới. Cụ Dịu bản năng lóe lên, sau một khắc hai gò má nhói nhói, máu tươi nhỏ xuống, tuấn tú khuôn mặt lập tức phá tướng. Hắn bản năng vừa lau mặt lỗ, nhìn xem lòng bàn tay vết máu lập tức giận dữ, ngươi dám hủy mặt của ta. Đối với người tu hành tới nói, thực lực mới là căn bản, dáng dấp đẹp trai thì có ích lợi gì. Phong Lâm lắc đầu, cái này Cụ Dịu sinh mệnh lực mặc dù cường đại, nhưng lại ngay cả cái này vô dụng nhất da xương đều nhìn không thấu. Riêng một điểm này, Phong Lâm liền sẽ không đem hắn coi là mình đối thủ chân chính. Hàn Phong lạnh lẽo, băng tuyết không nứt. Phong Lâm lại là không bị ảnh hưởng chút nào, ở trong đó hành động tự nhiên. Bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng, sinh mệnh lực không bằng đối phương, nhưng nếu là luận gen năng lực cường hóa cùng sử dụng, Phong Lâm không giả bất luận cái gì người đồng lứa. Hắn hai loại gen được cường hóa đến cực hạn, cái này cũng liền mang ý nghĩa đồng dạng là cơ sở gen năng lực, có rất ít người có thể can thiệp đến hắn. Liền ngay cả cụ dị Hàn Băng gen cùng Hàn Phong gen đều là vô dụng. Phong Lâm nhanh chân tiến lên, đạp phá phong tuyết. Cái gì? Cụ dị ánh mắt thú nhỏ như châm. Phong Lâm một kích thành công, làm sao chịu buông tha cái này tốt đẹp thời cơ, lại lần nữa nhào tới, như hổ đói tìm dê, tấn mãnh như sấm. Cụ Dịu vội vàng né tránh, hướng bên cạnh bước qua, ánh mắt bên trong hiện lộ ngoan ý, giết. Hắn năm ngón tay như câu, đột nhiên cầm ra, giữa ngón tay có băng hàn chi khí hội tụ, hình thành ba đạo băng thương đột nhiên bắn ra. Nếu là bị bắn trúng, thường nhân trên thân nhất định phải bị bắn ra một cái lỗ máu không thể. Phanh phanh phanh. Phong Lâm chống quyền như sấm, cứng rắn như sắt nắm đấm đem băng mâu đánh nát. Cụ Dịu đang muốn xuất thủ lần nữa, trên thân khí âm hàn bức người. Phong Lâm thân hình không thay đổi, hai tay giơ cao trùng điệp bổ xuống, đột nhiên làm kim cương trừng mắt, cổ động khí tức đột nhiên giống to một tiếng, hồng. Cảnh tỉnh. Khí tức mạnh mẽ, tiếng giống giận dữ chấn nhân tâm phách. Cụ Dịu toàn thân run lên, không tự chủ được dừng lại một chút, ngay trong sát na này, Phong Lâm đã bước bách đến trước người, trùng điệp đánh xuống hai tay đem hắn móng đuốt đón đỡ mở, cánh tay một chỗ ngoặc khúc, song quyền như độc long xuất động hung hăng đánh ra. Băng giáp trong nháy mắt bị kích phá, vỡ vụn thành tạt bã. Cụ Dịu cả người kêu thảm một tiếng, bay tứ tung ra ngoài. Chỉ trong một chiêu, lập tức phân cao thấp. Cả người hắn ngã trên mặt đất, thân thể không quy luật co rút lấy, không thể động đậy. Gen tiềm năng 8. Phong Lâm chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, gen tiềm năng chỉ thêm 8, hắn lấy một địch nhiều đại chiến một trận, phí sức tốn thời gian, vậy mà chỉ có như thế điểm cơ duyên. Có thể suy ra, đánh bại những người này đối với Phong Lâm thật sự mà nói không có quá nhiều áp lực. Ý thức chiến đấu quá kém. Nếu bàn về sinh mệnh lực, những người này không chút nào thua ở hắn tại giả lập võ đạo trong tháp gặp phải đối thủ, thậm chí càng mạnh. Nhưng cùng những cái kia thân kinh bách chiến giả lập võ đạo đại sư khác biệt, những người này tính tình quá mức nhu nhược, trên tay công phu mềm yếu bất lực, hoàn toàn không cách nào phát huy ra tự thân thực lực chân chính. Đặc biệt là cái này Cụ Dịu, sinh mệnh lực tối cao, đạt đến 2.5, gen năng lực cũng rất mạnh, nhưng cũng tiếc hắn xuất thân quá tốt, tựa hồ bị nuôi quá dễ hỏng, Hàn Băng gen cùng Hàn Phong gen đều là hai loại cao đẳng gen, uy lực không tầm thường, hắn chỉ dùng đến công kích từ xa, nhưng không có khai phát ra cận thân chiến đấu thủ đoạn, hiển nhiên là e ngại chính diện chiến đấu. Đoán chừng hắn có thể tại giả lập võ đạo tháp lấy được điểm cao, chính là ỷ vào khống chế phong tuyết năng lực, không ngừng đi làm hao mòn đối thủ, cuối cùng lấy được thắng lợi. Nếu là thật sự đao cây thương thật công kích, hắn loại này phương thức chiến đấu thực sự sơ hở quá lớn, chắc không được hắn từ đầu đến cuối không sánh bằng trường học thủ tịch thiên tài Đoạn Bân Lưu. Nhà ấm bên trong lớn lên thiên tài căn bản không phải thiên tài, cứ theo đà này, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua đối phương. Đây chính là trường học ngày thứ 2 mới sao? Không gì hơn cái này. Phong Lâm chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Giả lập võ đạo tháp một nhóm với hắn mà nói là một lần thoát thai hoán cốt thủy biến, hắn không biết nguy hiểm lần lượt hung hãn không sợ chết khiêu chiến đối thủ, lại có tự do ghen điểm giá trị, hắn chiến đấu thủ đoạn phi tốc dâng lên. Nếu bàn về bản năng chiến đấu hắn xa xa đi tại người đồng lứa trước mặt, Toàn trường ngoại trừ cái kia còn không có gặp mặt Đoạn Vân Lưu, những người khác mảy may không cho được hắn áp lực. Không có áp lực, liền không có lên cao động lực. Địa cầu trung học dù sao chỉ là Hoa Hạ thị bình thường nhất trung học, để hiện tại Phong Lâm cảm giác có chút quá nhỏ, ngươi dám đánh ta. Cú Dịu mặt mũi tràn đầy khuất nhục ngẩng đầu tới. Ngươi có phải hay không không phục lắm? Phong Lâm nói tiếp, đánh ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Báo cảnh bắt ta? Để cho người đánh ta? Để trường học khai trừ ta? Không, ngươi cái gì đều làm không được. Ngươi chỉ có thể nhẫn. Câu câu như đao, đâm tại Cú Dịu tim, thân thể của hắn không tự chủ được run lẩy bẩy. Hoàn toàn chính xác, đây là quang minh chính đại luật bản. Thua liền muốn gọi người, vậy đơn giản là cái chuyện cười lớn. Cùng đoạt kẹo que thất bại hài tử trở về tìm mụ mụ khác nhau ở chỗ nào. Cú Dịu làm sao náo đều là vô cùng mất mặt sự tình. Hắn làm như thế, hoàn toàn là tại nói cho tất cả mọi người, mình hoàn toàn không phải Phong Lâm đối thủ, lấy một địch nhiều cũng bị đánh cái hoa rơi nước chảy, từ đây mình cũng không tiếp tục là trường học vị thứ hai thiên tài. So với quất đủ, Cú Dịu càng để ý mình hư vinh cùng thiên tài thanh danh. Mất đi đây hết thảy, đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo hắn tới nói hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Cho nên hắn chỉ có thể nhẫn. Ngươi chờ, Phong Lâm. Chúng ta không xong. Cú Dịu bụng mặt đứng dậy, toàn thân run rẩy, tựa hồ nhịn không được liền muốn bộc phát. Nhưng là hắn đối Phong Lâm không thể làm gì, chí ít hiện tại giờ khắc này, hắn chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Bởi vì kinh lịch vừa rồi giao thủ, hắn rõ ràng mình tuyệt đối không phải Phong Lâm đối thủ. Việt quốc A. Trong lòng của hắn bi phẫn, xoay người rời đi, hắn không thể chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Hắn không muốn lại nhìn thấy cái này mang đến cho mình biệt khuất cùng sỉ nhục nam nhân. Chờ một chút. Phong Lâm thân thể quét ngang, lại trực tiếp ngăn ở trước người hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Cú Dịu vô cùng cảnh giác. Phong Lâm lộ ra người vật vô hại tiêu dung, trong miệng lời nói lại làm cho Cú Dịu hạng nhất người như rơi địa ngục. Các ngươi cái này muốn đi rồi. Các ngươi đột nhiên chạy tới ép hỏi bí mật của ta, còn cùng một chỗ vây công ta, không cho ta chút bồi thường, liền muốn đi. Trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy? Ngươi là tại dọa dẫm ta? Cú Dịu hạng nhất người mở to hai mắt, không dám tin. Làm sao nói chuyện đâu? Này làm sao là dọa dẫm? Phong Lâm cười nhạt nói, đây là tổn thất tinh thần của ta phí, thể lực tổn thất phí, thân thể tiền chữa trị. Trong miệng hắn nói ra một đống lớn tên tuổi, để Cú Dịu hạng nhất người phiền muộn đến muốn thổ huyết. Ngươi mơ tưởng? Bọn hắn giận dữ hét. Vậy liền không có biện pháp. Phong Lâm lắc đầu, mở ra mình người chi, phát hình ra một đoạn hình chiếu. Dâng ra ngươi cường đại bí mật, ta cho ngươi một vạn tinh nguyên. Nhà quê, ngươi cả một đời đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền đi. Trong màn ảnh truyền ra quen thuộc phách lối thanh âm, ống kính trước Cú Dịu hạng nhất mắt người hạt châu đều nhanh rất xuống, lộ ra kinh hãi cùng sợ hãi. Bọn hắn trước đó lường gạt tràng cảnh vậy mà bị Phong Lâm ghi lại, hắn chẳng lẽ đã sớm ngờ tới điểm này, làm lấy lường gạt dự định. Không có biện pháp. Các ngươi xâm phạm ta, nhất định phải cho ta đền bù, đây là ta hợp pháp yêu cầu. Các ngươi nếu là không cho, ta liền hướng trường học cung cấp phần này thu hình lại, còn đem bọn hắn phóng tới tinh vong đi lên, đến lúc đó để toàn tình tế thưởng thức một chút các ngươi anh tư, là thế nào khi dễ đồng học, đến lúc đó cũng đừng trách ta. Phong Lâm ý vị thâm trường nói. Ngươi tốt âm. Ngươi thật độc. Cú Dịu hạng nhất người muốn thổ huyết. Cái gì ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo? Là cái này. Bọn hắn đến dọa dẫm Phong Lâm cường đại bí mật, ngược lại mình bị lường gạt, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ. Bạn nhất cái này thu hình lại giao ra, bọn hắn bị bắt được tại chỗ, về sau thanh danh ở trường học coi như triệt để xấu. 1000 tinh tệ, đem thu hình lại tiêu hủy. Cú Dịu nhìn chằm chằm Phong Lâm, sắc mặt khó coi nói: "Ngươi đây là đuổi ăn mày sao?" Phong Lâm lắc đầu, lừa nhắc cùng bọn hắn nhiều lời, sau một khắc đã bật lên: "Ngươi làm gì? Thả ta ra tinh tệ. Ngươi dám cướp ta cao cấp dịch dinh dưỡng?" Mặc kệ bọn hắn thanh âm phản đối, Phong Lâm ra tay ngoan lệ, đem những người này trên người tài vật cướp đoạt trống không. Những người này vốn cũng không phải là Phong Lâm đối thủ, lại có tay cầm cho nắm, gầm thét liên tục, cũng không dám phản kháng. Tinh tệ 10 vạn, trung cấp dịch dinh dưỡng 20 bình, lục thần 3 cao cấp dịch dinh dưỡng 2 bình, siêu cấp protein 3 phần. Đây chính là Phong Lâm tất cả thu hoạch, trong đó đại bộ phận đều là từ cụ dự cái này oan đại đầu bên trên vơ vét đến. Người tốt ta. Phong Lâm trí đắc ý đầy, những này chó nhà giàu thật đúng là có tiền, không duyên cớ đưa tới cửa, để hắn kiếm một món hời. Thu hoạch tương đối khá, hắn không còn có những người này một chút, hài lòng rời đi, không chút nào sợ những người này dẫn xuất sóng gió gì. Chỉ để lại Cú Dịu hạng nhất người đứng tại chỗ, sắc mặt đỏ lên, thân thể không ngừng phát run. Nếu không phải đã thức tỉnh thần thoại gen, sinh mệnh lực cường đại, bọn hắn thật muốn chọc giận đến thổ huyết. Chương 29, tự đề cử mình ngoài cửa sổ cảnh sát nhanh chóng sẽ qua, ngồi đang lao vùn vụt công tắc tàu đệm từ trường bên trên, tiếp xuống một nhóm Phong Lâm ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Nguyên bản rời đi trường học về sau, hắn liền chuẩn bị về nhà. Nhưng từ Cú Dịu trên thân người kiếm một món hời về sau, hắn lập tức liền cải biến chú ý tiền nếu là không tốn ra ngoài, cùng phế vật không có gì khác biệt. Phong Lâm dinh dưỡng thiếu thốn, nhiều như vậy tinh tệ không biết có thể mua nhiều ít vật đại bổ, hắn đã không thể chờ đợi. Rất nhanh hắn liền đạt được mục đích của chuyến đi này điện, trước mắt đứng vững một tòa ngàn tầng chi cao nguy nga cao ốc, như là một tôn trụ trời, cao vút trong mây, điêu lương hòa bích, cổ kính bên trong lại tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Đây chính là Hoa Hạ thị mang tính tiêu chí kiến trúc, Thiên Kim cao ốc. Cả tòa thành thị lớn nhất trung tâm thương nghiệp, chừng ngàn tầng chi cao, nghe nói bên trong mua bán thương phẩm cái gì cần có đều có, đến từ toàn bộ tinh tế. Mà theo tầng lầu càng cao, bên trong bán đi đồ vật cũng càng là chân quý. Tôn kính khách hàng, hoan nghênh đi vào Thiên Kim cao ốc. Nơi này có đến từ tinh tế các loại thương phẩm để ngươi lựa chọn, hàng thật giá thật, chúc ngươi chuyến này vui sướng. Cảm ứng được Phong Lâm tới gần, cao ốc tầng thứ nhất đại môn im ắng mở ra, một cái thanh thủy hềm thai điện tử giọng nữ vang lên. Vừa mới đi vào trong đó, Phong Lâm chỉ có một cái cảm thụ, to lớn lớn mạnh. Cao ốc nội bộ hiện ra hình đinh ốc kết cấu, xoay quanh lên cao, ánh đèn huy hoàng, một chút nhìn không thấy đích. Mỗi một tầng đều là một cái hình khuyên hành lang, rực rỡ muôn màu cửa hàng, thỉnh thoảng có du khách ra ra vào vào. Phong Lâm dùng thân phận của mình chip kết nối vào Thiên Kim cao ốc vô hạn mạng lưới. Từng đạo tin tức thác chảy vãi mà xuống, các loại thương phẩm hình ảnh từng cái sẽ qua, các loại khẩu vị cùng loại hình dịch dinh dưỡng, tiểu mới nhất trang phục, chức năng mới game giả lập sinh vật quan truyền. Cái gì cần có đều có, mà lại những này tuyệt không quý. Tinh tệ là một loại tinh tế nhân loại chính phủ liên hiệp phát hành cứng chắc tiền tệ, sức mua kinh người. Vàng bạc châu báu, đồ trang điểm. Những này xa xỉ vật, thường thường mấy trăm tinh tệ liền có thể mua được. Trên thực tế theo nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, những này ở địa cầu thời đại chân quý xa xỉ vật đã sớm có thể nhân công hợp thành hàng thông thường sắc, chân chính đáng tiền là những cái kia tu hành tài nguyên. Những cái kia đều là cải biến mạng sống con người bản chất đồ vật, lớn mạnh đen, kéo dài tuổi thọ. Những vật này mười phần thưa thớt, đại bộ phận đều là thiên nhiên tạo ra, tinh không bên trong thường thường chỉ có những hoàn cảnh kia ác liệt tinh cầu mới có thể sinh ra, thu hoạch đại giới cực lớn. Trước mắt chỉ có số ít mấy loại có thể nhân công hợp thành, chi phí cũng là giá trên trời, tỉ như nói siêu cấp protein, nho nhỏ một cái lon nước liền muốn lên thiên tinh tệ. Vật hiếm thì quý, lại phổ thông tu hành tài nguyên cũng là giá trên trời. Đối với những cái kia xa xỉ phẩm, Phong Lâm không có hứng thú, hắn muốn được là những cái kia tu hành tài nguyên. Người tốt ta. Hắn âm thầm cảm thán, cụ dịu người đều là người tốt, đưa cho mình một món lễ lớn. Không phải hắn nào có tiền tại xa xỉ như vậy địa phương tiêu phí. Vị khách hàng này, xin hỏi ta có thể đến giúp ngươi sao? Dễ nghe thanh âm ở bên cạnh vang lên. Phong Lâm nhìn lại, chỉ gặp một cái mỹ mạo tuổi trẻ cao gầy nữ hài đứng ở trước mặt mình, trên mặt lộ ra chức nghiệp hóa thiếu dung, lộ ra sáu viên răng. Đây là cửa hàng hướng dẫn mua. Cùng cổ địa cầu thời đại khác biệt, dạo phố mua sắm ở thời đại này là một kiện vô cùng thống khổ sự tình. Tinh tế quá tốt đẹp lớn, tài nguyên vô hạn, mỗi thời mỗi khắc đều có mới thương phẩm ra, nếu là từng kiện đi xem, người thời gian cả một đời đều không đủ dùng. Cái này thiên kim cao ốc đồ vật thực sự rất rất nhiều, người bình thường nhìn đều nhìn không đến, nếu là mình tìm, căn bản tìm không thấy vật mình muốn. Cho nên hướng dẫn mua loại nghề nghiệp này liền thịnh hành. Các nàng bình thường đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, nhìn mười phần đẹp mắt, chỉ dẫn đi mua thương phẩm, giới thiệu cho người mỗi cái thương phẩm kỹ càng lai lịch cùng tin tức, để người mua không có nỗi lo về sau. Mà các nàng cũng từ người mua sắm hàng hóa bên trong thu hoạch trích phần trăm. Mỹ mạo nữ hướng dẫn du lịch chính là thiên kim cao ốc một lớn đặc sắc. Nhưng trước mắt cái này cao gầy nữ hướng dẫn du lịch vừa nhìn thấy Phong Lâm ngay mặt, mảnh khảnh lông mày lập tức không dễ nhìn nhíu lại, thiếu dung cứng ngắc. Trong nội tâm nàng thầm kêu suối quẩy. Người này còn trẻ như vậy, vẫn là một cái học sinh, mặc quần áo mười phần cũ nát, thật là thổ, xuyên vẫn là một thân đồng phục. Làm nữ hướng dẫn mua, các nàng đều là khéo léo nhân vật, liếc mắt liền nhìn ra Phong Lâm trên quần áo trường học tiêu chí, địa cầu trung học. Nàng biết đây là Hoa Hạ thị một nhà uy tín lâu năm trung học, danh xưng địa cầu lịch sử cổ xưa nhất trung học, từ cổ địa cầu thời đại liên tiếp tục kéo dài. Nhưng bây giờ suy sụp đã lâu, ở chỗ này đọc sách học sinh xem xét chính là nghèo hàng, không có chất béo. Chẳng những không có tiền, sẽ còn lãng phí thời gian của mình. Cao gầy nữ hướng dẫn mua sắc mặt biến hóa, đột nhiên giống như là gặp cái gì việc gấp, kinh hoàng nói, không có ý tứ. Vị khách nhân này, chúng ta quản lý lâm thời tìm ta có việc, ta đi trước. Nơi này còn có cái khác hướng dẫn du lịch, tin tưởng các nàng sẽ rất vui vì người phục vụ. Dứt lời không đợi Phong Lâm trả lời, nàng liền nhanh như chớp chạy ra. Cao ốc xa xa nơi hẻo lánh bên trong đứng đấy một đám nữ hướng dẫn mua đang tìm khách nhân của mình, thấy được nàng trở về, kinh ngạc liên tục. Tiểu nhi tử, ngươi vừa rồi chạy nhanh như vậy, làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Những cái kia nữ hướng dẫn du lịch như là chim sơn ca thanh thúy hỏi. Ai, lại là cái quỷ nghèo. Không có bao nhiêu chất béo, hoàn toàn là lãng phí thời gian của buồn cô nương. May mắn ta chạy thật nhanh. Kia cao gầy nữ hướng dẫn du lịch tay nhỏ vỗ vỗ cao ngất ngực, một mặt may mắn. Ngươi thật sự là cơ linh. Thứ quỷ nghèo này khó chơi nhất. Lãng phí thời gian, nói không chừng còn muốn quấy rối ngươi. Con nít lười muốn ăn thịt thiên nga. May mắn ngươi chạy nhanh. Những cái kia nữ hướng dẫn du lịch cũng âm thầm vì nàng cảm thấy may mắn. Ở trong đó một cái hình dạng thường thường tóc ngắn nữ hải không nói gì, nhìn xem một màn này, yên lặng nắm chặt nắm đấm. Các nàng theo gió bay tới, Phong Lâm lỗ tai khẽ nhúc đích, mặc dù nhỏ bé nhưng đều nghe vào trong tai, hắn một mặt không quan trọng. Trong mặt mà bắt hình dong loại sự tình này chỗ nào đều sẽ có. Phong Lâm rõ ràng lấy ra cảnh của mình, loại sự tình này về sau tuyệt đối sẽ không hiếm thấy, nếu là gặp một lần liền giận một lần, hắn cũng không liền bận bịu chết rồi. Hắn không để ý đến những này nữ hướng dẫn mua, quay người đi đến thang mây trước mặt, ấn xuống mà đến thứ 200 tầng cái số này, chờ lấy lên lầu. A. Những cái kia nữ hướng dẫn mua còn tại không ngừng châm chọc Phong Lâm, lúc này cái kia phổ thông tóc ngắn nữ hải lại là nhãn tình sáng lên. Thiên kim cao ốc mỗi một tầng đồ vật cũng không giống nhau, tầng dưới chót chính là một chút phổ thông thương phẩm, tầng lầu càng cao, thương phẩm càng là chân quý. Thứ 200 tầng trở lên đều là giá trên trời tu hành tài nguyên. Chẳng lẽ người này nhìn như bề ngoài xấu xí, nhưng thật ra là một cái ẩn hình người giàu có. Tóc ngắn nữ hải là một cái thực tập hướng dẫn mua, công trạng không được, mặc kệ cái này thiếu niên thông thường có phải hay không ẩn hình người giàu có, cơ hội này nàng không thể bỏ qua. Tóc ngắn nữ hải quyết định, lôi lệ phong hành hướng lấy Phong Lâm đi tới, tự đề cử mình nói ra, vị khách nhân này, ta là Thiên Kim cao ốc hướng dẫn mua Đàm Tiểu Cẩm. Xem ngươi phương hướng là muốn đi mua tu hành tài nguyên, ta biết rất nhiều tin tức, có thể giúp được ngươi. Nàng nói chuyện đơn giản sáng tỏ, tràn đầy tự tin. Ừm. Phong Lâm nhìn nàng một cái, có chút ngoài ý muốn. Những cái kia nữ hướng dẫn mua trước đó làm sao bố trí nàng, Phong Lâm thế nhưng là rất rõ ràng, bây giờ lại còn có nữ hướng dẫn mua tới tìm hắn, có chút ý tứ. Mà lại hắn chú ý tới, cô gái này hướng dẫn mua nói thẳng mình là mua tu hành tài nguyên. Phong Lâm nhìn một chút chính mình đè xuống thứ 200 tầng lầu dãy số như có điều suy nghĩ, là từ cái này quan sát được sao? Tốt mảnh tâm tư. Không thể không nói, Phong Lâm lần đầu tiên tới Tiên Kim Cao Úc, chưa quen cuộc sống nơi đây, hoàn toàn chính xác cần một cái tỉ mỉ hướng dẫn mua, đã cái này tóc ngắn nữ hài chủ động đề cử mình, cũng là vừa bạn. Nhìn một chút trên người nàng tiêu chí bài bên trên tin tức, hiển nhiên cái này đảm tiểu mẹ ra là một cái thực tập hướng dẫn mua. Nhưng Phong Lâm không phải một cái trông mặt mà bắt hình do người, nhẹ gật đầu, tốt. Gặp thành công đạt thành giao dịch, đảm tiểu cầm cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt bình thường cũng giống như có mấy phần lệ sắc, rất có kinh diễm cảm giác. Những cái kia nữ hướng dẫn mua nhìn xem hai người leo lên thang mây lên lầu, lặng lẽ quan sát. Cái này đảm tiểu cầm đúng là điên. Như thế người nghèo rất mồng tơi sinh ý cũng làm. Thực tập hướng dẫn mua cùng kẻ nghèo hèn, rất xứng đôi nha. Vì công trạng nàng thật đúng là liều mạng. Các nàng chế rêu không ngừng, cười nghèo không cười kỹ nữ, chưa hề đạo lý này. Nhưng rất nhanh các nàng liền không cười tiếp được. Làm hướng dẫn mua, nội bộ đều là có quản lý bình đài. Các nàng xem đến đàm tiểu cầm công trạng rất nhanh liền lấy điên cuồng phương diện tốc độ trướng, từ xếp hạng mặt du lịch một đường lên cao đến trung thượng du lịch, từng cái trận mắt hốt mồm. Chẳng lẽ các nàng xem nhìn nhầm, cái kia học sinh nghèo lại là một cái ẩn hình người giàu có? Nữ hướng dẫn mua nhóm trong lòng dâng lên vô tận oán niệm cùng bị quất. Rõ ràng có tiền như vậy, lại thích mặc loại này quần áo rách nát, vẫn là một kiện đồng phục, đây không phải khi dễ người sao? Vô cùng vô tận hối hận như là rắn độc gặm nuốt lấy nội tâm của các nàng. Chương 30, sinh mệnh dược thủy tiểu thuyết, thần thoại gen tác giả, ngư dược sông đỉnh mọi người đều biết, thiên kim cao ốc tầng lầu càng cao, thương phẩm càng là chân quý. 200 tầng trở xuống đều là phổ thông thương phẩm, 200 tầng phía trên mới là các loại có thể phụ trợ tu hành chân quý vật tư, công pháp, dược thể, quái thu thịt. Cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được. Nhưng ngay cả như vậy, lầu này tầng cũng có 800 tầng nhiều, nếu là mù quáng đi tìm, căn bản là lãng phí thời gian. Bởi vậy khách hàng ngươi có thể đem muốn mua đồ vật nói cho ta, ta có thể đề cử cho ngươi giá cả nhất lợi ích thực tế chất lượng tốt nhất cửa hàng. Đã hòa phong dừng đạt thành hiệp nghị, Đàm Tiểu Cầm lập tức tiến vào trạng thái, một năm một mười đem Thiên Kim Cao Ốc tình huống cẩn thận giới thiệu. Phong Lâm nghe được cũng là âm thầm gật đầu, rất có thu hoạch. Hắn lần đầu tiên tới nơi này, kinh nghiệm không đủ, chưa quen cuộc sống nơi đây, có như thế một cái tỉ mỉ hướng dẫn mua không phải một chuyện xấu. Về phần muốn mua thứ gì? Phong Lâm nghĩ, việc cấp bách, giải quyết dinh dưỡng thâm hụt tiêu hao sinh mệnh lực mới là mình kiện thứ nhất phải giải quyết đại sự, cái khác đều có thể về sau thả một chút. Liên quan đến về sau con đường tu hành, Dung không được mảy may chủ quan. Hắn đột nhiên vang lên một kiện tại người tu hành bên trong đại danh đỉnh đỉnh dược vật, sinh mệnh dược thủy. Đây là một loại 10 phần nổi danh cũng là phổ biến nhất gen dược thủy, bên trong giàu có các loại dinh dưỡng vật chất, hi hữu năng lượng ải ẩn, cơ hồ giàu có nhân loại cần thiết tất cả nguyên tố, cũng là loài người gen học trung cực tạo vật. Dù là một cái bệnh bị ăn, đều có thể cấp tốc trưởng thành cả người cường thể kiện đại hán và bỡ, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể chịu được ở kia cố cường đại dược lực. Phổ thông phàm nhân không có thức tỉnh thần thoại gen, sinh mệnh không có tiến hóa, tùy tiện ăn vào sinh mệnh dược thủy bên trong cường đại dược lực sẽ trong nháy mắt đem người cho nó bạo. Đây không phải nói đùa, đây là đã từng chân thực phát sinh sự tình, mà lại số lần cũng không ít. Thường thường có người đối với tu hành hoàn toàn không biết gì cả, lại nghĩ một bước lên trời, tùy tiện uống xong thuốc này nước, nhưng lại không biết thân thể của bọn hắn ngay cả tiếp nhận dược lực làm không được, hạ tràng cứ thảm. Sinh mệnh dược thủy là chân chính cho người tu hành uống đồ vật, mà cái gọi là dịch dinh dưỡng bất quá là lấy sinh mệnh dược thủy kỹ thuật đơn giản hóa hậu sinh sản xuất ra cho phàm nhân bổ sung dinh dưỡng thức ăn lỏng mà thôi. Sinh mệnh dược thủy sao? Thứ này dễ tìm. 256 tầng sinh mệnh dược thủy tự động bán cửa hàng bên trong liền có thể mua được. Đàm Tiểu Cầm vừa cười vừa nói. Tốt. Vậy chúng ta liền đi nơi đó. Phong Lâm gật đầu, cũng không có kéo dài, hai người sóng vai lên thang mây, đi vào một nhà tự động thu hàng trong cửa hàng. Nơi này hoàn toàn là quang não không chế, không có người bán hàng, khách nhân trả tiền chỉ cần soát thân phận của mình chip là được rồi. Phong Lâm ánh mắt quét ngang, phát hiện bên trong lít nha lít nhít bày đầy các loại sinh mệnh dược thủy, chỉnh tề mà chủng loại phong phú, nhìn thấy người hoa mắt. Đỏ, lục, lam, tử, đủ mọi màu sắc. Mỗi một loại đều có không giống nhau khẩu vị, thích ứng các loại người khẩu vị, giá cả cũng từ 1000-3000 tinh tệ không giống nhau. Phong Lâm nghĩ nghĩ, lại hỏi, vì cái gì đồng dạng là sinh mệnh dược thủy, giá cả chênh lệch như thế lớn? Ở bên cẩn thận quan sát, Đàm Tiểu Cầm cũng nhìn ra Phong Lâm là lần đầu tiên đến Tiên Kim Cao Ốc Sơ Ca, nhưng trên mặt lại là duy trì chức nghiệp hóa mỉm cười, không có lộ ra mảy may khinh thị, nhẹ nhàng nói, đồng dạng là sinh mệnh dược thủy, không đồng loại hình giá cả chênh lệch cũng là cực lớn. Đây là số ít mấy loại có thể nhân công hợp thành thuốc biến đổi gen, nhưng nhân công hợp thành cũng là có cấp bậc phân chia. Ồ, Phong Lâm thấy hứng thú. Hắn vẫn cho là nhân công hợp thành chỉ là một loại hợp thành phương thức, không nghĩ tới cũng chia phẩm cấp, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói thuyết pháp này, chờ lấy nghe đoạn ở dưới, có lẽ từ đó có thể giải được càng nhiều liên quan tới tu hành tài nguyên tin tức. Đàm Tiểu Cầm cũng không có thừa nước đục thả câu, rỗi ra ngón tay dựng lên cái ba thủ thế, bình thường mà nói, nhân công hợp thành chia làm ba loại đẳng cấp. Loại thứ nhất là máy móc hợp thành, là lấy quang não phối hợp máy móc tiến hành định lượng sản xuất, sản lượng to lớn, nhưng loại sinh mạng này dược thủy chất lượng, dược tính cao có thấp có, cho nên là cấp bậc thấp nhất một loại, bình thường bán 1000 tinh tệ tả hữu. Nàng đưa tay chỉ trong tiệm những cái kia giá cả thấp nhất sinh mệnh dược thủy, cũng là bày ra nhiều nhất một loại. Ngay sau đó Đàm Tiểu Cầm lại đi tới một chút rõ ràng đóng gói càng thêm hoa lệ giá cả càng đắt đỏ dược thủy trước mặt, loại thứ hai là nhân công phối chế. Thời đại vũ trụ, tiền nhân công quá đắt. Loại phương thức này gia tăng sinh mệnh dược thủy sản xuất chi phí, tự nhiên giá cả muốn đắt đỏ nhiều lắm, bình thường một bình ít nhất phải 2000 tinh tệ. Phong Lâm gật đầu, 10 phần lý giải. Khoa học kỹ thuật càng là phát đạt, tiền nhân công càng quý. Đây cũng là vì cái gì một chút trong gia tộc nhỏ cổ vũ cấp thấp tộc nhân đại lượng sinh sôi nguyên nhân, chính là vì để bọn hắn tiến vào gia tộc nhà máy, nghiền ép sức lao động. Tại sao muốn nhân công bồi dưỡng đâu? Hai loại phương thức hợp thành sinh mệnh dược thủy có cái gì khác biệt? Phong Lâm hỏi chôn mấu chốt. Tự nhiên là có khác biệt. Đàng Tiểu Cầm che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Sinh mệnh dược thủy trên bản chất là một loại nhân công hợp thành gen dược vật, cần cực cao thành phần chính xác tính, nhưng dược hiệu bản thân lại có cực lớn ngẫu nhiên tính, lệ một ly, chật ngang giảm. Máy móc hợp thành tốc độ mặc dù nhanh, nhưng dù sao cũng là tử vật, chỉ có thể chế thức hóa sinh sinh, u u đọc sách không cách nào phán đoán chính xác dược tính, sản xuất ra dược thủy chất lượng mặc dù ổn định, nhưng dược hiệu sẽ không quá cao. Điểm này chỉ có nhân loại mới có thể làm đến, cho nên tốt một chút sinh mệnh dược thủy đều là nhân công chế biến. Ồ, Phong Lâm từ chối cho ý kiến, đột nhiên ngón tay một chỗ, như vậy cái này một bình đâu? Chỉ gặp trong cửa hàng là dễ thấy nhất một chỗ trưng bày một cái sinh mệnh dược thủy, phía trên thình lình nhất giá 10000 tinh tệ. Cùng cái khác dược thủy hiện ra đỏ lục thanh xanh tím các loại màu sắc khác nhau, cái này một mảnh dược thủy toàn thân hiện ra màu đen, thâm thúy như là bầu trời đêm, trong đó lại có ngân quang điểm điểm lấp lóe, sáng chói như tinh thần, lộng lẫy. Thuốc này nước bản thân liền là một cái tác phẩm nghệ thuật. Đây là Gen sư tự mình điều chế sinh mệnh dược thủy. Đang tiểu cầm trên mặt kính sợ chậm rãi nói, "Gen sư?" Phong Lâm giật mình, hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Có thể cùng Gen dính líu quan hệ đều không tầm thường. Cái này tựa hồ là một cái liên quan tới gen mới chức nghiệp, cho người ta một loại vô cùng cảm giác thần bí, trong lòng của hắn dâng lên nồng đậm hứng thú. Gặp hắn hứng thú, Đàm Tiểu Cầm làm hướng dẫn mua, tự nhiên muốn giải đáp khách nhân nghi hoặc, đem trong đầu liên quan tới gen sư tin tức kỹ càng miêu tả. Đàm Tiểu Cầm giải thích nói, mỗi một vị gen sư đều là thần thoại gen lĩnh vực chuyên gia, xâm nhập nghiên cứu gen lý luận, suy luận chứng minh các loại gen quan hệ trong đó cùng tiến hóa phương thức, sau đó lấy gen làm điểm xuất phát nghiên cứu ra đủ loại cho tinh tế tu sĩ kỳ dị chi vật, có nghiên cứu dược thủy, có nghiên cứu máy móc tạo vật. Tỷ như nói sinh mệnh dược thủy cùng cơ giáp đều là kiệt tác của bọn hắn. Một cái gen sư tự mình điều chế sinh mệnh dược thủy dược hiệu vượt xa cái khác loại hình, giá cả cũng muốn gấp bội, chỉ ít hơn bạn tinh tệ cất bước. Phong Lâm càng nghe, con mắt càng là tỏa sáng, sáng chói mắt. Đột nhiên phát hiện, cái này gen sư cùng mình rất xứng đôi a. Chương 31, điên cuồng mua sắm gen sư là thần thoại gen lĩnh vực chuyên gia. Mà Phong Lâm đến từ quá khứ, đối với địa cầu thần thoại như lòng bàn tay, nếu bàn về điểm này, tinh tế nhân loại không có người nào hơn được hắn. Hắn chính là thần thoại lĩnh vực tinh tế đệ nhất nhân. Phong Lâm mình có tuyệt đối tự tin. Hắn hiện tại duy nhất thiếu khuyết gen học tri thức, nhưng đây cũng không phải là vấn đề. Ai bảo hắn có gen phương trình đâu? So với gen sư đối một cái gen đều cần chậm rãi tìm tòi, Phong Lâm nhìn thấy rõ ràng là mỗi một số lượng theo hóa gen, không có gì đáng gọi là bí mật. Gen số liệu hóa, đây là một loại trời sinh năng lực, nếu là dùng để xâm nhập nghiên cứu gen lý luận, tất nhiên rất có tiền đồ. Gen học tri thức thiếu thốn, cái này quá đơn giản, bổ sung đến chính là, mà thần thoại tri thức không đủ, toàn bộ tinh tế nhân loại đều đứt gãy, đây chính là muốn học đều không học được. Không thể không nói, cái này gen sư hòa Phong Lâm quả thực là tuyệt phối. Phong Lâm mình cũng là cảm thấy như vậy, trên mặt hắn bất động thần sắc, vụ trộm động tâm, kiên nhẫn nghe tiếp. Gen sư nghiên cứu gen lý luận, đối với sinh mạng dược thủy hiểu rõ cũng xa xa tại người bình thường phía trên, có thể tối đại hóa phát huy dược lực. Bất luận cái gì tu hành tài nguyên chỉ cần là gen sư điều chế, giá cả đều ít nhất phải lật gấp 10, thậm chí gấp 100 lần cũng có thể. Bình này tinh không hệ liệt sinh mệnh dược thủy cũng là như thế, 10000 tinh tệ đã tính tiện nghi. Phong Lâm lấy làm kinh hãi, lại mừng rỡ. Trở thành gen sư lại có như thế lớn lợi nhuận, đây chẳng phải là mình muốn sao? Nghèo khó gia cảnh hạn chế hắn phát triển, không có dịch dinh dưỡng, không có sung túc tài nguyên, những này đều cần tinh tệ. Nếu là có thể trở thành gen sư, vậy coi như là Phong Lâm phảng phất thấy được số chi không rõ tinh tệ ở trước mắt lấp lóe, mà lại những gen này sư còn có thể mình điều phối dược tệ, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Hắn cái này triệt để động tâm tư. Nhưng gen sư là một cái cao lớn bên trên chức nghiệp, cánh cửa cực cao, hiện tại vẫn là chỉ có thể nhìn mà thèm, hắn còn muốn trở về suy nghĩ thật kỹ. Vẫn là trước bận bịu trước mắt sự tình cho thỏa đáng. Phong Lâm một nháy mắt có phán đoán, nhìn Đàm Tiểu Cầm một chút, một phen tiếp xúc xuống tới hắn phát hiện cô gái này mười phần khôn khéo, đối với tu hành tài nguyên rất hiểu, có thể hỏi thăm ý kiến của nàng. Nhưng hắn cũng không ngốc ngốc đem tình huống của mình nói cho một người xa lạ, mà là đổi cái thuyết pháp, ta có một người bạn tới gần thi đại học đột nhiên bắt đầu bộc phát, lại bởi vì gen quyết thiếu, tiêu hao sinh mệnh lực, ngoại trừ mua sắm sinh mệnh dược thủy bên ngoài, còn cần mua cái gì? Đàm Tiểu Cầm nghĩ nghĩ, lại thận trọng hỏi, hắn tu vi gì? Chỉ là một cái tu sĩ học đồ. Phong Lâm bình tĩnh nói, tựa hồ nói căn bản không phải chính mình. Sinh mệnh dược thủy như vậy đủ rồi. Đàm Tiểu Cầm nghĩ đều không nghĩ nhiều, trực tiếp liền hồi đáp nói. Nói thế nào? Phong Lâm từ chối cho ý kiến. Sinh mệnh dược thủy là số ít có thể nhân công hợp thành tu hành tài nguyên, hàng đẹp giá rẻ, đối với học đồ đã hoàn toàn đủ. Nếu là chân chính tinh tế tu sĩ, ta có lẽ sẽ đề nghị mua vũ trụ quái thu thịt, thần chi máu. Những này vật đại bổ, nhưng đối với học đồ tới nói, bọn hắn sinh mệnh lực quá yếu, thân thể không có thể biến, phục dụng những này hoàn toàn không cách nào tiêu hóa, thậm chí sẽ quá bổ không tiêu nổi, không chỉ có 10 phần lãng phí, thậm chí khả năng tổn thương tự thân. Đàm Tiểu Cầm đem bên trong lợi hại quan hệ giảng được nhất thanh nhị sở, rốt cục đả động Phong Lâm. Vậy liên toàn mua sinh mệnh dược thủy. Đàm Tiểu Cầm sắc mặt cứng đờ, sinh mệnh dược thủy là thấp nhất các loại tu hành tài nguyên, toàn mua cái này nhưng liền không có chất béo a. Ngươi muốn mua nhiều ít bình? nhưng phẩm đức nghề nghiệp vẫn là để nàng tiếu dung như trước, nhẹ nhàng hỏi. Phong Lâm nhạy cảm phát giác được sắc mặt của nàng biến hóa, cười cười, thản nhiên nói, tới trước 30 bình.
Cái gì?
30 bình? Đàm Tiểu Cầm lúc này lại bình tĩnh, cũng giật nảy cả mình. Một bình sinh mệnh dược thủy chính là 1000 tinh tệ, 30 bình chính là dòng giá 3 vạn. Phải biết hiện tại một cái bình thường gia đình người một nhà một ngày tiền sinh hoạt cũng chính là 10 tinh tệ mà thôi. Cái này nói, cái này đều gần sánh bằng người một nhà một năm hao tốn. Tiêu tiền như nước. Nàng âm thầm may mắn, mình mới vừa rồi không có lộ ra mảy may dị dạng, bây giờ lại thu hoạch như thế lớn kinh hỉ. Nguyên bản nghe nói hắn chỉ mua sinh mệnh dược thủy, nàng vẫn là rất thất vọng, nhưng bây giờ một điểm ý nghĩ như vậy cũng không có. Đây chính là 3 vạn tinh tệ, chỉ là trích phần trăm là cùng. Nàng thái độ lập tức liền nhiệt tình, đem Phong Lâm muốn sinh mệnh dược thủy lấy xuống bắt đầu đóng gói. Cái này vẫn chưa hết, Phong Lâm lại chỉ vào những người kia công bồi dưỡng dược thủy, loại này cũng cho ta đến 10 bình. Đàm Tiểu Cầm lại là đề nghị, nếu là lấy sinh mệnh dược thủy bổ sung dinh dưỡng, hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Nhân công bồi dưỡng sinh mệnh dược thủy giá tiền là cái khác gấp 2, nhưng dược hiệu nhưng không có gia tăng nhiều như vậy, tính so sánh giá cả không cao. Nhiều như vậy tinh tệ hoàn toàn có thể lại mua 20 bình phổ thông phẩm chất dược thủy. Đối với nàng hảo tâm đề nghị, Phong Lâm nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng tự có tính toán. Hắn mua loại dược thủy này chỉ là hy vọng thông qua nhấm nháp so sánh ra hai chồng thuốc thủy chi ở giữa khác biệt, làm sâu sắc mình đối dược thủy hiểu rõ. Liền muốn cái này. Phong Lâm không có giải thích, kiên trì ý nghĩ của mình. Đàm Tiểu Cầm lắc đầu, đành phải làm theo. Nhưng nàng hiển nhiên đánh giá thấp Phong Lâm mua sắm điên cuồng. Phong Lâm con mắt quét qua, lại nhìn về phía trong cửa hàng kia bình như tinh không sáng chói dược thủy, tay một chỉ, còn có bình này. Cái này thế nhưng là 1 vạn một bình tinh không hệ liệt sinh mệnh dược thủy a. Đàm Tiểu Cầm kinh hãi, ngươi không cần thiết rách nát như vậy phí. Đây quả thực, không cần nói nhiều. Phong Lâm đưa tay ngăn cản nàng nói tiếp, bình tĩnh nói, ta tự có phân tất. Lời nói nhàn nhạt, Đàm Tiểu Cầm một nháy mắt lại cảm thấy cái này nhìn như thiếu niên thông thường tự mang một câu ngưng trọng uy áp, hơi hà ra môi đỏ, rốt cuộc nói không được mà tới. Phong Lâm hào ném 6 vạn tinh tệ, mua lại 41 bình các loại hình sinh mệnh dược thủy, tràn đầy một bao. Hắn nhẹ nhõm nhấc lên, đi ra sinh mệnh dược thủy cửa hàng. Ngươi kế tiếp còn có cái gì muốn mua sao? Đàm Tiểu Cầm tựa hồ bị trước đó Phong Lâm dọa sợ, tế thanh tế khí mà hỏi thăm. Phong Lâm nghĩ nghĩ, tạm thời không có đầu mối. Hiện tại còn lại 4 vạn tinh tệ, nhiều tiền như vậy không tốn ra ngoài cầm ở trong tay cũng là lãng phí, mấu chốt phải tốn đối địa phương. Thiên kim cao ốc như thế lớn, luôn có một cái thương phẩm đáng giá hắn dùng tiền. Dù sao tiền này đều là tiền tài bất nghĩa, không tốn ngu sao mà không hoa. Sau đó Phong Lâm liền cùng Đàm Tiểu Cầm tại Thiên Kim Cao Ốc đi dạo, đến từ toàn tinh tế thương phẩm nhìn hoa mắt người. Đàm Tiểu Cầm kiên nhẫn ở một bên ngồi theo, chỉ là sinh mệnh dược thủy nàng đã kiếm được đầy đủ trích phần trăm, như thế một cái khách hàng lớn nàng cũng không dám chậm trễ chút nào. Các vị khách hàng, xin chú ý, 9 giờ tối, muốn mở ra một thời kỳ mới mạng lưới đấu giá hội, mời hữu tâm hộ khách xem thương phẩm tin tức. Một trận giọng nữ thông chi tại cao ốc mỗi một góc vang lên. Mạng lưới đấu giá hội. Phong Lâm lấy thân phận chip leo lên mạng bộ tuyến, lập tức các loại kỳ chân dị bảo xuất hiện ở trước mắt, mỗi một cái đều giá trị đắt đỏ, mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn chân quý vật phẩm cũng không phải số ít. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, dừng ở một cái màu đen tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác hình bông kim loại chip bên trên. Sản phẩm trong giới thiệu thình lình lấy dễ thấy màu đỏ ghi chú 8 chữ to. Gen học giả nghiên cứu bút ký. Chương 32, cạnh tranh sách lược gen học giả nghiên cứu bút ký. Phong Lâm nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm kia chip nửa ngày không ra tiếng. Gen sư là một loại cùng tu sĩ cùng biết không hợp chức nghiệp, hoàn toàn không giống nhau lại hỗ trợ lẫn nhau. Nói ngắn gọn, tu sĩ thông qua thức tỉnh thần thoại gen đạp vào con đường tu hành. Gen sư thì là xâm nhập nghiên cứu gen, đem nó phát triển thành một loại cao thâm mạn chắc ngành học cũng tăng thêm ứng dụng, sáng tạo ra đủ loại kỳ diệu chi vật. Một văn một võ, một cái nghiên cứu chân lý, một cái nắm giữ siêu phàm chi lực. Thức tỉnh thần thoại gen vẫn còn không có thực sự trở thành tinh tế tu sĩ người bình thường xưng là học đồ. Phong Lâm hiện tại chính là một cái tu sĩ học đồ, nhất định phải đem tự thân cơ sở gen tiến hóa thành một cái nguyên thủy gen mới có thể chính thức bước vào tu sĩ cánh cửa. Đồng dạng gen sư cũng có nhất trọng to lớn cánh cửa, không thành công trước đó, đều gọi làm gen học giả, cùng tu sĩ học đồ bằng nhau, còn không phải chân chính gen sư. Phong Lâm coi trọng cái này chip rõ ràng là một cái gen học giả nghiên cứu bút ký. Ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Mặc dù chỉ là nhập môn tri thức, nhưng đối cô ý đi đến gen sư con đường Phong Lâm tới nói, đây chính là đưa tới cửa đại lễ, tuyệt không thể bỏ lỡ. Duy nhất làm hắn cảm thấy phiền phức chính là, cái này nghiên cứu bút ký là lấy bán đấu giá phương thức tiến hành giao dịch, giá bắt đầu giá quy định mặc dù không quý, chỉ cần 5000 tinh tệ, nhưng nếu là lọt vào người điên thương, giá cả liên tục tăng lên, trên người hắn chỉ có 40000 tinh tệ cũng không nhất định đủ. Nhưng cái này hết lần này tới lần khác hay là hắn nhất định phải được chi vật. Cái này phiền toái. Phong Lâm nhíu mày đứng ở nguyên địa, không ngừng suy nghĩ đối sách. Làm sao? Ngươi nhìn chúng cái gì sao? Đàm Tiểu Cầm nhạy cảm phát giác được hắn khó xử, tiến lên hỏi. Ta muốn mua cái này nghiên cứu bút ký. Nhưng cái này cần đấu giá, trên người của ta hiện tại chỉ còn lại 40000 tinh tệ, chỉ sợ chưa đủ. Phong Lâm không có cái gì tốt giấu giếm, chuyên nghiệp sự tình nên nghe nhân sĩ chuyên nghiệp. Ghen học giả nghiên cứu bút ký. Nhìn thấy Phong Lâm nhìn chúng chi vật, Đàm Tiểu Cầm lấy làm kinh hãi, người này là muốn trở thành ghen sư sao? Ghen sư thế nhưng là một cái đốt tiền chức nghiệp, muốn có học tạo thành, ngoại trừ cần thiên phú vượt xa thường nhân bên ngoài, còn cần càng không ngừng để tiền. Dụng cụ, vật liệu, kỹ thuật, những này đều cần tiền, càng nhiều càng tốt. Tiền đập càng nhiều, học được càng nhanh. Ghen sư chính là như thế một cái kỳ hoa chức nghiệp, nhưng một khi có học tạo thành, cũng là một cái sáng tạo đại lượng kim tiền chức nghiệp, cả một đời đều không cần vì tiền phát sầu. Nhưng phải biết thường thường một vạn cái học tập thần thoại gen học tri thức, đều không ai có thể trở thành gen sư. Vạn người không được một, có thể nói là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Thủ hào, tuyệt đối thủ hào. Người này vậy mà muốn học gen sư tri thức, dám ở phía trên này để tiền, tuyệt đối giá trị bản thân không ít. Tại Đàm Tiểu Cầm trong lòng, Phong Lâm địa vị trong lúc vô hình cất cao, đạt đến một cái mong muốn mà không thể thành độ cao. Nhưng làm một hướng dẫn mua, tìm hiểu khách hàng bí mật là tối kỵ. Đàm Tiểu Cầm giả bộ không có phát hiện Phong Lâm mục đích, nụ cười trên mặt lại càng ngọt. Vì cho Phong Lâm lưu lại một cái ấn tượng tốt, tranh thủ về sau còn có tiếp tục cơ hội giao thiệp, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này đơn giản. Ồ, mình ngăn đề, nàng lại nói nhẹ nhõm, Phong Lâm cũng kinh ngạc, kiên nhẫn nghe bạn ở dưới. Đàm Tiểu Cầm đương nhiên sẽ không nhiều thừa nước đục thả câu, thiên kim cao ốc giao dịch phương thức phong phú, nhưng dưới đại bộ phận tình huống chia làm hai loại, một loại là bán, một loại là đấu giá. Bán chính là hàng đến trả tiền, không cần nói thêm. Nhưng có thương phẩm 10 phần thưa thớt, có duy nhất tính, lúc này liền sẽ lấy trên mạng giả lập bán đấu giá phương thức tiến hành giao dịch, người trả giá cao được. Cái này đấu giá là có giảng cứu, cần khai thác sách lược. Cái này nghiên cứu bút ký cũng không phải là cái gì lôi cuốn vật phẩm đấu giá, giá khởi điểm là 5000 tinh tệ, không có nhiều ít người cạnh tranh. Cho nên ta đề nghị ngươi đợi chút nữa kêu giá thời điểm trực tiếp đem giá vị thét lên 1000 không. Ừm. Phong Lâm nhẹ gật đầu, mặc dù duy nhất một lần đem giá vị tăng lên nhiều như vậy có chút oan đại đầu cảm giác, nhưng hắn không quan tâm cái này dùng nhiều phí 5000, hắn quan tâm là làm lại như vậy thật không nữa có thể đem bút ký này mua đến tay. Tựa hồ nhìn ra Phong Lâm chần chờ, Đàm Tiểu Cầm giải thích nói, đấu giá hội giá cả mỗi đột phá 10000 tinh tệ chính là một cái lớn hạng, có thể để rất nhiều rào cục người biết khó mà lui. Nhưng nếu như còn có người tiếp tục gọi giá đâu? Phong Lâm lại hỏi. Rất đơn giản. Vậy ngươi ngay tại người kia kêu giá trên cơ sở nhiều hơn một tinh tệ. Đàm Tiểu Cầm mỉm cười, lộ ra tính trước kỹ càng. Một tinh tệ. Phong Lâm xác nhận mình không có nghe lầm. Phải. Một tinh tệ, không nhiều không ít. Lặp đi lặp lại mấy lần, dạng này kêu giá, ngươi trong lúc vô hình liền rõ ràng lộ ra một cái tin tức, chính là một bộ không tiếc bất cứ giá nào theo tới ngọn nguồn dáng vẻ, để những cái kia ý chí không kiên định người mình lùi bước. Nếu là chân chính gen sư bút ký đây tuyệt đối là giá trị liên thành, nhưng cái này bất quá cấp độ nhập môn học giả bút ký mà thôi, không có bao nhiêu người nguyện ý tốn hao lớn như vậy đại giới. Ngươi rất có hy vọng giao rất ít tiền đắc thủ. Đàm Tiểu Cầm tự tin nói. Đấu giá còn có chú ý nhiều như vậy. Phong Lâm nhẹ gật đầu, âm thầm tán thưởng cái này hướng dẫn mua thật sự là mời đúng rồi. Không thể không nói, cái này Đàm Tiểu Cầm là một cái rất có đầu não nữ nhân. Rất nhanh liền 9 giờ đã đến. Thiên Kim cao ốc trên internet giả lập đấu giá hội đã chính thức bắt đầu, người có thể thông qua mạng lưới viễn trình hạ đơn đấu giá. Một khi tới tay sẽ dùng trí năng người máy đưa tới. Từng cái hy hữu thương phẩm tiến vào đấu giá hình thức, từ thấp đến cao, càng đi về phía sau thương phẩm càng là chân quý. U đọc sách Phong Lâm kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh liền chờ đến thứ ba kiện, chính là nghiên cứu bút ký. Bắt đầu bán đấu giá một máy mắt, hắn liền trong nháy mắt kêu giá 10000 tinh tệ. Giả lập đấu giá hội lâm vào thật lâu trầm mặc, những cái kia sinh động ID lâm vào tĩnh mịch. Quả nhiên hữu dụng. Những này tiềm ẩn người cạnh tranh nửa ngày không có trả lời, tựa hồ bị Phong Lâm một hơi đem giá cả thét lên 10000 tinh tệ dọa sợ, nói không chừng có thể như vậy cầm xuống. 10000 tinh tệ, một lần. 10000 tinh tệ, hai lần. Nửa ngày không có kêu giá, giả lập đấu giá hệ thống đã bắt đầu đếm ngược, một khi thét lên lần thứ ba cái này, gen bút ký liền về Phong Lâm tất cả. Mắt thấy là phải đắc thủ, rốt cục có người kìm nén không được, bắt đầu kêu giá. 11000 tinh tệ. Người này một hơi tăng thêm 1000 tinh tệ nhiều. Nhưng cái này vẫn chưa hết, người này nhận đầu, ngay sau đó liền đưa tới những người khác cạnh tranh. 11500, 12000, 13000. Đấu giá dần dần tiến vào cao trào, giá cả một đường tiêu thăng, rất nhanh lại đột phá vạn đại quan, đạt đến dòng giá 20000 tinh tệ nhiều. Phong Lâm tâm bên trong trầm xuống, không nghĩ tới đột nhiên giết ra nhiều như vậy trình giáo kim, cạnh tranh muốn so trong tưởng tượng muốn kịch liệt hơn nhiều. Nhưng cái này ghen học giả nghiên cứu bút ký là hắn nhất định phải được chi vật, không có khả năng từ bỏ. Dù là trên thân tất cả 40000 tinh tệ đều xài hết, hắn cũng một điểm không đau lòng. Phong Lâm là một cái người rất có chủ kiến, một khi quyết định, liền sẽ không có quá nhiều do dự. Hắn một lần nữa hô lên mình mới giá vị. 20001 tinh tệ. Chương 33, thành công đắc thủ 20001 tinh tệ, chỉ so với 20000 nhiều một cái tinh tệ, không nhiều không ít. Nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Giả lập đấu giá hội bên trong nguyên bản những cái kia sinh động ID lần nữa lâm vào yên lặng. Bọn hắn đều đọc hiểu con số này bên trong lộ ra ý vị, rõ ràng là một bộ không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải được tư thế. Thật lâu chờ mặc. Phong Lâm kiên nhẫn chờ đợi, hắn biết nếu là có người thật muốn, đương nhiên sẽ không bị cái này một tinh tệ bị dọa cho phát sợ. Quả nhiên rất nhanh liền có người tiếp tục kêu giá. 22000 tinh tệ. Người này duy nhất một lần tăng thêm 2000 tinh tệ thẻ đánh bạc, toát ra tài đại khí thô hào khí. 23000. Lại có người tăng thêm 1000. Trừ cái đó ra, liền lại không có người kêu giá. Dù sao vì chỉ là một bản gen học giả bút ký nỗ lực 20000 trở lên tinh tệ, loại người này cũng không nhiều. Nguyên bản náo nhiệt giả lập đấu giá hội lúc này chỉ còn lại Phong Lâm ba người tại cạnh tranh. Hiển nhiên sách lược của hắn đã có hiệu quả. Kia hai cái ID lại đối bút ký này rất cố chấp, không ngừng tăng giá, rất nhanh liền thăng lên đến 25000. Phong Lâm biết mình nên xuất thủ, lần nữa kêu giá 25001 tinh tệ. Hắn lập lại chiêu cũ, lần nữa tăng thêm một tinh tệ. Nhưng này hai người trước đó đã thấy rõ điểm này, đã tăng giá, tự nhiên bởi vì bị cái này một tinh tệ mà lùi bước. 26000 tinh tệ. 27000. 27500. 27800. Giá cả liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt tới 28.000 tinh tệ nhiều. Một bên Đàm Tiểu Cầm kinh ngạc mở to hai mắt, không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là một bản ghen học giả bút ký mà thôi, có thể bán mắt như vậy sao? Mặt nàng lô nóng bỏng bỏng, nhớ tới mình trước đó tràn đầy tự tin, coi là dựa theo cái này sách lược có thể rất nhỏ đại giới mua được bút ký, hiện tại hoàn toàn không có hiệu quả. A Phong Lâm cũng không thèm để ý trải qua quan sát, hắn đã phát hiện mình đối thủ cạnh tranh tăng giá càng ngày càng ít, rất hiển nhiên cái giá tiền này đã dần dần tới gần cực hạn của bọn hắn. Mình chỉ cần lại thêm một tăng giá, nói không chừng liền có thể để bọn hắn biết khó mà lui. Tiêu giá càng ngày càng ít, giá bị lên cao càng ngày càng lề mề, cuối cùng vẫn là đạt đến 30.000 tinh tệ nhiều. 30.000 tinh tệ, một lần, hai lần. Một cái ID thối lui ra khỏi cạnh tranh, không tiếp tục tiêu giá. Phong Lâm biết nên tự mình ra tay thời điểm, 30.001 tinh tệ. Vẫn là như vậy, một tinh tệ không nhiều không ít. Giả lập sàn bán đấu giá bên trong một mảnh yên lặng. Người kia thật lâu trầm mặc, cuối cùng lại bắt đầu tăng giá, 30.500 tinh tệ. Chỉ tăng thêm 500 tinh tệ sao? Xem ra chính mình đối thủ này nhanh không chống nổi. Phong Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, cảm giác mình đã sắp đắc thủ. Đã đến trình độ này, hắn tự nhiên không có khả năng lại lùi bước. 30.501 tinh tệ. Lại là một cái tinh tệ tăng giá, triển lộ hắn nhất định phải được tâm tư. Chẳng biết tại sao, người kia rõ ràng đã đến cực hạn, nhưng lại tính bền dẻo 10 phần. 31000. Hắn lần nữa kêu giá, mỗi lần tăng giá đều lấy 500 tinh tệ ổn định lên cao. Phong Lâm thì là mỗi lần tại đối phương giá cả càng thêm một tinh tệ, biểu hiện quyết tâm của mình. Hai người ngươi tranh ta đoạt, ai cũng không chịu lạc hậu, giá cả dần dần lên cao đến làm cho người liễu lươi giá vị. Giả lập đấu giá hội bên trong những cái kia ID không ngừng nói ra, phát ra một đống sợ hãi thán phục ký hiệu. Một bên Đàm Tiểu Cầm đã thấy ngây người. Tiền không phải tiền a, bọn này thổ hảo. Nàng thở hổng hộc, sắc mặt từng hồng, hai chân không tự chủ được kẹp chặt. Mà lúc này giá cả một đường kéo lên, đạt đến 35.000 tinh tệ. Phong Lâm lại là dần dần mất kiên trì, không muốn đợi thêm nữa. Lần này lần kêu giá phải tới lúc nào? Lâu như vậy đánh cờ xuống tới, hắn cũng đã nhìn ra, cùng mình cạnh tranh người kia cũng là một bộ tình thế bắt buộc tư thế. Cái này chậm rãi tăng giá, rất khó kiểm tra xong riêng phần mình sâu cạn. Phong Lâm không có tâm tư tiếp tục dây dưa tiếp, chuẩn bị toa cát. 40.000 tinh tệ. Hắn trực tiếp đem chính mình toàn bộ giá trị bản thân đè lên, nếu là cái này cũng mua không được, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. May mà chính là, lần này đối thủ kia trầm mặc thật lâu, rốt cục không có lại báo giá. 40.000 tinh tệ, một lần, hai lần, ba lần. Thành giao. Ba lần đếm ngược hoàn tất, vang lên gõ chuông âm thanh, cuối cùng cái này ghen võ giả nghiên cứu bút ký vẫn là bị Phong Lâm cho đấu giá xuống tới. Hắn thầm hô may mắn, chỉ thiếu một chút xíu liền muốn bỏ qua. Nếu là người kia tiếp tục tăng giá, hắn thật đúng là muốn từ bỏ. May mà kết quả là tốt, mặc dù hao tốn giá cả to lớn, Phong Lâm lại không hối hận. Càng là như thế, hắn ngược lại càng là hưng phấn cùng mong đợi. Chỉ là một cái ghen học giả bút ký đều giá trị nhiều tiền như vậy, ghen sư tuyệt đối là một loại tiền đồ vô lượng chức nghiệp, lựa chọn của hắn không có sai. Thật có lỗi, phương pháp của ta không dùng, để ngươi tốn hao nhiều như vậy tính tệ. Đàm Tiểu Cầm đi tới, lộ ra 10 phần ảo não. Phong Lâm lắc đầu, đây không phải lỗi của ngươi. Kỳ thật cái này sách lược vẫn là hữu hiệu, khuyên lui đại bộ phận kẻ quấy rối. Chỉ là Phong Lâm vận khí không tốt, tựa hồ gặp một cái đồng dạng đối cái này nghiên cứu bút ký hết sức cảm thấy hứng thú người, nói như vậy cái gì sách lược đều không dùng, liều đến chính là song phương tài lực hùng hậu. May mắn là Phong Lâm cười cuối cùng, quá trình mặc dù mạo hiểm, kết quả lại là làm người vừa lòng. Hắn thành công đắc thủ, 10 vạn tinh tệ cũng đã xài hết rồi. Như thế vung tay quá chán trả tiền, Phong Lâm còn là lần đầu tiên, mới mẻ mà thoải mái. Hắn không định lưu thêm, trước khi đi, hắn nhìn Đàm Tiểu Cầm một chút, trong lòng không khỏi khẽ động. Đây là một cái 10 phần có đầu óc buôn bán nữ nhân, mặc dù bây giờ chỉ là thực tập hướng dẫn mua, nhưng năng lực đột xuất, không có khả năng một mực là cái không có tiếng tăm gì nhỏ hướng dẫn mua, về sau có lẽ có thể trở thành mình trợ lực. Phong Lâm tâm bên trong có tự tin, hắn mặc dù thân phận hèn mọn, nhưng sẽ không vĩnh viễn như thế. Ghen phương trình tồn tại, để tương lai của hắn tràn đầy vô hạn khả năng. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ đi ra địa cầu, chinh phục toàn bộ tinh không, một ngày này cũng không xa xôi. Tương đối vô ngần vũ trụ, một người lực lượng là ít đòi, mặc dù hắn cần đủ loại nhân tài đến giúp hắn. Như vậy thì từ trước mắt bắt đầu đi. Ta gọi Phong Lâm, chúng ta có thể lẫn nhau lưu cái phương thức liên là sao? Phong Lâm nụ cười trên mặt, nhàn nhạt hỏi. A. Đàm Tiểu Cầm môi đỏ khẽ nhếch, vốn cho là mình làm hư nàng trong lòng ảo nào không thôi, không nghĩ tới đột nhiên có như thế lớn kinh hỉ. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Phong Lâm khỏe miệng lướt qua một tia hí ngược tiểu dung. Không, không, không. Đàm Tiểu Cầm lúc này mới kịp phản ứng, cuốn quýt lắc đầu, dùng thân phận của mình chip tăng thêm Phong Lâm hảo hữu. A. Phong Lâm nhìn đối phương thân phận chip ảnh chân dung, không khỏi sửng sở. Đầu này giống rõ ràng là một cái tươi đẹp răng trắng mỹ nữ, trong mắt như thu thủy, tối thiểu nhất có thể đánh cái 8. 5 phân, cùng hiện tại cái này thổ nha đầu hình tượng trên lệch quá xa. Đàm Tiểu Cầm không có ý tứ cuốn ba tất lưới mà nói, một điểm trang điểm kỹ xảo mà thôi. Ta là sợ có người quấy rối ta. Phong Lâm gật đầu tỏ ra là đã hiểu, những này mỹ mạo nữ hướng dẫn mua suốt ngày tiếp xúc các loại lai lịch nhân vật, cũng không có ít gặp được loại chuyện này, một chút cầm giữ không được nữ hướng dẫn mua vì tình tệ thậm chí sẽ chủ động cung cấp đặc thủ phục vụ. Xem ra cái này Đàm Tiểu Cầm ngược lại là một cái giữ mình trong sạch. Nay cũng đang cùng Phong Lâm tâm ý có điểm mấu chốt người cuối cùng sẽ để cho người ta yên tâm một điểm. Phong Lâm hướng phía Đàm Tiểu Cầm gật đầu, giương lên tay, quay người rời đi. Đàm Tiểu Cầm đứng tại chỗ, nhìn xem Phong Lâm rời đi thân ảnh thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. đột nhiên nàng đối với mình tương lai nhiều vẻ mong đợi. Có lẽ không lâu, liền sẽ trùng phùng. Chương 34, Gen Boost ký một bình sinh mệnh dược thủy phân lượng cũng không nhiều. 41 bình bất quá là một cái bao mà thôi. Phong Lâm cóng lên người mảy may không có gây nên người chú ý lúc về đến nhà, đã là đêm khuya. Phu mẫu bận rộn một ngày, mệt mỏi mang theo Phong Lâm đệ đệ muội muội ngủ thiếp đi. Phong Lâm chậm dần bộ pháp, không có quấy rầy đến bọn hắn, lặng yên không một tiếng động về tới mình mở tối phòng nhỏ, không có lập tức uống sinh mệnh dược thủy. Trong cơ thể hắn trước đó uống lục thần bà cao cấp dịch dinh dưỡng còn không có tiêu hóa đâu. Một hơi uống xong quá nhiều dinh dưỡng, sẽ dễ dàng tiêu hóa không tốt. Hắn đầu tiên là mở ra gen học giả nghiên cứu bút ký nhìn lại. Đã là thời đại vũ trụ, bút ký đương nhiên sẽ không là bản chép tay lạc hậu như vậy phương thức, mà là lấy chip chân thực bảo tồn lại thu hình lại. Chip tỏa hào quang rực rỡ, trong đó có một đoạn 3 chiều hình chiếu 3D phóng ra, một người mặc áo khoác trắng bóng người đứng tại một cái cùng loại hóa học phòng thí nghiệm đồng dạng trong phòng, hai tay cầm ống nghiệm, tại phối chế lấy cái gì. Chất lỏng màu đỏ như máu như là nham tương toát ra quần quần nhiệt khí, lan lộn không thôi. 3. Đột nhiên một trận bạo hưởng, cũng không biết một bước kia xảy ra sai sót, dược tề ầm vang nổ tung, đem ống nghiệm nổ vỡ nát. Kia áo khoác trắng tựa hồ sớm có chú ý, nhanh nhẹn né tránh, không có bị thương tổn. Nhưng hắn trên mặt lại là không che giấu được thất lạc, đôi ống kính chậm rãi nói ra, hôm nay là tình tế lịch 9 năm 982 ngày 17 tháng 3, sôi huyết dược tề phối chế lại thất bại. Ta đã không nhớ rõ đây là bao nhiêu lần thất bại, 100 lần, 300 lần, 1000 lần. Ta đều có chút chết lặng, nhưng bất kể như thế nào ta đều muốn tiếp tục. Chỉ có chế biến ra sôi huyết dược tề, ta mới có thể trở thành một cái chân chính gen sư. Đây là lý tưởng của ta, ta không thể từ bỏ. Nương theo lấy lời bộ mạch, trong màn ảnh hắn lại bắt đầu công việc lưu đủ lên, lần lượt phối chế tia màu đỏ dược tề, lần lượt thất bại, hắn nhưng thủy chung không muốn từ bỏ. Ống kính không ngừng xét qua, đều là hắn nghiên cứu gen học thu hình lại. Phong Lâm chăm chú nhìn xem, cũng đại thể rõ ràng liên quan tới gen sư một chút tình huống. Gen sư xâm nhập nghiên cứu gen lý luận, cũng coi đây là cơ sở, tiến hành khai phát, nhưng chia làm nhiều loại lĩnh vực. Có gen sư am hiểu điều chế phụ trợ tu luyện dược thủy, xưng là gen dược sư, có nghiên cứu chế tạo cùng nhân thể gen đem kết hợp phát huy uy lực cơ giáp, xưng là gen giáp sư. Đồng dạng làm cơ sở bởi vì sư, từng cái lĩnh vực ở giữa trên lệch cũng là cực lớn. Cái này trong màn ảnh tên người gọi ngải lạc tứ quần, chính là một cái gen dược học lĩnh vực học giả, am hiểu chính là phối chế gen dược thủy. Đan dược, bảo vật, cơ giáp, võ hào. Những này tu hành tài nguyên đều là có phẩm cấp phân chia, đê võ, trung võ, siêu võ, cao võ. Chỉ có hợp với đê võ cấp bậc dược thủy mới thật sự là gen sư, kia sôi huyết dược tề chính là trong đó một loại. Loại thuốc này phục dụng về sau để cho người ta huyết dịch sôi trào, lấy dược lực để gen uy lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong nháy mắt bên trong phát huy ra viễn siêu bình thường năm thành chiến lực. Đại giới chính là dược hiệu chỉ có thể duy trì một giờ, về sau sẽ cho người khí huyết tổn hao nhiều, tiến vào dài đến một tháng suy yếu kỳ, không đến nguy cơ thời điểm không thể tùy tiện vận dụng. Ngay cả như vậy, sôi huyết dược tề tại chính thức tu sĩ bên trong cũng là cùng không đủ cầu. Có loại thuốc này, nguy cơ thời điểm thì tương đương với nhiều một cái mạng, ai không muốn muốn đâu. Mà Phong Lâm chỗ chân quý sinh mệnh dược thủy ở trong đó thỉnh lĩnh chỉ là không có phẩm cấp dược thủy, là gen dược sư điều chế một loại tên là thần chi máu trùng võ phẩm cấp dược thủy sau sinh ra bổ sung phẩm. Nhìn thấy điểm này, Phong Lâm càng là kiên định mình muốn trở thành gen sư ý nghĩ. Chỉ là một loại bổ sung phẩm liền có giá cao như vậy giá trị, nếu là có thể luyện thành chân chính thuốc biến đổi gen, sẽ giá trị bao nhiêu tiền, đơn giản không dám tưởng tượng. Môn này trong sổ nội dung rất nhiều, có giá trị nhất chính là phía trên ghi chép ba loại thuốc biến đổi gen, sôi huyết dược tề, cương hóa dược thủy cùng biến hình dược thủy. Đáng tiếc là luyện chế những gen này dược thủy cần thiết khí giới cùng vật liệu đều là giá trên trời, không phải Phong Lâm có thể gồng gánh nổi. Phong Lâm hiện tại chỉ có thể chỉ có bảo sơn mà không thể nhập, chỉ cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Hắn cẩn thận xem một lần gen bút ký, ở trong đó thình lình nhìn thấy một cái 10 phần tin tức hữu dụng. Đây là một loại liên quan tới phục dụng sinh mệnh dược thủy bất hiếu. Sinh mệnh dược thủy người thường không thể phục dụng, sẽ đem thân thể người cho no bạo, nhưng cũng không phải tuyệt đối, chỉ cần trải qua pha loãng cũng là có thể cho phạm nhân sử dụng. Nhưng pha loãng sinh mệnh dược thủy không thể dùng nước, mà là phải dùng dịch dinh dưỡng. Nguyên lai dịch dinh dưỡng là tại sinh mệnh chi thủy kỹ thuật bên trên đơn giản hóa sau đạt được, thiên nhiên có thể cùng hoàn mỹ tương dung. Chỉ cần đem sinh mệnh dược thủy lấy dịch dinh dưỡng tiến hành đại lượng pha loãng, liền có thể cho người bình thường phục dụng. Nhưng gen dịch thấp nhất nhất định phải là trung phẩm dịch dinh dưỡng mới được, sơ cấp dịch dinh dưỡng hoàn toàn là thấp kém mặt hàng, tạp chất quá nhiều, hai loại hỗn hợp ngược lại sẽ sinh ra không thể dự đoán phản ứng, thậm chí sẽ đưa đến phát tác dụng, hai họa tự thân. A, Phong Lâm đột nhiên nhớ lại, từ cụ dị trên thân người hắn không chỉ vơ vét đến 10 vạn tinh tệ, còn thu được đến 20 trong bình phẩm dịch dinh dưỡng, vừa vặn lấy ra thí nghiệm. Hắn lấy ra một bình trung phẩm dịch dinh dưỡng, một trận mùi thơm ngát vị đều tiêu tán ra, trong đó tràn đầy rau quả cùng trái cây hương vị, làm cho người dâng lên nồng đậm muốn ăn. Hắn lại cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một bình sinh mệnh dược thủy, thuốc này nước hiện ra màu hổ phách, nửa ngưng kết hình, như là thạch, 10 phần kỳ dị, một trận mùi thơm vị phiêu tán ra. Chỉ là hỏi một ngụm, Phong Lâm cũng cảm giác được kỳ kinh bát mạch đều bị đả thông, trong ngoài thông thấu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhỏ vào một giọt sinh mệnh dược thủy tiến vào trung phẩm dịch dinh dưỡng bên trong, hai tương dùng, hoàn mỹ dung hợp một chỗ, hiện ra một loại nước nhũ giao tan trạng thái. Quả nhiên hữu hiệu. Phong Lâm vui mừng, uống vào. Dịch dinh dưỡng tiến vào thể nội, hóa thành nhiệt lưu, hắn lập tức liền cảm giác được toàn thân ấm áp, nhiệt lượng thẩm thấu đến toàn thân mỗi một cái địa phương. Thân thể mỗi một cái tế bào đều đang ngọ nguậy, điên cuồng thôn phệ, phản phất khô cạn đã lâu sa mạc gặp một trận trăm năm khó gặp mưa to, điên cuồng hấp thu dinh dưỡng. Mùi vị không tệ. Phong Lâm vẫn chưa thỏa mãn đập chật lưỡi, trừ cái đó ra liền không có. Lắc đầu, cái này điều phối ra dịch dinh dưỡng mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng đối với hắn đã không có quá đa dụng. Dù sao hắn sinh mệnh lực đã 1.9, trước đó tiêu hao sinh mệnh lực quá nhiều, cần tốt hơn thuốc bổ mới được. Ai? Đúng lúc này, Phong Lâm đột nhiên phát giác được không thích hợp, tựa hồ có người đang nhìn trộm, ánh mắt như tiễn đột nhiên hung hăng đâm tới. A a, liên tục hai tiếng thét lên, tựa hồ bị Phong Lâm dọa sợ, hai cái mặc đồ ngủ thân ảnh nhỏ bé bị giật nảy mình, té ngã trên đất, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Phong Lâm định nhãn xem xét, nguyên lai là đệ đệ của mình Phong Thành cùng muội muội Phong Hân, sắc mặt hắn thư giãn, lộ ra nụ cười ấm áp, các ngươi sao lại tới đây? Hai tiểu kinh dọa nhìn xem hắn, bị Phong Lâm trước đó lăng lệ ánh mắt dọa sợ, đúng nói, nghe được mùi thơm. Nhưng sau đó tỉnh, hai tiểu hài tử sắc mặt khô héo, dinh dưỡng không đầy đủ, lúc này con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Phong Lâm trong tay trung cấp dịch dinh dưỡng, không ngừng nuốt nước bọt. Bị dịch dinh dưỡng mùi thơm dẫn dụ tỉnh sao? Phong Lâm nhìn xem bọn hắn cười cười, vẫy vẫy tay. Đệ đệ muội muội cẩn thận đi tới. Phong Lâm đem một bình trung phẩm dịch dinh dưỡng nhét vào trong tay bọn họ, cho. Đây là cho ta. Hai nhỏ không thể tin được, một mặt thèm ý, mặc dù rất muốn uống nhưng bọn hắn vẫn lắc đầu một cái, lưu luyến không rời đưa trở về. Đối Phong Lâm nói, đại ca, ngươi không uống sao? Đây chính là trung cấp dịch dinh dưỡng, ngươi uống cái này nói không chừng sinh mệnh lực liền có thể đột phá, tham gia thi tốt nghiệp trung học. Phong Lâm tâm bên trong dâng lên một trận ấm áp, dùng tay mỏ sờ bọn hắn khô héo như cỏ tóc, cười nói, đại ca đã uống rồi, các ngươi hát. Thật sao? Hai tiểu hồ nghi nhìn lại, nhìn thấy Phong Lâm gật đầu. Phong Thành Hòa Phong Hân dù sao cũng là tiểu hài, ngăn cản không nổi dụ hoặc, bắt lấy dịch dinh dưỡng ngụm nhỏ hút, một mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn. Ngay cả khóe miệng nước cặn bã đều liếm sạch sẽ, như là trong sa mạc đói khát đã lâu thú nhỏ tìm được một mảnh nguồn nước, mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn. Phong Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai thế là người, nhân sinh mới, mới thân nhân. Ăn uống no đủ, đơn giản nhất bất quá hạnh phúc. Hắn muốn thủ hộ cái này đơn giản hạnh phúc. Chương 35, tiềm năng huyền bí những này trung phẩm dịch dinh dưỡng là đại ca kiêm chức kiếm được, về sau còn có uống. Các ngươi ăn no rồi liền trở về ngủ đi. Phong Lâm phí hết một phen khí lực, mới đưa đệ đệ cùng muội muội chạy về gian phòng ngoan ngoãn đi ngủ. Một bình trung phẩm dịch dinh dưỡng thế nhưng là một người bình thường 3 ngày lượng. Hai nhỏ thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ, đói khát đã lâu, vậy mà dòng ra uống hết một bình, hiện tại hoa mắt váng đầu, đi đường đều ngã trái ngã phải, vẫn còn muốn uống. Cũng không sợ đem mình no bạo. Phong Lâm cũng sẽ không như thế lô mãng, thật vất vả đem bọn hắn quên ngủ, mình cũng một đầu ngã xuống giường chìm vào trong giấc ngủ. Hắn thật sự là quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Giả lập võ đạo tháp một nhóm, liên tục kinh lịch hơn 20 trận đại chiến. Dù là có tự do gen điểm có thể cấp tốc khôi phục thể lực, nhưng tinh thần mỏi mệt là bổ không trở lại. Giấc ngủ này chính là hôn thiên ám địa, một giấc không động. Đợi đến tỉnh lại lần nữa, sắc trời đã sáng rõ, sắp đến trưa rồi. Phù Mâu đã rời đi, cho dù là cuối tuần, bọn hắn cũng muốn đi Phong thị gia tộc nhà máy tăng ca. Phong Lâm càng phát ra kiên định tín niệm của mình. Cái này bị quản chế tại người không được tự do vận mệnh, hắn không muốn. Phong Lâm đơn giản rửa mặt về sau, phát hiện đệ đệ muội muội còn đang ngủ. Hiển nhiên tối hôm qua một bình trung phẩm dịch dinh dưỡng uống vào bụng, dinh dưỡng quá thừa, bọn hắn cần tinh lực để tiêu hóa. Hắn cười cười, xoay người rời đi ra cửa. Hắn không rên một tiếng vùi đầu từ Phong thị trong cao ốc rời đi, đi vào cách đó không xa một cái vắng vẻ trong công viên. Cây cối um tùm, gió mát nhẹ nhẹ, mang đến không khí thanh tân, để cho người ta tinh thần chấn động. Hôm nay không cần lên khóa. Phong Lâm vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này để tiêu hóa trong khoảng thời gian này đoạt được. Người tu hành thức tỉnh đen, trưởng không tự thân. Hắn nhạy cảm phát giác được thể nội trước đó uống xong dịch dinh dưỡng còn sót lại tại thể nội, không có hoàn toàn lợi dụng, liền bắt đầu tu luyện. Gen hô hấp pháp. Đây là trước mắt hắn duy nhất am hiểu gen công pháp. Thông qua nhất định hô hấp tiết tấu mang đi toàn thân khí huyết vận chuyển, kích phát sinh mệnh lực, rèn luyện đen. Gió mát quất vào mặt, Phong Lâm xếp bằng ngồi dưới đất, phản phất cùng chúng quanh hòa làm một thể, hiện ra một loại con người cùng tự nhiên hài hòa hoàn cảnh. Hô, hút, hô, hút, hô hấp cùng phong thanh hợp đến cùng một chỗ, tiết tấu thống nhất. Lồng ngực chập trùng, mạnh mà hữu lực địa phế khang hô hấp lấy không khí mới mẻ, toàn thân huyết hồng tế bào đều bị kích hoạt lên. Thân thể nhìn như đứng im, trong đó lại như là núi lửa rời sông lấp biển, tùy thời bộc phát ra. Phong Lâm làn da từ bên trong ra ngoài lộ ra nhàn nhạt màu đỏ. Cuồn cuộn nhiệt khí xông ra, nóng hổi vô cùng. Đây là thân thể đạt tới cấp tốc sinh động dấu hiệu. Đợi đến thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất, Phong Lâm đột nhiên nhảy lên, thân thể như là một cái cổ xưa máy móc trong nháy mắt bị kích hoạt lên, đạt đến công suất lớn nhất. Phanh phanh phanh, quyền như đánh trống, dày đặc rung động. Phong Lâm đứng tại chỗ bắt đầu đấm quyền, đầu tiên là hưởng quyền đến thịt, khí thế cương mãnh, sau đó là bắt quái trưởng, chạy bộ nhẹ nhàng, thân du lịch bắt quái, chậm trái chậm phải, không có dấu vết mà tìm kiếm. Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn. Ngay sau đó hắn lại diễn luyện thái cực, bát cực cái này hai môn cổ võ học, một cương một đù, nhất tính nhất động, diễn dịch võ đạo chân lý. Phong Lâm đem từ giả lập võ đạo trong tháp học được cổ võ học từng cái diễn luyện. Đánh xong kết thúc công việc, hắn quyền pháp lại biến, thân hình chấn động, cả người khí thế lại biến, có một loại ngưỡng mộ núi cao khí thế, không thể dung chuyển. Phong Lâm song quyền nắm chặt nâng tại trước ngực, phản phất nhân gian kim cương. Kim cương phục ma quyền. Cổ võ học võ đạo áo nghĩa thâm thúy, nhưng bởi vì không có gen lý luận, không thể điều động gen năng lực, thường thường uy lực tương đối kém. Cái này kim cương phục ma quyền là Phong Lâm biết duy nhất một môn gen võ học, sau này sẽ là hắn chiến đấu chủ yếu thủ đoạn, nhất định phải đem nó luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ mới được. Kim cương long chảo, đại lực kim cương tay, kim cương bất hoại. Phong Lâm đem từng cái chiêu thức diễn luyện ra, điều động thạch thai gen, hóa thân thành một tôn thạch nhân, quyền trọng lực chìm. Mặc dù Thạch Thai Gen không phải hoàn mỹ phù hợp Kim Cương Phục Ma Quyền Kim Cương Gen, nhưng thuộc tính tương tự, uy lực cũng 10 phần không tầm thường, không khí ngột ngạt rung động, quyền kình trô đến nhấc lên trận trận mắt trần có thể thấy khí lãng. Một bộ võ học đánh xong, Phong Lâm tỉnh lỉnh chú ý tới tự thân gen tiềm năng lần nữa phát sinh biến hóa. Gen tiềm năng 22, lại là 22. Phong Lâm lấy làm kinh hãi, làm sao lại thêm nhiều như vậy? Phải biết đây bất quá là bình thường nhất một lần tu luyện mà thôi, gen tiềm năng tăng lên nhiều như vậy, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Lúc trước hắn một lần tu luyện nhiều nhất bất quá là đề cao 10 tả hữu, dù là tại giả lập võ đạo trong tháp kinh lịch chiến đấu kịch liệt, ngoại trừ vừa mới bắt đầu tiềm năng tăng mạnh bên ngoài, đến đằng sau cũng dần dần giảm bớt, rất ít có thể một lần thu hoạch vượt qua 20 trở lên gen tiềm năng. Ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì? Phong Lâm không cho rằng đây là ngẫu nhiên phía sau nhất định có tất nhiên. Hắn hồi tưởng lại mình gần nhất phát sinh biến hóa, khác biệt duy nhất chính là hai ngày này hắn liên tục uống xong một bình lục thần ba cao cấp dịch dinh dưỡng cùng một bình tăng thêm sinh mệnh dược thủy trung cấp dịch dinh dưỡng. Đại lượng dinh dưỡng bổ sung tự thân, đền bù thân thể thâm hụt. Cái này có lẽ chính là duy nhất biến hóa. Là, nhất định là nguyên nhân này. Phong Lâm tư tự bỗng nhiên mà ra. Hồi tưởng lại trước đó giả lập võ đạo tháp quang nao phân tích, hắn lại nghĩ thông suốt gen tiềm năng lại nhất trọng về bí. Vì cái gì tu luyện sẽ gia tăng gen tiềm năng? Nhân loại lúc tu luyện cũng là một cái cải tạo tự thân quá trình, làm tự thân sinh lý kết cấu càng thêm khoa học hợp lý, hướng phía hoàn mỹ tiến hóa, biểu hiện ra ngoài chính là gen tiềm năng. Nhưng loại sửa đổi này cũng là cần cơ sở, đó chính là dinh dưỡng vật chất. Dinh dưỡng không phải gen tiềm năng, nhưng dinh dưỡng có thể thông qua tu luyện chuyển hóa làm gen tiềm năng. Đây chính là hai ở giữa liên hệ. Cho nên trực tiếp phục dụng dịch dinh dưỡng cũng không thể gia tăng gen tiềm năng, nhưng nương theo lấy tu luyện, dinh dưỡng càng nhiều, chuyển hóa gen tiềm năng cũng càng nhiều. Có lẽ đây chính là gen tiềm năng bản chất nhất huyền bí. Trước đó Phong Lâm khuyết thiếu dinh dưỡng, chỉ có thể tiêu hao sinh mệnh lực, ưu đọc sách cho nên tại kinh lịch ban đầu tiềm năng bộc phát về sau, lấy được gen tiềm năng cũng liền càng ngày càng ít, tiếp cận với không. Hiện tại một bổ sung dinh dưỡng, tiềm năng lập tức liền tăng gọn. Nghĩ thông suốt tầng này quan hệ, Phong Lâm tu luyện cũng càng phát ra có động lực. Gen tiềm năng 18, 14, 10, 6, 2. Chính như hắn đoán trước, theo tiếp tục tu luyện xuống dưới, hắn gen tiềm năng lại tiếp tục bắt đầu tăng trưởng, nhưng chỉ số lại ổn định hạ xuống, đến cuối cùng mặc kệ hắn cỡ nào cố gắng, cũng không nhúc nhích. Hiển nhiên đến một bước này, thể nội dinh dưỡng lần nữa tiêu hao hầu như không còn. Lúc này Phong Lâm gen tiềm năng đình lình đạt đến 178 nhiều, lần nữa thu hoạch được một cái tự do gen điểm. Nhưng Phong Lâm không định lại cường hóa gen. Thạch hầu gen cùng biên hầu gen cùng một chỗ, hắn hết thể cường hóa 18 điểm nhiều, nhưng sinh mệnh lực chỉ có 1.9. Gen tiềm lực hoàn toàn không có phát huy ra, thêm chút đi là đốt cháy giai đoạn. Hắn sẽ không lại phạm như thế sai lầm. Hiện tại hắn có sung túc dịch dinh dưỡng cùng sinh mệnh dược thủy, tự nhiên là muốn làm gì chắc đó, trước đem gen tiềm lực hoàn toàn phát huy ra, suy nghĩ thêm tiếp tục thêm điểm. Không thể không nói, tu sĩ là một cái tiêu tiền chức nghiệp. Một bình cao cấp dịch dinh dưỡng cùng một bình trung cấp dịch dinh dưỡng đầy đủ người bình thường duy trì 2 tuần lễ sinh mệnh cần thiết, Phong Lâm một ngày liền tiêu hóa xong. Mà bây giờ hắn muốn uống cao cấp hơn càng thêm chân quý sinh mệnh dược thủy. Phong Lâm một điểm không đau lòng, sinh mệnh tiến hóa mới là vị thứ nhất, cái khác đều là ngoại vật. Hắn cẩn thận lấy ra một bình sinh mệnh dược thủy chập chờn hiện ra màu hổ phách quang mang, toàn thân thanh tịnh, thu hút ánh mắt người ta. Phong Lâm ngửa đầu uống một hớp dưới, sau một khắc thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 36, sinh mệnh thuế biến lạnh buốt như nước, cực nóng như lửa. Sinh mệnh dược thủy vừa nuốt vào trong bụng, vẫn là một cỗ lạnh buốt năng lượng, như uống sơn tuyển, thấm vào ruột gan, nhưng theo dược lực phát huy ra, cuối cùng liền triệt để nóng rực lên, nóng hổi như là nham tương, tại thể nội lăn lộn không thôi. Phong Lâm mặt mày méo mó thành một đoạn, cảm giác toàn bộ thân thể đều nhanh đốt cháy, cháy thành tro tàn, một điểm không dư thừa. Mãnh liệt nhiệt lưu từ bên trong ra ngoài mang đến to lớn xung kích. Trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, cuồng bạo như vậy dược tính trách không được là người tu hành chuyên dụng dược thể, người bình thường căn bản không thể uống, sẽ nổ. Thống khổ giống như nước thủy triều từng đợt dùng để khiêu chiến lấy Phong Lâm thần kinh cùng sự nhẫn lại, muốn đem hắn bao phủ, lâm vào vô biên vô tận trong bóng tối. Phong Lâm rốt cuộc không lo được suy nghĩ lung tung, đội vàng tinh tâm thủ thần, ngồi ngay ngắn địa, chịu đựng thống khổ đồng thời lại cẩn thận cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Dược lực như là nhiệt lưu, thẩm thấu nhập thể nội các nơi. Phong Lâm cảm giác mình như là một khối kiên cố không thay đổi ngoan sắt bị đặt ở liệt hỏa bên trên tiêu đốt, không ngừng rèn luyện, chất lọc tạp chất. Toàn thân khí huyết đều sôi trào, điên cuồng vận chuyển, gân xanh từng chiếc bạo khởi, gương mặt đỏ lên, phảng phất thân ở tại trong lò lửa, khô nóng vô cùng. Ha. Hắn đột nhiên há mồm phun ra một ngụm nóng hởi nhiệt khí, dọa mình nhảy một cái, kém chút coi là biến thành một con rồng phun lửa. Nóng, nóng, nóng. Mồ hôi quần quần chảy xuống, quần áo đều ẩm ướt xuống dán tại trên thân. Cùng bạo năng lượng như là thủy triều tại thể nội lao nhanh không ngừng, đem thân thể đều nhanh no bạo. Đau đau đau. Toàn thân không một chỗ không đau. Phong Lâm gắt gao cắn răng, toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy, cảm giác từ bên trong ra ngoài khí quan đều bị nghiền nát lại tại một lần nữa tổ hợp, hiện ra một loại càng hoàn mỹ hơn hợp lý hình thái. Không phá thì không xây được. Đây là một cái phá rồi lại lập quá trình. Cùng tu luyện chậm rãi cải tạo tự thân tiến hành sinh mệnh thuế biến khác biệt, dược thủy cải tạo là một lần là xong, cùng bạo dược tính ngay tại đem thân thể kết cấu cho thô bạo mãnh liệt đánh nát, lại tại nhanh chóng gây dựng lại. Kịch liệt biến hóa bản thân cũng mang ý nghĩa lấy thống khổ to lớn. Phong Lâm cảm giác mình ý thức đều muốn mơ hồ, bị từng đợt thống khổ đều bao phủ. Nhưng càng là như thế, hắn ngược lại càng phải chịu đựng. Có lẽ mê man quá khứ có thể xong hết mọi chuyện, triệt để giải thoát, nhưng chỉ có bảo trì ý thức mới có thể thao túng dược lực, để cải tạo phát huy đến đúng địa phương, đồng thời hiệu quả tối đại hóa. Kéo kẹt kéo kẹt. hắn cúi đầu, răng cắn đến kéo kẹt rung động, cũng phải nát. Hô, hút, hô, hút. Phong Lâm cảm giác sắp ngạt thở, há mồm thở dốc hô hấp, toàn thân lỗ chân lông cũng theo đó mở ra, tiêu hóa lấy sinh mệnh dược thủy bên trong cực nóng năng lượng. Cuối cùng nhiệt lưu tại thể nội lao nhanh, chạy qua mỗi một chỗ, dần dần thẩm thấu nhập nhân thể chỗ sâu nhất. Khí quan, tế bào, nhân tế bào, tầng tầng thẩm thấu, từ vĩ mô đến mây xem, cuối cùng chính là gen. Từ bên trong ra ngoài, Phong Lâm toàn thân lộ ra một tầng đỏ, thanh tịnh trong suốt, đỏ thắm như máu. Theo nhiệt lưu rót vào, loáng thoáng ở giữa, Phong Lâm nhìn thấy một bộ vô cùng kỳ dị chẳng cảnh. Đây là một cái hắc ám thế giới, mênh mông như là vũ trụ, từng cái như rắn như rồng vật thể hai hai quay quanh cùng một chỗ, hiện ra hình đinh ốc lên cao, trong đó một chút đoạn tản ra quang mang, lúc sáng lúc tối, như là đầy trời quần tinh. Đây là gen. Không thể không nói, một màn này vô cùng thần kỳ. Phong Lâm mặc dù có thể bằng vào gen phương trình nhìn thấy thân thể gen phân bố, nhưng có thể lấy tận mắt nhìn thấy vi mô gen chân thực hình thái, đây là lần thứ nhất. Một dòng nước ấm giống như Thái Bình Dương bên trên từ nam hướng bắc mà đi hải lưu, đột nhiên tụ hợp vào cái này hắc ám không gian. Từng cái nguyên bản ảm đạm vô quang gen đoạn đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, bày biện ra như tinh thần quang mang, thuật ý, thần bí, cổ lão, làm cho người rung động. Quang mang càng ngày càng sáng, như tinh tinh chi hỏa, thiêu đốt toàn bộ thảo nguyên, trở nên càng ngày càng nhiều, cấp tốc quyết tán tại toàn bộ hắc ám không gian. Bị kích hoạt gen tiếp tục phân liệt, khống chế dinh dưỡng vật chất bất đồng tổ hợp, tế bào sinh sôi, khí quan tăng sinh. Nhân thể các nơi bị không ngừng cải tạo, tiến hành sinh mệnh bản chất thuế biến. Hình ảnh kỳ lạ thoáng một cái đã qua, hắn nhìn thấy chính là dược lực phát huy tác dụng, cải tạo thân thể quá trình. Xoạt 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 xoạt. Khớp xương liên tục rung động, nội tạng cổ động, như tiếng sấm, như mưa rào, như gió lốc. Phong Lâm không tự giác co do thân thể phát sinh biến hóa, cơ bắp khối khối nâng lên, hoa văn tất hiện, làn da hiện ra chất sừng hóa, phản phất giống như trắng loáng đá cẩm thạch, bóng loáng mà cứng rắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, cỗ này thống khổ to lớn mới dần dần tối lui. Phong Lâm chậm rãi đứng dậy, phát hiện mình thành một cái tượng đất, mồ hôi cùng huyết tinh hỗn tạp cùng một chỗ, dính cấu cấu, mười phần khó chịu. Hắn đột nhiên cảm thấy không đồng dạng, thị giác mười phần quái dị, thật giống như dẫm lên giày cao gót, cảnh vật trước mắt tựa hồ cũng biến thấp một điểm. Hắn hơi giật giật, y phục trên người lập tức bị nứt vỡ xé rách. Chẳng lẽ là? Phong Lâm vội vàng điều ra thân phận chip tới một cái tự chụp hình, lúc này mới phát hiện thân thể biến hóa. Thân cao từ lúc đầu 1.8 tăng vọt đến 1.9, y phục rách dưới bên trong lộ ra khối khối rắn chắc có hình cơ bắp, hiện ra hình giọt nước, làn da trắng nõn lộ ra nhàn nhạt sáng ngời, như là trắng nõn ngà voi thạch. Đây là một loại có thể xưng hoàn mỹ hình thái. Bảo trì lực lượng đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng tốc độ, thân hình thẳng tắp như thường, đứng ở nơi đó, tự có một cô điêu luyện bức người khí chất. Không hề nghi ngờ, Phong Lâm biết tự thân tuyệt đối phát sinh biến hóa cực lớn, trước tiên liền điều ra mình gen thuộc tính. Tính danh: Phong Lâm, sinh mệnh lực 2.3 viên hầu gen, 10 thạch thai gen, 8 gen tiềm năng, 178 tiềm năng không có tăng trưởng, gen cường hóa điểm số cũng không có tăng nhiều. Sinh mệnh lực lại phát sinh thủy biến, chính thức đột phá 2, đạt đến 2.3 nhiều. Phong Lâm đã là lớp học không hề nghi ngờ người thứ nhất, nhưng bây giờ chẳng những là thực lực, liền ngay cả sinh mệnh lực cũng vượt qua kia Triệu Khải. Có thể nghĩ, lấy Phong Lâm bản năng chiến đấu, về sau kia Triệu Khải muốn bị gắt gao đặt ở dưới thân, lại không xoay người chi địa. Bất quá Phong Lâm sớm đã không đem hắn nhìn ở trong mắt, cái này Triệu Khải còn chưa có tư cách trở thành đối thủ của hắn, Phong Lâm chỉ cùng mình so. Sinh mệnh lực đột phá 2. Không về sau, thân thể biến hóa là to lớn. Phong Lâm lặng lặng cảm thụ được, thể nội tràn ngập tràn đầy tinh lực, dù là 3 ngày 3 ngày không ngủ được cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt, lực lượng tràn ngập tại trong cơ thể, tiêu xài không hết. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi phấn khởi, kia giả lập võ đạo tháp quang não phân tích đến quả nhiên không có sai, mình gen tiềm lực không có hoàn toàn kích phát ra tới. Sinh mệnh dược thủy vừa qua dưới, dinh dưỡng bổ sung, sinh mệnh lực lập tức bạo tăng. Mặc dù rất mạnh lại uống một bình, nhưng lý trí ngăn chặn hắn. Sinh mệnh dược thủy quá mức bá đạo, đối thân thể gánh vác quá lớn, thời gian ngắn không thích hợp lại uống. Dù sao cũng là thuốc 3 phần độc, đại bổ chi dược cũng có lớn độc. Thân thể của hắn còn cần hảo hảo chậm rãi mới được. Bất kể như thế nào, sinh mệnh lực thủy biến đã đạt tới 2.3, tuyệt đối không tính là kẻ yếu. Đối với tiếp xuống con đường tu hành, Phong Lâm lòng tin càng đầy. Như vậy hiện tại nhất định phải giải quyết việc cần kiếp trước mắt, là thời điểm cùng gia tộc chính thức đàm phán. Chương 37, gia tộc xung đột thang may nhanh chóng hướng lên hoạt động. Phong Lâm sau khi về nhà, đổi một bộ quần áo, liền hướng phía Phong thị cao ốc cao tầng mà đi. Sinh mệnh thuế biến mang cho hắn tự tin, hắn một khắc đều không muốn đợi lâu, phải cùng gia tộc chính thức ngả bài, giải quyết 3 cái tuần lễ về sau thai hoàng ẩm. Tu hành tiền đồ tươi sáng đang ở trước mắt, hắn sao có thể cam tâm tiếp nhận gia tộc bài bố, đi gia tộc trong nhà xưởng hoàng phế cả đời. Thang mây bên trong đầy áp người, Phong Lâm mặc một mạc quần áo đứng ở bên trong, lộ ra không hợp nhau, từng đạo ánh mắt chán ghét ở trên người hắn sẽ qua. Gia hỏa này ăn mặc rách nát như vậy, chạy thế nào đến cao tầng đến rồi? Nơi này không phải người hạ đẳng hẳn là tới địa phương. Đúng vậy a, ta đều nghe được trên người hắn hôi chôn mùi, thật sự là khó ngửi. Đoán chừng mới từ nhà máy ra đi. Phong Lâm đứng tại trước mặt bọn hắn, những người này cũng không có chút nào thu liễm, trong miệng mỉa mai không ngừng, một chút cũng không có đem hắn xem như tộc nhân của mình. Phong Lâm lặng lặng đứng thẳng, bất vi sở động, tựa hồ bọn hắn nói căn bản không phải chính mình. Gặp hắn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, lập tức có người bất mãn. Bọn hắn nói như vậy chính là cố ý cho tiểu tử túi này khó xử, để hắn thức thời một điểm, mình chủ động rời đi. Không nghĩ tới lần này các tộc người bất vi sở động, một điểm không có đem bọn hắn nhìn ở trong mắt, cái này khiến bọn hắn có thể nào không giận. Uy, tiểu tử túi, cút nhanh lên. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Một cái gương mặt kiệt ngạo tuổi trẻ nam tử nhích lại gần, đưa tay hung hăng đẩy hướng Phong Lâm. Phong Lâm hai chân như cây giả cắm rễ tại nguyên chỗ đứng không nhúc nhích, nửa người trên lại là hơi chấn động một chút. Sau một khắc, người kêu bàn tay đẩy lên Phong Lâm trên bờ vai, lập tức cảm thấy mình giống như là đẩy lên nhất trọng tường đồng bách sắt, như thủy triều lực lượng mãnh liệt mà tới, cả người bay ngang ra ngoài, đập ầm ầm tại thang mây trên bách khoang, run rẩy ngã xuống đất. Bốn phía hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này sao có thể? Phong Hải sinh mệnh lực thế nhưng là đạt tới 1.5, vậy mà đụng một cái liền ngã, cái này nhân sinh mệnh lực là cao bao nhiêu? Đây là một cái hạ đẳng tộc nhân sao? Ta sẽ không nhìn lầm đi. Những cái kia phong thị tộc nhân kinh ngạc liên tục, nhìn về phía Phong Lâm ánh mắt chấn kinh mà sợ hãi, phản phất tại nhìn cái gì hồng hoang mãnh thú, nhao nhao tránh ra thật là lớn không gian, không còn dám có người tiến lên khiêu khích. Nhưng không đợi bọn hắn biết rõ Phong Lâm thân phận, Phong Lâm đã đi ra thang mây, bởi vì hắn đã đến. Phong thị cao ốc thứ 80 tầng. Thời đại vũ trụ đô thị, giăng đầy từng tòa nhà cao tầng, vô cùng uy nga hùng vĩ, mỗi một tòa đều to như núi nhỏ. Nếu là ở lại tầng lầu quá thấp, rất dễ dàng bị ngăn trở ánh nắng, quanh năm suốt tháng sinh hoạt trong bóng đêm. Những địa phương này bình thường bị trở thành hắc đường phố, là người hạ đẳng mới chỗ ở tầng lầu càng cao, soi sáng ánh nắng càng nhiều, hoàn cảnh cũng càng tốt. Cho nên bình thường mà nói, ở tại cao ốc cao tầng người không phú thì quý. Phong thị cao ốc 80 tầng trở lên ở chính là phong thị trong gia tộc tuyệt đối cao tầng, dòng chính bên trong dòng chính. Phong Lâm cái này một chút nhìn qua chính là hạ đẳng tộc nhân gia hỏa đi vào nơi này, trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt kinh ngạc. Những ánh mắt kia tại hắn một mạc trên quần áo xẹt qua, khinh thường chi tình lộ rõ trên mặt. Phong Lâm phảng phất giống như không thấy, xuyên qua thon dài hành lang, đi vào một cái rộng rãi đại sảnh trước mặt. Trước cổng chính sắp xếp hàng dài, sợ có vài chục người, mặc dù đội ngũ già dài, nhưng đều tại kiên nhận chờ đợi, mười phần yên tĩnh. Phong thị gia tộc quản lý chỗ. Như thế lớn một cái gia tộc, nhân khẩu chừng mấy vạn. Nhiều người, chuyện phiền toái thì càng nhiều, cần người đến xử lý. Cho nên cầu bên trên gia tộc đều có một cái hạch tâm tộc nhân quản lý gia tộc hết thảy sự vụ, xưng là đại quản gia. Nơi này chính là Phong thị gia tộc đại quản gia chỗ làm việc. Phong thị gia tộc nhân khẩu đông đảo, mỗi ngày việc vặt vãnh không ngừng, muốn tới tìm hắn nhất định phải là chuyện trọng yếu, nếu là lấy thượng vàng hạ cám phá sự đến phiền phức đại quản gia, chẳng những vô dụng, sẽ còn nhận nghiêm khắc trừng phạt. Dù cho dạng này, xếp hàng cũng là trạng thái bình thường, có lúc cần lập mấy ngày. Phong Lâm tìm tới một cái dựa vào sau chỗ ngồi xuống, lặng lặng đợi. Một cái hạ đẳng tộc nhân không đi nhà máy đi làm, chạy đến nơi đây làm gì? Hắn có phải hay không bỏ bê công việc rồi, còn dám tới tìm đại quản gia? Không sợ gặp trừng phạt sao? Thật sự là gan to bằng trời a. Xếp hàng người nhìn thấy Phong Lâm tới gần, lập tức chán ghét kéo dài khoảng cách, xì xào bàn tán. Phong Lâm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một mặt bình tĩnh. Đội ngũ chậm chạp mà có thứ tự tiến lên, hơn một giờ trôi qua, Phong Lâm mới đi tới 5 cái vị trí, tiếp tục như thế đến phiên hắn không biết là lúc nào. Nhưng hắn chỉ có thể chờ đợi. Tùy tiện xâm nhập sẽ chỉ chọc giận kia đại quản gia, để sự tình biến hỏng bét, mười phần không công ngoan. Ngươi cái này hạ đẳng tộc nhân, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Thời gian không đợi người, ngươi điểm ấy phá sự có cần phải phiền phức đại quản gia sao? Làm trễ nải chuyện của ta, ngươi đảm đương không nổi. Một trận thanh âm không hài hòa ở bên người vang lên. Phong Lâm bị người hung hăng đẩy một cái, hắn chậm rãi mở ra, nhìn trước mắt xuất hiện một cái khô gầy như khỉ lại dương dương đắc ý khuôn mặt, khẽ thở dài một hơi. Thần sắc bên trong phiền muộn lại dẫn bực bội. Hôm nay đây là lần thứ mấy rồi? Ta cũng không phải trong tiểu thuyết tuổi mục nhân vật chính, vì cái gì luôn luôn có người tiến lên khiêu khích? Những người này ngay cả làm cái nhân vật phản diện cũng làm không tốt, ngay cả cái ánh mắt đều không có, ta xem ra liền có dễ khi dễ như vậy sao? Lúc nào mới có thể gặp được có trí thông minh nhân vật phản diện a? Nếu như đây là tiểu thuyết, rõ ràng là có độc a. Phong Lâm trong đầu lướt qua những này loạn thất bát tao suy nghĩ, nghiêm túc, kỳ thật chính hắn rõ ràng nguyên nhân. Trong gia tộc đẳng cấp rõ ràng, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Cuối cùng vẫn là hắn hạ đẳng tộc nhân thân phận để cho người ta cảm thấy hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Xem ra nhất định phải nhanh mạnh lên, mới có thể thoát khỏi cái này khó khăn cục diện, không phải về sau loại này náo hỏng bét sự tình cung dứt, hắn còn có thể hay không hảo hảo tu luyện. Tiểu tử thúi, ngươi tên là gì? Ngay cả ta Phong Lãng cũng không nhận ra sao? Mau để cho mở. Người gầy kia một mặt hoàn cổ giống, thấy Phong Lâm nửa ngày không nói lời nào, vừa hung ác đẩy tới. Đối phó loại người này, Phong Lâm đáp lại rất đơn giản. Đó chính là nắm đấm. Đống cắt đồng dạng lớn nắm đấm, quyền quyền đến thịt. Ầm. Người kia lập tức bị đập bay ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất. Nhưng này dưới người một khắc lập tức lại nhảy lên, ngoại trừ chật vật một điểm tựa hồ chưa lấy được bất luận cái gì thương thế, ánh mắt hung hăng nhìn chăm chú về phía Phong Lâm, sắc mặt đỏ lên, hỗn đản. Mặc dù một quyền này không có ra bao nhiêu khí lực, nhưng gia hỏa này lại chính diện gánh vác một quyền của mình, Phong Lâm không khỏi kinh ngạc, gia hỏa này mạng sống con người lực không thấp. Dù xả quyền, thân thể người nọ bặm mèo, cấp tốc mà đến, bộ pháp mười phần quỷ dị, như là một đầu rắn trườn, đi hình chữ chi tuyến đường áp sát tới, hai tay mười ngón đúng ra, tê tê rung động. Phản phất giống như phun ra nuốt vào gián tinh, trực chỉ Phong Lâm hai mắt yếu hại, chiêu thức có chút âm độc. Đến hay lắm. Phong Lâm không sợ chút nào, chính diện nên đón tiếp lấy. Cái này rắn truyền quyền thân pháp nhẹ nhàng, lại một lần nữa du lịch đi, công người yếu hại. Điểm này cùng bắt quái trưởng giống nhau ý hệt. Phong Lâm chân đạp bắt quái, cùng đối phương dây dưa đến cùng một chỗ. Quyền trưởng va nhau, Phong Lâm thân thể không nhúc nhích tí nào, người kia liên tiếp lui về phía sau, lại là giao thủ một cái liền rơi xuống hạ phong. Làm được tốt. Đánh, đánh chết đối phương. Là nam nhân cũng không cần sợ. Không nghĩ tới còn có chỗ này trò hay nhìn. Bốn phía những người kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn, không đứng ở bên cạnh góp phần trợ uy. Đột nhiên một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Các ngươi là đang làm gì? vì cái gì trong gia tộc lên xung đột, phá hư gia pháp, nếu là không cho ra lý do, ta liền đem các ngươi đều đi giam lại. Chương 38, chính thức ngả bài khuôn mặt lạnh lùng lão giả tóc bạc xài bước đi tới, lôi lệ phong hành, mỗi một cây tóc đều trải thẳng tắp, con mắt hung ác nghiêm hiểm, như là bay lượn trên bầu trời diều hâu cao cao tại thượng quan sát đám người. Đại quản gia. Đối với phổ thông phong thị tộc nhân tới nói, đây chính là trưởng quản lấy vận mệnh bọn họ đại nhân vật. Những cái kia người xem náo nhiệt từng cái cúi đầu biểu thị cung kính, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Kia cùng Phong Lâm giao thủ người lập tức sợ, thừa cơ chạy ra Phong Lâm chiêu thức phạm vi, đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, thân thể đều đang không ngừng co giật. Phong Lâm không có cúi đầu, con mắt nhìn thẳng kia đi tới lão giả các bạn, lạ lẫm bên trong mang theo một điểm quen thuộc. Đây chính là trước đó thông chi hắn đi gia tộc nhà máy phỏng vấn lão giả. Không tệ, hắn chính là Phong thị gia tộc đại quản gia Gió Thanh Ưng, người xương ưng quản gia. Kia một đôi dễ thấy mũi ưng cùng mắt ưng luôn luôn để cho người ta không rét mà run. Các ngươi đi theo ta. Lão giả tóc bạc đi đến Phong Lâm hai người trước mặt, trên dưới đánh giá bọn hắn một chút, không giận tự uy, quay người hướng trong phòng đi đến. Phong Lâm cùng kia Phong Lãng đi theo phía sau. Uy, hai người này không phải cố ý đi. Tốt xáo lộ a. Cố ý tranh đấu gây nên đại quản gia chú ý, dạng này liền có thể chen ngang tiến vào bên trong. Tốt gian xảo hai tên tiểu tử. Đám kia đẩy nửa ngày người ngạc nhiên nhìn xem một màn này, tức giận vô cùng. Nhưng đại quản gia đang ở trước mắt, bọn hắn không dám quá mức làm cản, chỉ là lấy âm trầm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Lâm hai người. Bởi vì một trận chen ngang đưa tới xung đột, bọn hắn nguyên bản bất quá là xem trò vui, cuối cùng ngược lại mình bị xáo lộ, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi, sao có thể làm bọn hắn không tức giận. Đây có phải hay không là xáo lộ, Phong Lâm không biết, dù sao hắn không có. Bất quá căn cứ quan sát của hắn, cái này sóng gió hẳn là cũng không có cái này tâm cơ. Đại quản gia tích uy chỗ đến, tiểu tử này theo ở phía sau, thân thể còn tại không ngừng run, hiển nhiên dọa sợ, tâm tính không chịu được như thế, chỉ có con mắt thỉnh thoảng ghen ghét nhìn về phía Phong Lâm. Hắn vốn chỉ là nhìn Phong Lâm bất quá là một cái hạ đẳng tộc nhân, muốn cho hắn nhường chỗ đưa mà thôi. Mình là thượng đẳng tộc nhân, làm như vậy có lỗi gì? Không nghĩ tới tiểu tử này lớn gan như vậy, cũng dám phản kháng. Hiện tại không xong, chọc giận đại quản gia, tất cả mọi người muốn ăn không được ôm lấy đi. Nếu là ngươi ngoan ngoãn nhường chỗ, chẳng phải chẳng có chuyện gì rồi. Nếu là lần này bị đại quản gia trừng phạt, ta nhất định để ngươi để mắt. Hắn đem tất cả trách nhiệm đều do tại Phong Lâm trên thân, tràn đầy bán độc. Phong Lâm lại không chú ý tới ánh mắt của hắn, chú ý tới cũng sẽ không để ý đi theo đại quản gia bộ pháp, hai người cùng nhau đi vào rộng rãi gian phòng bên trong. Lão giả tóc bạc dựa vào ghế, xa xa dùng ánh mắt xem kỹ lấy hai người, không có chút nào để bọn hắn ngồi ý tứ, nói đi. Các ngươi vì sao lại trong gia tộc lên xung đột, trái với gia pháp? Nếu là không có lý do thích hợp, đừng trách ta sẽ nghiêm trị trừng phạt. Sóng gió trên mặt gạt ra nụ cười khó coi, lập tức kêu oan, tam thúc công, oan uổng a. Là tiểu tử này chủ động khiêu khích ta, ngươi nhất định phải trùng điệp trừng phạt hắn. Hắn ác nhân cáo trạng trước. Ngậm miệng. Chớ cùng ta cười đùa tí tưởng. Đại quản gia một tiếng gầm thét, thiết diện vô tình, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ở chỗ này ta là Phong thị gia tộc đại quản gia, không phải ngươi tam thúc công. Ngươi gọi ra trời cũng vô dụng, mơ tưởng để cho ta làm việc thiên tư trái pháp luật. Phong Lãng gầy còm thân thể dọa run một cái, không dám nói thêm nữa. Phong Lãng, ta còn không biết ngươi. Đây đã là ngươi một tháng bao nhiêu lần gặp rắc rối, nếu không phải xem ở ngươi là tộc trưởng cháu ruột, ta đã sớm đem ngươi đưa đi giam lại. Đại quản gia vừa giật quát, để sóng gió câm như hến. Phong Lâm không khỏi đé mắt, không nghĩ tới cái này gầy yếu như khỉ nam tử lại là tộc trưởng cháu ruột, vừa rồi cùng hắn giao thủ thực sự không có phát hiện hắn có bao nhiêu thực lực. Dòng chính bên trong tuổi mục sao? Gia hỏa này sẽ không phải là tuổi mục lưu nhân vật chính đi. Tiểu gia tộc, dòng chính, tuổi mục. Cái này sóng gió trên người đặc tính rất ăn cướp a. Phong Lâm trên dưới dò xét cái này gầy còm nam tử một chút, từ đầu tới đuôi lộ ra một cỗ hèn mọn cùng đối phế. Rất hiển nhiên, hắn không phải. Ngươi lại là cái gì chuyện? Đại quản gia ánh mắt ngược lại nhìn về phía Phong Lâm, lạnh như băng rất nhiều. Đối sóng gió hắn là bất đắc dĩ, dù sao cũng là tộc trưởng cháu ruột, mặc dù bất thành khí, nhưng cũng không phải có thể lung tung xử trí. Phong Lâm liền không đồng dạng, một cái hạ đẳng tộc nhân mà thôi, không có bao nhiêu cố kỵ. Hắn làm đại quản gia, có thể trưởng khống sinh tử của hắn vận mệnh. Đối đãi Phong Lâm hắn là triệt triệt để lãnh gốc, một khi Phong Lâm không có đáp tốt, hậu quả khó mà lường được. Đối mặt cái này nắm giữ toàn tộc phần lớn người vận mệnh người, là người đều sẽ cảm thấy áp lực. Phong Lâm nhìn thẳng tới, không kiêu ngạo không tự tin nói, ta lúc đầu tại xếp hàng, là người này cưỡng ép chân ngang, cho nên độc thủ. Đại quản gia không tin, có thể nhìn video theo dõi. Đại quản gia, đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Kia Phong Lãng gặp tình thế gây bất lợi cho chính mình, lập tức giải thích. Ta để ngươi nói chuyện sao? Đại quản gia lạnh lùng nói. Phong Lãng lập tức ngậm miệng, không còn dám nói nhiều một câu. Nhìn xem khuôn mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh Phong Lâm, đại quản gia trong lòng một kỳ, tiểu tử này tâm tính không tệ, cũng không phải mỗi người đều có thể ở trước mặt hắn như thế thong dong bình tĩnh. Hắn tiện tay điều ra trong cao ốc màn hình giám sát, trước đó ngoài phòng phát sinh tràng cảnh đều bị cao ốc quăng nào ghi chép lại, rõ ràng hiện ra ở trước mắt, chứng cứ vô cùng xác thực, không có cái gì tốt cái lại. Đại quản gia ngang sóng gió một chút, nói ra, chúng ngươi tháng này nguyệt kim 10.000 tinh tệ. Đại quản gia, không muốn a. Như vậy ta mỗi tháng chỉ còn lại 50.000 tinh tệ, căn bản không đủ xài a. Kia Phong Lãng kêu hoan, còn nhiều hơn nói, bị đại quản gia trừng mắt, cũng không dám lại nhiều lời, chỉ dám ngược lại lấy phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Lâm. Tiểu tử thúi, hại ta hao tổn nhiều như vậy tinh tệ, sau khi ra ngoài để ngươi để mặt. Không hổ là đích hệ tử đệ, dù là không nên thân, nguyệt kim cũng là một vạn tinh tệ cất bước. Phong Lâm nắm chặt lại nắm đấm, Nhớ tới cha mẹ mình mỗi ngày tân tân khổ khổ tại mồ hôi và máu trong nhà xưởng bận rộn, mỗi tháng đều không kiếm được 5.000, còn muốn giao 7 thành thuế cho gia tộc. Đây không phải bóc lột là cái gì? Vừa nghĩ tới mình về sau cũng muốn đứng trước đồng dạng vận mệnh bi thảm, Phong Lâm ánh mắt tĩnh mịch, sâu không thấy đáy. Lãnh khốc như vậy không có chút nào nhân tình vị gia tộc, là thời điểm chính thức ngả bài. Trong lòng của hắn sớm đã có cảm giác ngộ. Lúc này kia đại quản gia ánh mắt quét ngang, cũng không có buông tha Phong Lâm, luôn ngữ ung tùm, hạ đẳng tộc nhân Phong Lâm, ta nhớ được 3 cái tuần lễ sau ngươi muốn đi gia tộc nguồn năng lượng nhà máy thực tập. Đột nhiên chạy đến ta cái này tới làm gì? Nếu là không có gì chuyện trọng yếu, đừng trách ta không khách khí. Nguyên lai là cái muốn đi nhà máy thực tập hạ đẳng tộc nhân. Kia sóng gió nhìn lướt qua, đã mất đi hứng thú, cùng người như vậy so đo, thực sự rơi giá trị bản thân. Nhưng Phong Lâm câu kế tiếp liền để hắn mở to hai mắt. Ta cự tuyệt. Phong Lâm lời ít mà ý nhiều nói. Cái gì? Đại quản gia nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt hung ác nham hiểm xuống tới. Còn chưa từng có người nào dám ở trước mặt hắn nói loại lời này, thật sự là hôn trướng. Ta nói ta cự tuyệt đi thực tập. Sợ hắn không nghe rõ, Phong Lâm lần nữa xác nhận nói, khuôn mặt không có một chút gợn sóng. Một bên kia sóng gió đã sợ ngây người. Người này dám chống lại đại quản gia. Thật sự là phản thiên. Chương 39, đánh cược hiệp nghị đại quản gia là ai? Đây chính là chủ quản một cái gia tộc sự vụ lớn nhỏ nhân vật thực quyền, đối với đại bộ phận tộc nhân tới nói, bọn hắn cả đời đều không thể cùng tộc trưởng sinh ra bất luận cái gì gặp nhau, đại quản gia chính là bọn hắn trời, nằm trong tay vận mệnh của bọn hắn. Để ngươi đi phía trái ngươi liền tuyệt không dám hướng phải, để ngươi hướng phải ngươi liền tuyệt không dám đi phía trái. Đại quản gia có thể để ngươi cao cao tại thượng, hưởng thụ gia tộc cung phụng cùng ưu tiên đãi ngộ, cũng có thể để ngươi rơi xuống đáy cốc, ở gia tộc mồ hôi và máu trong nhà máy bán máu ra sức, cả một đời không có xoay người chi địa. Nhìn thấy Phong Lâm cũng dám chính diện chống đối đại quản gia, kia Phong Lãng sợ ngây người. Tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng, đơn giản không muốn tốt. Ngay cả đại quản gia cũng dám đắc tội, hắn đột nhiên cảm thấy tiểu tử này trước đó cùng mình đối nghịch cũng coi như không là cái gì, đây quả thực là trò trẻ con. Không thể không nói, cái thằng này là tên hắc tử. Phong Lãng một mặt rung động. Phong Lâm lại là xa xa cùng đại quản gia giằng co, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, không có một chút ý lùi bước. Có lẽ cái này đại quản gia đối với cái khác phong thị tộc nhân tới nói là thiên nhất tồn tại, nhưng với hắn mà nói cũng bất quá như thế. Mình lập tức liền bị xung quân đến gia tộc mồ hôi và máu nhà xưởng, vận mệnh thê thảm tới cực điểm. Đắc tội cái này đại quản gia thì sao, còn có thể thảm đi nơi nào? Lúc này không tranh, chờ đến khi nào? Phong Lâm tâm bên trong sớm có giác ngộ. Tranh, nhất định phải tranh, một hồi đến cùng. Thê thảm vận mệnh đang ở trước mắt, lúc này không tranh, vậy coi như cả một đời không có ra mặt chi địa. Phong Lâm một tiếng ta cự tuyệt chém đinh chặt sắt, rơi xuống đất có âm thanh. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng đè nén, làm cho không người nào có thể hô hấp. Đại quản gia sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, trong lòng đã giận dữ. Nắm giữ lấy gia tộc đại bộ phận quyền lực, ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài không có người nào có thể bao trùm ở trên hắn, nói là một tay che trời cũng không đủ. Hắn chưa từng bị người như thế trông đối qua. Vẫn là một cái hạ đẳng tộc nhân, phản thiên. Hôm nay không cho tiểu tử này một điểm nhan sắc nếm thử, gia pháp ở đâu, hắn thân là đại quản gia uy nghiêm ở đâu. Một đôi diều hâu hung ác nham hiểm con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Lâm, sắc bén như đao, dường như muốn đem Phong Lâm thiên đao bạc quả. Trong không khí dâng lên từng đợt dị dạng khí cơ, ngưng trọng như núi, lãnh khốc như băng, đặt ở trong lòng người. Phong Lâm đứng tại chỗ, trên mặt dãy rủa, hiển nhiên cũng cảm nhận được cỗ này nặng nề lực các bách, như là một tòa núi nhỏ đặt ở sống lưng của hắn bên trên, để hắn xoay người khuất phục, ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất, không dám phản kháng. Không. Ánh mắt hắn nhìn gần quá khứ, gắt gao nâng cao eo, hoàn toàn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, sống lưng không dám túi xuống mảy may, phảng phất một viên thương tùng đứng ở vách núi treo leo bên trên, kinh lịch vô số gió táp mưa xa, xương tuyết trấn áp, thà chết chứ không chịu khuất phục, cận kề cái chết không gãy. Thật là một cái mãnh nam. Kia Phong Lãng dù là trước đó đối Phong Lâm tràn ngập khinh thị, lúc này cũng âm thầm bội phục. Giữa hai người vô hình giao phong cỡ nào kịch liệt, để hắn người đứng xem này cũng không nhịn được liên tục đánh lấy dùm mình. Đại quản gia thế nhưng là đường đường chính chính tinh tế tu sĩ, đối mặt như thế uy nghiêm, lần này các tộc người lại có như thế ngâm nên, sừng sững không ngã. Giáng cùng đại quản gia như thế cứng đối cứng, bất luận hắn thực lực như thế nào, chỉ là phần này dũng khí đã làm cho người tôn trọng. Mơ tưởng, gặp khí thế đệ không ngã Phong Lâm, đại quản gia không còn trầm mặc, cuối cùng âm trầm mở miệng. Phong Lãng nghe xong, ánh mắt có chút lóe lên. Làm gia tộc dòng chính, hắn đối đại quản gia cũng không lạ lẫm. Đại quản gia sắc mặt vẫn bình tĩnh, lúc này trong nội tâm chỉ sợ sớm đã là lửa giận ngút trời, không phải luôn luôn tính tình lãnh khốc hắn không có khả năng nói ra như thế tình cảm mãnh liệt từ ngữ. Quyết tuyệt như vậy, không lưu mảy may chỗ trống. Tiểu tử này phải xui xẻo. Vì cái gì không được? Đối với đại quản gia phán quyết thức tuyên ngôn, Phong Lâm không hề nhượng bộ chút nào. Gia tộc nuôi dưỡng các ngươi lớn lên, mỗi người các ngươi đều có ứng tận nghĩa vụ. Làm một hạ đẳng tộc nhân, thi không đậu đại học, đi gia tộc nhà máy vì xuất lực chính là của ngươi nghĩa vụ, cũng là ngươi số mệnh. Phải biết gia tộc không nuôi phế vật, nếu là từng cái giống như ngươi mắt không ra pháp, cự tuyệt thực hiện gia tộc nghĩa vụ, đây chẳng phải là náo lật trời, còn có gia pháp có thể nói sao? Đại quản gia từng tiếng trách cứ, nghiêm khắc vô cùng. Thi không đậu cao trung sẽ vì gia tộc xuất lực sao? Phong Lâm không kinh hoàng chút nào, trên mặt hiện nụ cười tự tin, hỏi ngược lại, nếu là có thể thi lên đại học đâu? Cái gì? Thi lên đại học? Ngươi sinh mệnh bên trong bất quá không? Bốn mà thôi, thật sự là người si nói ngọng. Đại quản gia không che giấu chút nào niềm ai, nhưng nói liền nói không nổi nữa. Phong Lâm tay một điểm, đã điều ra trước đó ở trường học khảo thí ghi chép. Phía trên sinh mệnh lực 1.5 số liệu vô cùng dễ thấy, đây là địa cầu trung học học sinh phiếu điểm, có thể tùy thời từ trường học kho số liệu điều ra, hoàn toàn là đối ngoại công khai, số liệu vô cùng xác thực, không thể nào là giả. Như là một cái tát vang dội phiến ở trên mặt, đại quản gia lập tức không nói, gương mặt nóng bỏng bỏng, nhưng càng là như thế, hắn nhìn về phía Phong Lâm ánh mắt thì càng chán ghét. Gia pháp không thể mạo phạm. Hắn là gia pháp giữ thì người, cái này Phong Lâm bị có một điểm nho nhỏ thành tựu, liền muốn phá hư gia tộc trăm ngàn năm qua trật tự, quả thực là vọng tưởng. Sinh mệnh lực 1.5, cái này lại có thể làm cái gì? Hắn từ Phong Lâm phiếu điểm bên trên chuyển khai ánh mắt, mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngó tới, địa cầu trung học bất quá là Hoa Hạ thị một cái rác rưởi trường học mà thôi, ngươi cái này sinh mệnh lực ở trong đó cũng coi như không được đỉnh tiêm, có thể có bao nhiêu thực lực thi đậu đại học tốt. Nếu như ngươi cuối cùng chỉ có thể bên trên địa cầu một chút gà rừng đại học, tốt nghiệp chính là thất nghiệp, không tìm được việc làm vẫn là gia tộc gánh vác. Như thế điểm sinh mệnh lực liền muốn miễn trừ gia tộc nghĩa vụ, đây không có khả năng. Hắn mỗi chữ mỗi câu khắp nơi lộ ra khinh miệt, đem Phong Lâm thành tích cuộc thi liên quan trường học đều gièm pha đến không còn gì khác. Cái này khiến Phong Lâm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, trong lòng của hắn đè nén to lớn phẫn nộ, nguyên bản hắn còn chuẩn bị nói ra chân tướng, của mình sinh mệnh lực đã đạt đến 2.3, nhưng hiện tại xem ra hết chỗ chê cần thiết. Phong Lâm xem như thấy rõ, cái này đại quản gia căn bản là trướng mắt hắn. Vô luận hắn nói lại nhiều cũng là vô dụng, sẽ chỉ gây nên càng nhiều mỉa mai cùng chế giễu mà thôi. Người trẻ tuổi, không có việc gì cũng không cần mơ tưởng xa vời. Trừ phi ngươi có thể thi đậu tinh tế đại học, không phải không có một tơ một hào khả năng miễn trừ gia tộc nghĩa vụ. Thiên phú của ngươi cùng thực lực còn xa xa không đạt được gia tộc vì ngươi phá lệ phân thượng, ngươi bây giờ chỉ có một lựa chọn, đó chính là thành thành thật thật tuân thủ gia tộc căn bài, ngoan ngoãn đi gia tộc nhà máy thực tập. Không phải ngươi về sau ngay cả công việc cũng không có, sẽ bị gia tộc triệt để đuổi ra khỏi cửa, trở thành ở trong xã hội lang thang phế nhân. Đại quản gia trong lời nói lộ ra nồng đậm ý cảnh cáo, càng giống là uy hiếp. Ta còn ước gì bị đuổi ra khỏi cửa đâu? Đối với cái này đại quản gia cái gọi là cảnh cáo, Phong Lâm chẳng thèm ngó tới. Nếu quả thật muốn đi gia tộc nhà máy, hắn còn không bằng cứ vậy rời đi. Nhưng không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không muốn dạng này như là chó nhà có tang chật vật thoát đi. Thi đậu tinh tế đại học sao? Phong Lâm không có làm nhiều vô dụng công, mà là thản nhiên nói, không bằng dạng này, chúng ta đánh cược như thế nào? Đánh cái gì cược? Đại quản gia bản năng hỏi lại, vừa dứt lời, hắn lập tức hối hận. Phong Lâm mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, phản phất sớm đã dự liệu được cục diện như vậy, nghĩ kỹ biện pháp giải quyết, thong dong mở miệng. Chúng ta có thể ký một cái đánh cược hiệp nghị, đánh cược chính là thi đại học về sau ta có thể hay không dựa vào tinh tế đại học. Nếu là thi không đậu, ta liền ngoan ngoãn trở về gia tộc, từ đây không còn bất luận cái gì vọng tưởng, thành thành thật thật vì gia tộc phục vụ. Nếu là thi đậu, ta cái gì đều không cần, chỉ cần gia tộc giải khai đối ta người một nhà ước thúc, để cho ta có thể tự do truy cầu tu hành chi đạo. Nói đến đây, Phong Lâm lời nói dừng lại một chút, khóe miệng mang theo một tia mang theo niệm mai chế giễu, ánh mắt như kiếm, đâm tới. Thế nào? Ngươi dám cược sao? Chương 40, phản không được trời ngươi dám cược sao? Phong Lâm một tiếng ở trước mặt chất vấn, ánh mắt như đâm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chữ chữ như đao, ép hỏi nội tâm của người. Ta vì cái gì không dám đánh cược? Đại quản gia bản năng liền muốn chế giễu lại, nhưng nói đến trong miệng, hắn vẫn là ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại cảm giác kích động này, rơi vào trầm tư. Phong Lâm nhạy cảm phát giác hắn trước sau phản ứng, âm thầm thở dài. Cái này đại quản gia thật sự là một cái cáo giả lão hồ ly, muốn cho hắn mắc lừa quá khó khăn, đáng tiếc chỉ thiếu một chút xíu liền thành công. Đánh cược hiệp nghị sao? Đại quản gia lúc này âm thầm rơi vào trầm tư, một trận tâm động. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Thi đậu tinh tế đại học sao mà khó khăn? Mỗi một tòa tinh tế đại học đều là mặt hướng toàn bộ vũ trụ tất cả tinh tế nhân loại chiêu sinh danh ngạch cứ như vậy nhiều, cao nữa là mười mấy ngàn, mà mỗi một năm chắc cái tinh tế thí sinh lại có bao nhiêu, sợ không hạ mấy vạn ức, cạnh tranh sao mà kịch liệt, tỷ lệ trúng tuyển 1/1, 1/1 triệu, thậm chí là 1/1 ức. Cái này Phong Lâm sinh mệnh lực 1.5, chỉ là một cái học đồ, cách trở thành chân chính tu sĩ còn kém thật xa, làm sao có thể thi đậu tinh tế đại học? Phải biết từ trước tới nay, Phong gia vẫn chưa có người nào có thể dựa vào, chớ nói chi là một cái hạ đẳng tộc nhân. Mặc dù cách thi đại học còn có thời gian 7-8 tháng, nhưng hắn không có khả năng thời gian ngắn như vậy từ một cái học đồ vượt qua chênh lệch lớn như vậy trở thành chân chính tu sĩ, chớ nói chi là thi đậu khó hơn lên trời tinh tế đại học. Cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn đi làm lại. Đại quản gia không cho rằng chỉ là một cái hạ đẳng tộc nhân có thể đánh phá gia tộc ghi chép, thi đậu tinh tế đại học. Hắn rốt cục phát giác được chỗ nào không đúng kỉnh. Không, không đúng. Kém chút bị tiểu tử này cho xáo lộ. Mình nếu là đáp ứng, thắng có thể thu được tự do, thua còn có thể trì hoãn nửa năm đi nhà máy thực tập, cái gì đều không có mất đi. Trong lúc vô hình mình làm ra pháp chấp trường giả, trong lúc vô hình cũng vi phạm với gia pháp, tất cả mọi người có mô hình học dạng, cuối cùng chẳng phải là muốn phản thiên. Khá lắm, thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Không được, cái miệng này tuyệt đối không thể lái. Nhìn xem Phong Lâm lạnh nhạt ung dung bộ dáng, đại quản gia nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục, tiểu tử này tuy còn trẻ tuổi, tâm tính quả thực là yêu nghiệt, nhưng cuối cùng vẫn là quá non. Khoe miệng của hắn lướt đi mỉa mai nụ cười lạnh như băng, tán thưởng về tán thưởng, nhưng nghĩ chui gia pháp lỗ hổng, nghĩ cũng đừng nghĩ. Gia pháp không thể làm trái, ai cũng không được. Cho cười, thực hiện nghĩa vụ là chức trách của ngươi, không thể trốn tránh. Ngươi có tư cách gì lấy ra cược? Làm gia tộc một viên, nên ngoan ngoãn tuân thủ gia pháp, không muốn làm chút nằm mơ ban ngày, gia tộc không sẽ cùng ngươi làm chỗ này hí đổ ước. Đại quản gia lạnh lùng lên tiếng, mặc dù đang cười, ngôn ngữ lại là băng lãnh vô tình, đem Phong Lâm đánh vào đáy cốc. Phong Lâm nhíu mày, không nghĩ tới cái này đại quản gia ngay cả một cái đánh cược cơ hội cũng không cho. Hắn trầm giọng nói, chẳng lẽ đại quản gia thân là nhất tộc chi quản gia, điểm này quyết đoán đều không có. Một cái nhà máy viên chức nhỏ đối với gia tộc có gì trợ giúp, nếu là ngươi thắng ta đi ngoan ngoãn đi làm, nếu là ngươi thua, gia tộc cũng có thể được một cái tinh tế sinh viên, cái này chẳng lẽ không phải lợi ích lớn nhất? Cớ sao mà không làm? Cho cười. Đại quản gia không che giấu chút nào trên mặt khinh miệt, chớ cùng ta đùa nghịch loại tâm cơ này. Phép khích tướng đối với ta là vô dụng. Ngươi nếu là có thể thi đậu tinh tế đại học, kia Phong thị gia tộc vô số tiền bối cùng thiên tài chẳng phải là đều thành phế vật. Bọn hắn đều làm không được, ngươi có thể làm. Cuối cùng, đây chẳng qua là muốn chạy trốn không thực tập lý do mà thôi. Nói cho ngươi đây không có khả năng. Gia pháp không phải ngươi có thể khiêu khích, nếu là ngươi gian ngoan không yên, đừng trách ta gia pháp xử trí. Từ đầu đến đuôi uy hiếp, cho Phong Lâm hạ đạt tối hậu thư. Phong Lâm sắc mặt ngưng trọng như nước, xuất phát từ nội tâm cảm thấy kiềm chế. Cái này mục nát gia tộc đẳng cấp sông nghiêm, đơn giản để cho người ta không thở nổi. Gia pháp từng cái chậm rãi như là xiềng xích quấn quanh ở trên thân, không có chút nào tự do, để cho người ta hận không thể lập tức thoát đi. Mà bây giờ cái này đại quản gia ngay cả một cái đánh cược cơ hội cũng không cho, rõ ràng là muốn đem hắn hướng tuyệt lộ bức a. Đại quản gia hài lòng nhìn xem hắn thúc thủ vô sách tuyệt vọng gương mặt, hài lòng gật đầu, hết thảy ở trong lòng bàn tay hắn hết. Không phải ta không cho ngươi cơ hội, ngươi muốn thoát khỏi thực tập cũng rất đơn giản. Hắn đột nhiên mắt sáng lên, có nhiều thú vị mở miệng, chờ mong Phong Lâm tiếp xuống phản ứng, là tuyệt vọng đâu? Tuyệt vọng đâu? Vẫn là tuyệt vọng đâu? Làm thế nào? Phong Lâm trầm giọng hỏi, cũng không tin tưởng cái này đại quản gia hảo tâm như vậy, điều kiện này khẳng định khó được làm cho người giận sôi. Nhưng vì mình tiên đồ, mặc kệ gian nan dường nào, hắn đều muốn thử một chút. Hai cái biện pháp, một cái là tại đi nhà máy thực tập trước trở thành chân chính tinh tế tu sĩ, đến lúc đó gia tộc sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi đi thi đại học bắn bọn tinh tế đại học, một cái chính là đền bù gia tộc đưa ngươi nuôi dưỡng lớn lên nuôi dưỡng phí 100 vạn tinh tệ, ngươi liền có thể thoát ly gia tộc thu hoạch được tự do. Đại quản gia không có hảo ý cười nói, cái gì? Phong Lâm ánh mắt âm trầm xuống dưới, cách nhà máy thực tập chỉ còn lại 3 vòng thời gian, trở thành tinh tế tu sĩ ngắn như vậy thời gian căn bản làm không được, một loại khác cái này nuôi dưỡng phí lại muốn 100 vạn tinh tệ, hắn nơi nào có nhiều tiền như vậy, đây không phải đoạt sao? Lại nói hắn một cái hạ đẳng tộc nhân, từ nhỏ đến lớn, gia tộc cung cấp nuôi dưỡng hắn cái gì? Cấp thấp dịch dinh dưỡng, cấp thấp dịch dinh dưỡng, vẫn là cấp thấp dịch dinh dưỡng. Cái này cần 100 vạn tinh tệ. Đây quả thực là trên đời này buồn cười lớn nhất. Thấy gió dừng nửa ngày không nói lời nào, đại quản gia Tiêu Dung triệt để lạnh xuống, không có tu vi, không có tiền. Vậy ngươi có tư cách gì cùng ta đàm phán? Ngươi cho rằng gia tộc là mở thiện đường sao? Tân tân khổ khổ đưa ngươi nuôi lớn, ngươi lại muốn làm bạch nhãn lang tránh né trách nhiệm. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn đi tiền nhiệm, hoặc là nỗ lực nuôi dưỡng phí, không phải vạn sự đừng nói. Hắn cười lạnh liên tục, thưởng thức Phong Lâm không cam lòng nhưng lại không thể làm gì tuyệt vọng gương mặt. Phong Lâm mím chặt bờ môi, không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Hắn biết mình không thể lui lại, không phải liền vĩnh viễn sẽ không xoay người cơ hội. Ta cự tuyệt. Mặc dù biết làm như vậy hậu quả khó mà lường được, nhưng Phong Lâm vẫn là cấp ra câu trả lời của mình. Bởi vì đến một bước này, hắn đã không đường tối lui. Cái gì? Một bên kia Phong Lãng là thật sợ ngây người. Gia hỏa này là đang tìm cái chết à? Đại quản gia rõ ràng nói cho hắn biết không có bất kỳ cái gì khả năng, hắn còn không chút nào nhận sợ, đại quản gia làm sao có thể bỏ qua hắn? Phong Lãng phảng phất thấy được Phong Lâm tiếp xuống thê thảm kết cục. Sự thật cũng chính hướng phía đoán trước như thế phát triển. Ngươi lặp lại lần nữa. Đại quản gia nghe xong sắc mặt lập tức âm trầm, toàn thân dâng lên nồng hậu dày đặc khí cơ, ngưng tụ như thực chất, áp bách tới. Trước đó kia cố khổng lồ như núi lực áp bách lần nữa giáng lâm, nếu như nói trước đó chỉ là núi nhỏ, hiện tại rõ ràng là Thái Sơn áp đỉnh nặng nề lực đạo. Phong Lâm cố gắng nâng cao sống lưng, không chịu xoay người. Kéo kẹt kéo kẹt. Xương sống không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt rung động, tựa hồ cũng muốn đoạn mất. Nam nhân sống lưng là không thể đoạn, một khi đoạn mất, liền rốt cuộc không thẳng lên được. Phong Lâm mặt mũi tràn đầy bị quất, hai tay nắm thật chặt gấp, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống tới. Cái này cái gọi là cường quyền, đệ không ngã hắn. Đây chính là tinh tế tu sĩ uy lực sao? Sinh mệnh lực của hắn là nhiều ít, 10, 20, thậm chí, hắn chưa từng như giờ phút này cảm giác được tự thân nhỏ yếu, vô cùng khát vọng mạnh lên. Đáng tiếc à, hắn trung quy là thiếu khuyết thời gian cùng cơ hội, còn chờ hắn chân chính mạnh lên, vận mệnh áp bách đã gần ngay trước mắt. Không phải hắn làm gì gặp như thế quất đủ, sớm đã dùng nắm đấm sốc cái long trời lở đất. Gặp hắn từ đầu đến cuối không chịu nhận thua, kia đại quản gia rốt cục mất kiên trì, hắn tiện tay vung lên, một cỗ hùng hồn kình phong quét ngang mà đến, Phong Lâm thân thể như là đống cát không có lực phản kháng chút nào bay ngang ra ngoài, trùng điệp đâm vào vách tường kim loại bên trên, té ngã trên đất. Người tới. Phong Lâm làm trái gia pháp, phạt hắn giam lại một tuần lễ, nếu là tái phạm, liền đem nó cưỡng ép bắt giữ lấy gia tộc nhà máy. Đại quản gia âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù hắn nhận định Phong Lâm có tội, nhưng tội không đáng chết, hắn cấp ra mình cho rằng trừng phạt nghiêm khắc nhất. Đại môn im ắng mở ra, ba cái cường tráng nam tử áo đen khí thế hùng hổ đi tới, thần sắc bất thiện. Đây là gia tộc đội chấp pháp, mỗi người sinh mệnh lực đều tại 3.0 trở lên, khí chất hung hãn, cười lạnh hướng phía Phong Lâm vây lại. Phong Lâm lung la lung lay đứng dậy, quát khẽ một tiếng, tránh ra cánh tay của bọn hắn, không cần các ngươi, chúng ta có thể đi. Dứt lời hắn khinh thường quét đại quản gia một chút, ngửa đầu rời đi, từ đầu đến cuối không có cúi xuống sống lưng. Một bên kia sóng gió đã nhìn ngây người. Khá lắm, thật là một cái hắn tử. Đại quản gia lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Lâm rời đi thân ảnh, thiết diện vô tình, tựa như đang nhìn một cái tử vật. Không có trở thành tinh tế tu sĩ, liền muốn làm trái gia tộc, phá hư gia pháp, nằm mơ. Hắn chậm rãi vuốt ve bàn tay, ngón tay đu nắm, phản phất đây là Như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn. Phong Lâm tựa như là hắn lòng bàn tay hầu tử, vô luận như thế nào nhảy nhót, phản không được trời. Hay thì đánh giá năm và cho nguyện phiếu nha. Yêu thương. Chương 41, cấm đoán khổ tu lờ mở phong bế gian phòng. Phong Lâm bị người thô bạo một thanh đẩy vào trong đó, đánh một cái lảo đảo, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, sau lưng đại môn ầm ầm đóng cửa, đem hắn một mực khóa ở trong đó, không chỗ có thể trốn, bốn phía một vùng tăm tối, không thấy một tia sáng, đưa tay nhìn không thấy năm ngón tay. Ngoan ngoãn cho ta tại phòng tạm giam ở lại, không muốn cả cái gì yêu thiêu thân. Gia hỏa này thật sự là gan to bằng trời, dám làm trái đại quản gia, không biết sống chết. Người này phế đi, đắc tội đại quản gia, cả một đời không có ra mặt con đường. Gia tộc thi pháp đội người đem Phong Lâm ném vào phòng tạm giam, cười nhạo lấy rời đi. Phong Lâm ngồi xếp bằng trên mặt đất, gương mặt biến mất trong bóng đêm, trong nháy mắt âm trầm xuống. Không thể không nói, hắn nghĩ đến quá ngây thơ. Lần này chính diện ngả bài triệt để thất bại, còn để cho mình lâm vào cái này tuyệt vọng hoàn cảnh. Hắn cờ dại đánh giá cao gia tộc thiện ý, không nghĩ tới kia đại quản gia tàn khốc như vậy, mảy may cơ hội cũng không cho, đánh cược hiệp nghị cũng không được, trực tiếp đem hắn đánh vào cái này tuyệt vọng tình cảnh, hiện tại tất cả hy vọng đều tan vỡ. Sau đó nên làm cái gì? Phong Lâm hiện tại một điểm đầu mối cũng không có, nhưng hắn cũng không chuẩn bị từ bỏ. Bởi vì một khi từ bỏ, liền thật không còn có bất cứ cơ hội nào. Làm người hai đời, chết qua một lần người, cái gì nhìn không thấu. Vạn sự đều muốn tranh, không tranh liền một tia hy vọng cũng không có. Cho nên không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt sẽ không, cũng không thể từ bỏ. Phòng tạm giam tứ phía bịt kín dùng siêu cường hợp kim chế tạo, như tường đồng vách sắt, ngoại trừ từ ngoại bộ mở ra, bên trong ngay cả con rùa cũng bay không đi ra, không có khả năng chạy thoát. Mà lại nơi này chẳng những không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thiết bị, mà lại ngăn cách tất cả tín hiệu, không cách nào cùng ngoại giới câu thông, chỉ có một vùng tăm tối, để cho người ta không phát hiện được thời gian lưu chuyển, hoàn toàn là một tòa tuyệt vọng lồng giam. Nếu là người ở bên trong ở lâu, nhất định phải nổi điên không thể. Phong Lâm chỉ là chờ đợi một hồi, liền trong lòng vô cùng phiền muộn, muốn la to phát tiết. Không biết bên ngoài phụ mẫu đệ đệ muội muội có biết hay không tình huống của mình, sẽ lo lắng sao? Làm như vậy chờ đợi không phải biện pháp, khổ tưởng vô dụng, không bằng tu luyện. Phong Lâm dùng tu luyện đến bình phục cảm xúc, tiêu hao thời gian. Thực lực mới là căn bản, một tơ một hào tăng trưởng lúc mấu chốt đều sẽ phát huy đại dụng, hắn nhất định phải bắt lấy mỗi một điểm cơ hội cùng thời gian đến làm bản thân mạnh lên. Cho nên Phong Lâm không còn đổi phế, tại phòng tạm giam bên trong toàn lực tu luyện. Bóng tối bao trùm dưới, khoe miệng của hắn lướt qua một tia trào phúng tiêu dung, ngươi cho rằng giam lại liền có thể chèn ép ta đấu trí, để cho ta lâm vào tuyệt vọng sao? Không, cái này sẽ chỉ để cho ta càng cường đại. Phanh phanh phanh. Sau đó không lâu, phong bế phòng tạm giam bên trong vang lên một trận đánh quyền thanh âm, không khí chấn động, quyền phong mãnh liệt, như nổi trống, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Một bộ kim cương phục ma quyền đánh xong kết thúc công việc, Phong Lâm bén nhạy phát hiện gen tiềm năng không có gia tăng một điểm, xem ra trước đó phục dụng sinh mệnh dược thủy tổn chữa dinh dưỡng lần nữa tiêu hao hầu như không còn, không thể còn như vậy một vị lượng ép tu luyện, vậy sẽ đem thân thể cho móc sạch. Hắn từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một bình màu hổ phách dược thể, chính là một cái khác bình sinh mệnh dược thủy, đây có lẽ là may mắn lớn nhất. Những cái kia đội chấp pháp người căn bản không có ngờ tới Phong Lâm cái này hạ đẳng tộc nhân lại có chân quý như vậy dược thủy, không có soát người, không phải nhất định phải bị bọn hắn vơ vét đi không thể. Lạnh buốt như nước, cực nóng như lửa. Quen thuộc sinh mệnh dược thủy vừa nuốt vào trong bụng, cấp tốc từ lạnh buốt năng lượng huyễn hóa thành cực nóng nham tương, như là bị đặt ở trên lò lửa thiêu đốt, thân thể bị liệt hỏa rèn luyện, phát sinh thuế biến. Thống khổ giống như nước thủy triều từng đợt vào tới, khiêu chiến lấy Phong Lâm thần kinh cùng sự nhẫn lại, muốn đem hắn bao phủ lâm vào vô biên vô tận trong bóng tối. Nhưng có trước đó kinh nghiệm, Phong Lâm không có quá mức bối rối, xếp bằng ở trong bóng tối, chịu đựng thống khổ đồng thời cũng cấp tốc thích ứng lấy thân thể biến hóa. Khí huyết quay cuồng, mồ hôi quần quần chảy xuống, quần áo đều ẩm ướt sũng dán tại trên thân. Cuồng bạo năng lượng như là thủy triều tại thể nội lao nhanh không ngừng, lần lượt đánh thẳng vào thân thể cực hạn. Toàn thân không một chỗ không đau, khí quan nghiền nát mà tổ hợp, hiện ra một cái không phá thì không xây được, phá rồi lại lập quá trình. Hết thảy đều cùng lần trước phục dụng sinh mệnh dược tề không có khác biệt quá lớn, Phong Lâm đã dần dần bắt đầu thích ứng. Nhiệt lưu tại thể nội lao nhanh, chạy qua mỗi một chỗ, dần dần thẩm thấu nhập nhân thể chỗ sâu nhất. Khí quan, tế bào, nhân tế bào, tầng tầng thẩm thấu, từ vĩ mô đến vây xem, cuối cùng chính là gen. Từ bên trong ra ngoài, Phong Lâm toàn thân lộ ra một tấm đỏ, thanh tịnh trong suốt, đỏ thắm như máu. Theo nhiệt lưu rót vào, loáng thoáng ở giữa, Phong Lâm nhìn thấy một bộ vô cùng kỳ dị trang cảnh. Một màn này giống như đã từng quen biết. Mênh mông như vũ trụ hắc ám không gian, gen vi mô chân thực hình thái hiện ra ở trước mắt, như là hai đầu mãng xà hình đinh ốc quay quanh cùng một chỗ, không ngừng lên cao. Nóng hổi dược lực rót vào trong đó, như là tinh tinh chi hỏa, đốt sáng lên mỗi một cái gen, thiêu đốt toàn bộ thảo nguyên. Song xoắn ốc kết cấu gen cấp tốc sinh sôi, bày biện ra như tinh thần quang mang, thuần túy, thần bí, cổ lão. Tinh quang hội tụ thành phiến, cấp tốc lan tràn tại toàn bộ hắc ám bên trong. Gen tại dược lực phụ trợ phía dưới, không ngừng phân liệt biểu đạt, diễn sinh ra mới sinh mệnh vật chất huyết tán đến toàn thân các nơi, tế bào, huyết dịch, khí quan, nhân thể các nơi đều bị tại cải tạo, tiến hành sinh mệnh bản chất toàn phương vị thuế biến, cao hơn, càng nhanh, càng mạnh. Xoạt 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 xoạt. Phong Lâm đột nhiên đứng thẳng người lên, khớp xương xoạt xoạt rung động, như là pháo, toàn thân mồ hôi cùng huyết tinh hỗn tạp cùng một chỗ, dính cấu cấu, nhưng so sánh lần trước muốn tốt rất nhiều. Hắn cơ bắp rung động, những cái kia cáo bẩn nhau nhau rơi xuống, thân thể lại khôi phục sạch sẽ gọn gàng, so tắm rửa còn tiện lợi hơn. Hiển nhiên kinh lịch trước đó sinh mệnh dược thủy cải tạo, thân thể của hắn đã dần dần hướng phía hoàn mỹ hình thái không ngừng tiến hóa, thể nội tạp chất càng ngày càng ít, sinh mệnh thuế biến trình độ cũng càng ngày càng ít. Lần này thị giác như thường, hắn không tiếp tục cao lớn, duy trì nguyên dạng không thay đổi. Hiển nhiên 1.9 chính là nhân thể thích hợp nhất thân cao, độ dài thân thể, tốc độ, lực lượng đều đạt đến một loại hoàn mỹ trạng thái. Phong Lâm biết tự thân tuyệt đối phát sinh biến hóa cực lớn, trước tiên liền điều ra mình gen thuộc tính. Tính danh: Phong Lâm, sinh mệnh lực 2.5 viên hầu gen, 10 thạch thai gen, 8 gen tiềm năng, 178 tiềm năng không có tăng trưởng, gen cường hóa điểm số cũng không có tăng nhiều. Sinh mệnh lực lại phát sinh thủy biến, tăng lên 0.2, đạt đến 2.5 nhiều. Sau đó Phong Lâm tiếp tục tu luyện, không biết thời gian lưu chuyển, vây lại liền ngủ, tỉnh liền tu luyện, tiêu hóa sinh mệnh dược thủy dược lực. Đơn giản mà nóng nảy, hắn lại không biết mọi bệnh, thích thú. Người là xã giao động vật, giam lại đối người tới nói không thể nghi ngờ là một loại to lớn tra tấn, nhưng Phong Lâm nhưng dần dần từ trong đó tìm được niềm vui thú. Phòng tạm giam cho hắn cung cấp một cái an ổn tu luyện không gian, theo sinh mệnh dược thủy không ngừng uống vào bụng, sung túc dinh dưỡng bổ sung hắn tiêu hao sinh mệnh lực. Gen tiềm năng 18, 16, 14. Gen tiềm năng lên nhanh, rất nhanh gen tiềm năng liền đi tới 308 nhiều, lại tăng thêm 3 cái tự do gen điểm, đủ để đem thạch thai gen cũng tăng mát. Sinh mệnh lực lên nhanh, rất nhanh liền đến 2.9 nhiều, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá 3. Thời gian ngắn ngủi, sinh mệnh dược thủy phối hợp gen phương trình, trong lúc vô tình hắn đã đột nhiên tăng mạnh. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, kia đại quản gia đã là chân chính tinh tế tu sĩ, sinh mệnh cấp độ hoàn toàn nghiền ép hắn. Muốn phản kháng, nhất định phải trở thành chân chính tu sĩ mới được. Đường còn dài đằng đẵng. Phong Lâm làm sơ nghỉ ngơi, lại bắt đầu khổ tu, như là một cái không biết mệt mỏi thiết nhân. Lạch cạch lạch cạch. Đột nhiên một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, chậm rãi tới gần. Phong Lâm lỗ tai run nhẹ nhẹ, nhạy cảm phát giác, quay người quát, "Ai?" "Phong Lâm, ta tới thăm ngươi." Một trận trầm thấp tiếng cười. Phong Lâm âm thầm kỳ quái, lúc trước hắn trong gia tộc luôn luôn độc lai độc vãng căn bản không biết người nào, ai sẽ tới này phòng tạm giam nhìn hắn? Lại có ai biết hắn bị nhốt cầm đoán? Trong lòng của hắn mười phần nghi hoặc, mà lại thanh âm này làm hắn có chút quen thuộc, nhưng lại nhất thời bán hội nghị không ra. Đợi đến người kia tự báo thân phận, Phong Lâm mới lấy làm kinh hãi, đây là một cái hắn hoàn toàn không có nghĩ tới khách không mời mà đến. Chương 42, tâm cơ đỏ sức yên lặng phòng tạm giam đột ngột vang lên một trận hí ngược tiếng cười, "Ta là Phong Lãng, không nghĩ tới là ta tới thăm ngươi đi." "Là ngươi?" Phong Lâm gương mặt biến mất trong bóng đêm, thấy không rõ lắm biểu lộ. "Ngươi nói ngươi một cái hạ đẳng tộc nhân hảo hảo, tại sao phải cùng đại quản gia đối nghịch đâu? Đây không phải tự tìm phiền phức sao?" Phong Lãng đứng tại phòng tạm giam bên ngoài, một bộ tận tình khuyên bảo lại nhải. "Thế nào, ngươi là đến chế giễu ta sao?" Phong Lâm đột nhiên lạnh lùng đánh gãy hắn. "Ngươi hiểu lầm." Kia Phong Lãng bình tĩnh nói, "Ta nhưng không có một điểm chế giễu ngươi ý tứ, chỉ là rất bội phục ngươi mà thôi." "Ha ha." Phong Lâm cười ha ha, câu nói này phải có đến giả liền có bao nhiêu giả, hắn là tuyệt không tin, không mặn không nhạt nói, "Bội phục ta, ngươi nói giỡn. Ngươi thân là tộc trưởng cháu ruột, gia tộc cao tầng, sẽ bội phục ta một cái hạ đẳng tộc nhân." "Là thật." Gặp hắn không tin, Phong Lãng ngữ khí vô cùng chân thành, "Ngươi nhưng không biết, ngươi bây giờ trong gia tộc thế nhưng là gia đại danh. Lâu như vậy đến nay, nhưng cho tới bây giờ không người nào dám chính diện chống đối đại quản gia, còn muốn cùng làm đồ ước. Trong gia tộc thế nhưng là có không ít huynh đệ muốn nhận biết ngươi nhân vật này đâu." Trong miệng hắn kỳ kỳ vai vai không ngừng, 10 câu nói có 9 câu không phải thật sự. Dù là cách phòng tạm giam, Phong Lâm cũng có thể tưởng tượng đến hắn nụ cười dối trá. "Không cần." Phong Lâm thản nhiên nói, đối cái này Phong Lãng trong lời nói để lộ ra hảo ý xin miễn thư cho kẻ bất tài, hai chân xếp bằng ở bằng lánh trên mặt đất, ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa. Cái này Phong Lãng chính là cái Phong thị gia tộc hoàng cố, ỷ vào tộc trưởng cháu ruột thân phận bất học vô thuật, cùng hắn xen lẫn trong cùng nhau người có thể là kẻ tốt lành gì. Phong Lâm cũng không có hứng thú này, cũng không có thời gian này cùng những này hoàn khố chơi nhà tròi. Chớ nói chi là, cái này Phong Lãng cũng không phải bằng hữu của hắn. Vốn là cùng hắn náo qua mâu thuẫn, hiện tại lại vô duyên vô cớ tìm đến mình, dùng cái mông suy nghĩ một chút đều biết có vấn đề. Phong Lâm cũng sẽ không đần độn bị người bán đi còn không biết. Thấy mình một vị lấy lòng, Phong Lâm không chút nào để ý chính mình, hoàn cố cũng là muốn mặt mũi, Phong Lãng sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, hết sức khó coi. Nhưng hắn diện mục giấu ở phòng tạm giam bên ngoài để Phong Lâm không nhìn thấy, Phong Lãng thần sắc biến hóa, cuối cùng vẫn bình tĩnh trở lại, ngưng trọng như nước, để cho người ta đoán không ra nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì. "Phong Lâm, chúng ta là náo qua một điểm mâu thuẫn, nhưng cũng là không đánh nhau thì không quen biết ta. Kiến thức ngươi chống đối đại quản gia rũ khí, ta cũng nghĩ kết giao người một phen." Hắn nói như thế. Phong Lâm giấu ở trong bóng tối gương mặt cười lạnh, "Còn cùng ta đùa nghịch tâm cơ, lừa gạt ai đây?" Nhìn Phong Lâm căn bản không để ý hắn, Phong Lãng âm thầm cắn răng, biết người này đối với mình có cảnh giác, muốn lừa gạt hắn thực sự không dễ dàng. Tức giận, hắn làm tộc trưởng cháu ruột, vẫn luôn là trong gia tộc đi ngang, lúc nào nhận qua loại này bị quất, để lấy lòng một cái hạ đẳng tộc nhân, còn bị như thế không nhìn. Nếu là dựa theo hắn thường ngày tính tình, đã sớm tức nổ tung. Nhưng vì mình tiếp xuống mục đích, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn lại, tức thì tức, không thể không nhịn. "Phong Lãng, ngươi là nhất khí, không, tuyệt nhất." "Nhẫn, ta nhẫn, ta lại nhẫn." Rốt cục một phen chật vật nội tâm giãy giụa, Phong Lãng rốt cục khống chế được nội tâm nộ khí. "Phong Lâm, chúng ta mặc dù có chút tân đoán, nhưng này không tính là cái gì, chẳng qua là trẻ tuổi nóng tính mà thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể trở thành bằng hữu. Ngươi đừng nói ngươi, ta cũng là chịu đủ. Đại quản gia quá mức bá đạo, trước kia đối ta cũng là vô tình trấn áp. Điểm này chúng ta thế nhưng là cùng chung chí hướng đâu." Phong Lãng miệng thảo luận không ngừng, liều mạng muốn cùng Phong Lâm lôi kéo làm quen. "Nhưng mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, ta từ hai thai như liếc. Những này tạp âm từ Phong Lâm tiến hai trái, lại từ hai phải bên trong, dù sao là một câu đều không nghe lọt hai. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Phong Lâm tin hắn mới có quỷ. Đừng nhìn ra hỏa này trong miệng đem chính mình nói đến đáng thương hề hề, người không biết còn tưởng rằng hắn trôi qua là cái gì như địa ngục thời gian đâu. Nhưng kỳ thật cái này Phong Lãng lại là tộc trưởng cháu ruột, mỗi tháng từ gia tộc nhận lấy tiền tiêu vặt đều là hơn vạn tinh tệ cất bước. Sự tình gia khác thường tất có yêu. Gia hỏa này vô duyên vô cớ cùng mình một cái hạ đẳng tộc nhân giao hảo, tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết ý đồ. Phong Lâm ngược lại muốn xem gia hỏa này có cái gì tâm tư, nhưng cũng không thể quá mức chủ động. Đây là một trận tâm cơ đọ sức, nếu là có thể tương kế tự kế, nói không chừng có thể lợi dụng người này thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Cho nên mặc kệ cái này Phong Lãng nói đến cỡ nào êm tai, nước miếng băng tung tóe, hắn từ đầu đến cuối lù lù bất động. Cuối cùng miệng đắng lưỡi khô, tất cả đều thành vô dụng công. Phong Lãng đứng tại phòng tạm giam bên ngoài, hô hô thở hổn hển, sắc mặt cực kỳ khó coi, hận không thể lập tức bay đầu đi thẳng một mạch. Nhưng hắn bộ pháp như là nhựa cao su bị dính tại trên mặt đất, ngo ngoe muốn động, nhưng từ đầu đến cuối không có bước ra một bước kia. Ân oán là nhỏ, mục đích vì lớn. Mục đích không có đạt thành trước đó, hắn không cam lòng cứ vậy rời đi. Hết lần này tới lần khác cái này Phong Lâm như là một khối đá vừa xấu vừa cứng, căn bản cũng không để ý tới hắn, để hắn không chỗ ra tay, không có biện pháp nào. Hai người quỷ dị lâm vào tĩnh mịch, chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở khiến cho bọn hắn phát giác được lẫn nhau tồn tại. Ngay tại Phong Lãng rốt cục chịu đựng không nổi liền muốn quay người rời đi thời điểm, Phong Lâm khẽ cười một tiếng, phá vỡ yên lặng, lười biếng nói, có chuyện nói thẳng đi. Điểm ấy chút mưu kế cũng không cần múa dịu quá mắt thợ rồi. Phong Lãng bước chân vừa bước ra lại đột ngột dừng ở không trung, trong lòng vô cùng phiền muộn. Uy, ngươi là cố ý à, vừa rồi nửa ngày không để ý tới ta, hiện tại lại tới chủ động tìm ta. Đùa nghịch người chơi đâu? Tuyệt đối là cố ý. Kỳ thật không chỉ có Phong Lâm biết, chính hắn làm sao không rõ ràng, đây là một trận vô hình đánh cờ, ai là thợ săn, ai là con mồi, ai nhất có kiên nhẫn, ai liền chiếm cứ ưu thế. Mà bây giờ hắn rõ ràng hiển nhiên là cái này Phong Lâm chiếm cứ chủ động. Xem ra cái này Phong Lâm thật không phải cái gì tốt lừa dối. Phong Lãng âm thầm tiếc lẻ, ưu đọc sách như thế một cái tâm tính yêu nghiệt gia hỏa làm sao lại là hạ đẳng tộc nhân, xuất thân quá thấp, thực sự đáng tiếc. Bất quá dạng này cũng tốt, chỉ có thâm trầm như vậy tâm cơ mới sẽ không chuyện xấu, cũng chỉ có loại thân phận này thấp nhân tài lại càng dễ trường khống. Mà mình không phải chính coi trọng những này ưu điểm, mới không giữ thể diện mặt tới tìm hắn sao? Nghe được Phong Lâm nói như vậy, Phong Lãng cũng rõ ràng mục đích của mình đã bị đối phương cơ hội nhìn thấu, đùa nghịch tâm cơ là vô dụng. Hắn cũng nghiêm túc lên, không còn thừa nước đục thả câu, nói ngay vào điểm chính. Ngươi biết không? Lập tức lại là một năm kết thúc. Cuối năm thời điểm, gia tộc sẽ cử hành một trận gia tộc tế tự, đến lúc đó sẽ tổ chức một trận bên trong gia tộc cuộc thi xếp hạng. Phàm là năm sau tham gia thi đại học phong thị tử đệ đều có thể tiến lên thử một lần. Xếp hạng cao người sẽ thu hoạch được gia tộc toàn lực ủng hộ, xung kích thi đại học lấy được thành tích tốt. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Phong Lâm thản nhiên nói, bất vi sở động. Hắn hết sức rõ ràng, gia tộc này tế tự không chỉ Phong gia có, mỗi cái tinh tế nhân loại tiểu gia tộc đều sẽ cử hành tương tự nghi thức, tế tự tổ tiên, ngược dòng tìm hiểu huyết thống, gen đồng nguyên, tăng cường gia tộc lực ngưng tụ. Nhưng tất cả những thứ này cùng hắn một cái hạ đẳng tộc nhân có quan hệ gì? Hắn cũng không cho rằng những gia tộc kia cao tầng sẽ đem hắn coi là địa vị bình đẳng tộc nhân. Người quên sao? Phong Lãng cười đắc ý, kia đại quản gia không phải câu câu đem gia pháp treo ở bên miệng, lấy gia pháp giữ gìn người tự cho mình là sao? Mà gia pháp bên trong thế nhưng là quy định mỗi một cái tộc nhân đều có truy cầu bình đẳng quyền lợi, ai cũng không thể ngăn trở, đại quản gia cũng không được. Bởi vậy gia tộc này cuộc thi xếp hạng trên lý luận cũng là tất cả phong thị tộc nhân đều có thể tham gia, không phân cao thấp quý tiện. Phong Lâm lông mày dương lên, rốt cục vì đó động dung. Người nói là chương 43, cùng Hồ Mưu ra không tệ. Tựa hồ biết Phong Lâm sau đó phải nói cái gì, Phong Lãng tiếp được chủ đề, lại tiếp tục nói tiếp. Chỉ cần ngươi có thực lực, tham gia gia tộc cuộc thi xếp hạng lấy được tốt thứ tự, đến lúc đó tự nhiên là sẽ khiến gia tộc coi trọng, thoát khỏi đi nhà máy thực tập vận rủi. Hạ đẳng tộc nhân dù sao cũng là tộc nhân, chỉ cần cho thấy cường hãn thiên phú, ai có thể chèn ép ngươi? Kia đại quản gia cũng không được. Phong Lãng trong lời nói tràn đầy giật dây lưu bị, rõ ràng là kích thích Phong Lâm tham gia cái này cuộc thi xếp hạng. Phong Lâm tự nhiên rõ ràng điểm này, nhưng hắn cũng không thèm để ý bởi vì như đối thủ nói tới không giả, gia tộc này cuộc thi xếp hạng hoàn toàn chính xác đối với mình có trợ giúp cực lớn, có thể thoát khỏi trước mắt khó khăn cục diện. Cái này cuộc thi xếp hạng mặc dù không tệ, nhưng ta lập tức liền bị đưa đi gia tộc nhà máy thực tập, không biết còn có thể hay không thoát thân. Nước xa không cứu được lửa gần, đâu còn có cơ hội đi tham gia gia tộc này cuộc thi xếp hạng. Phong Lâm trầm giọng nói, cái này liền muốn nhìn ngươi có hay không quyết đoán. Phong Lãng hai mắt híp lại, có tinh quang lấp lóe, cảm giác mình lại lần nữa nắm giữ chủ động. Làm thế nào? Phong Lâm trực tiếp hỏi. Cái này Phong Lãng tuyệt đối là đang lợi dụng hắn, nhưng Phong Lâm cũng không có quá nhiều bài xích. Chỉ cần thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, điểm này chi tiết không quan trọng. Không có vô duyên vô cớ thiện ý, ngươi đạt được cái gì, người khác cũng sẽ từ trên người ngươi ý đồ một vài thứ, có qua có lại, chờ giá trao đổi, đây vốn là hợp lý nhất bất quá sự tình. Phong Lâm cân nhắc chính là, hắn phải nên làm như thế nào mới có thể từ đó thu hoạch lợi ích lớn nhất. Chắc chắn Phong Lâm sẽ không cự tuyệt, Phong Lâm đáp ý cười nói, đó chính là nghĩ biện pháp tạm thời thoát ly gia tộc, chạy thoát nhà máy thực tập, chờ lôi đài thi đấu bắt đầu cường thế đến đâu trở về, hiện ra thực lực cường hãn, để gia tộc không lời nào để nói. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần chạy ra gia tộc là được rồi. Phong Lâm hơi sững sờ, đây cũng quá dễ dàng để cho người ta cảm thấy không thực tế. Ngươi nghĩ ngược lại nhẹ nhõm. Trốn? Ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Phong Lãng cười nhạo nói, đây đều là thời đại nào? Cổ địa cầu thời đại đều có GPS toàn cầu định vị hệ thống, thời đại vũ trụ, nếu là có người muốn giám sát ngươi, ngươi thoát đi đi đâu đều không dùng. Không phải ta hù dọa ngươi, gia tộc nếu là muốn tìm đến ngươi, lớn như vậy địa cầu, không cần 3 giây. Toàn bộ Thái Dương hệ, không cần 10 giây. Phong Lâm trầm mặc, suy đoán cái này Phong Lãng làm gia tộc thượng đẳng tộc nhân, nhất định rõ ràng cái gì thường nhân không biết bí mật. Vì cái gì? Hắn trực tiếp hỏi. Phong Lãng trước đó như là đã tiết lộ một chút chân tướng, cũng không định giấu giếm nữa, mỗi một cái tộc nhân sinh ở gia tộc, trong gia tộc lớn lên, trong gia tộc lực ảnh hưởng thẩm thấu tại ngươi sinh hoạt các mặt. Liên liên thân phận chip đều là từ trong gia tộc nhận lấy, ngươi cho rằng gia tộc sẽ không ở chip bên trong động tay chân sao? Ngây thơ. Các ngươi hạ đẳng tộc nhân sẽ không bị nói cho những này, chỉ có chúng ta những gia tộc này dòng chính mới biết được. Tộc nhân thân phận chip đều là ở gia tộc quang não bên trong có ghi chép, gia tộc quyền hạn so chính các ngươi còn cao, có thể tùy thời điều động các ngươi chip nội bộ kho số liệu đối với các ngươi tiến hành giám sát. Nói cách khác các ngươi muốn làm cái gì, tại vị trí nào, gia tộc đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, các ngươi không chỗ có thể trốn. Mà lại thân phận chip là cùng người khóa lại, không thể tùy ý thay đổi. Ngươi một khi đổi, ngay lập tức sẽ gây nên gia tộc cảnh giác, một lần nữa động tay chân mật thiết giám thị ngươi. Phong Lãng lời nói như sấm nổ nổ vang, có thể xương long trời lở đất. Cái này thời đại người người thiết yếu thân phận chip, lại là gia tộc giám sát chính mình đạo gỗ, cái này khiến Phong Lâm mười phần không thoải mái. Cái này há không mang ý nghĩa, nếu là gia tộc cố ý, mình ăn uống ngủ nghỉ đều chạy không khỏi giám sát, không có gì đáng gọi là bí mật. Phong Lâm nắm chặt trong tay thân phận chip, đây là một cái như là pha lê trong suốt tấm thẻ, kết hợp nhân loại đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật, vật liệu cứng rắn vô cùng, mấu chốt chi khách còn có thể dùng để đỡ đạn. Đây không phải nói đùa. Nhân loại trải rộng vũ trụ, số lượng ước vạn, có khoa học cơ cấu thống kê qua, mỗi ngày đều muốn phát sinh mấy lệ thân phận chip ngăn trở đạn trốn qua một mạng sự kiện, sớm đã không phải tin tức. Dù là lấy Phong Lâm khí lực, ngón tay bóp kéo kẹt rung động, cũng tổn thương không được thân phận này chỉ mảy may. Phong Lãng nghe được cái này nắm chip thanh âm, thản nhiên nói, đừng phí công phu. Chip không phải ngươi có thể phá hư. Mà lại không có thân phận chip, ngươi tại thế giới loài người là nửa bước khó đi, triệt để thành hắc hộ, đi cái nào đều muốn bị đuổi bắt. Cái này chỉ sợ không phải ngươi muốn hậu quả. Đã ngươi biết ở vào gia tộc giám sát bên trong, vậy ngươi trước đó cùng ta nói tới hết thảy lại có gì ý nghĩa? Phong Lâm hỏi ngược lại, không có mất đi tỉnh táo. Cái này Phong Lãng phí hết tâm tư nói với mình nhiều chuyện như vậy, không thể là vì vô dụng công. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu. Ai nói không có ý nghĩa? Ta có thể nói cho ngươi trần tướng, tự nhiên có biện pháp giải quyết. Ta là gia tộc dòng chính, ở gia tộc quang não bên trong quyền hạn so ngươi cao hơn được nhiều. Cho nên tốn hao một phen đại giới lấy được thân phận của ngươi chip tại quang nào bên trong giải tỏa mật mã. Ngươi chỉ cần đi vào thân phận chip hậu trường quản lý giao diện, bắn vào cái này mật mã, liền có thể tùy thời giải khai gia tộc đối ngươi chip khóa chặt. Dạng này ngươi muốn đi nơi nào, bọn hắn đều truy tra không đến ngươi. Ngươi có điều kiện gì, ta mới có thể có đến cái này mật mã? Phong Lâm không có vội vã cao hứng, bình tĩnh hỏi ngược lại. Trên trời sẽ không rất điếc bánh, không có chuyện tốt sẽ không duyên vô cớ rơi vào trên đầu của ngươi. Muốn hồi báo, liền cần trước trả giá đắt. Tốt, nhanh nói khoái ngữ. Phong Lâm đã hỏi. Phong Lãng cũng không còn giấu giếm, một là ta bội phục dũng khí của ngươi muốn cho ngươi chỉ một con đường sáng, hai là ngươi tham gia gia tộc cuộc thi xếp hạng, đến lúc đó ta hy vọng ngươi giúp ta giải quyết ba cái đối thủ, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Tựa hồ nghĩ tới điều gì khó chịu sự tình, trên mặt hắn tràn đầy cắn răng nghiến lợi hương vị. Nguyên lai là muốn lợi dụng ta tới đối phó đối thủ của mình sao? Phong Lâm tuyệt không ngoài ý muốn. Đối với Phong Lãng nói tới nửa câu đầu, hắn tuyệt không tin, nửa câu sau ngược lại là rất có độ tin cậy. Nơi có người liền có tranh đấu. Gia tộc tầng dưới chót người bởi vì thân phận thấp, không có cái gì phải tranh, ngược lại có thể bình an vô sự, trải qua một loại nghèo khổ mà cuộc sống bình thản. Mà lên tầng người lại khác biệt, nhìn như hưởng thụ gia tộc cung phụng, sống an nhàn sung sướng. Nhưng lòng người là tham lam, không có điểm mấu chốt, một khi đạt được liền muốn càng nhiều. Vì tranh đoạt chân quý mà có hạn tài nguyên, bọn hắn nhưng mà cái gì đều có thể làm được. Xã hội phong kiến trong hoàng cung còn có cung đấu đâu? Tinh tế nhân loại gia tộc không thể so với cổ đại hoàng cung ít người, như thế lớn gia tộc làm sao có thể một điểm tranh đấu đều không có? Mặt ngoài nhìn qua càng là ngăn nắp. Tranh đấu ngược lại càng là kịch liệt. Cái này Phong Lãng bỏ được nỗ lực như thế lớn đại giới, không giữ thể diện mặt cùng ta cái này cùng hắn náo qua mâu thuẫn người làm giao dịch, chỉ sợ hắn cũng sắp bị đối thủ bức bách đến tuyệt cảnh đi. Cho nên hắn mới muốn lợi dụng ta tham gia cuộc thi xếp hạng cơ hội, thừa cơ tham gia gia tộc quyền lực đấu tranh bên trong, điên cuồng chen ép đối thủ. Xem ra gia tộc cao tầng bên trong không có bất kỳ người nào là có thể xem thường, cái này Phong Lãng nhìn như hoàn khố một cái, kỳ thật tâm cơ thâm trầm, xảo trá như hổ. Phong Lâm trong đầu lướt qua rất nhiều suy nghĩ, đem cái này Phong Lãng tâm cơ đoán 89/10, có quyết định. Cuộc mua bán này có thể làm. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta có thể đánh bại ngươi đối thủ. Phong Lâm không có lập tức đáp ứng, tự tiếu phi tiểu nói, chính ngươi đều không giải quyết được đối thủ khẳng định không tầm thường, thưởng thụ gia tộc cung phụng, có danh sư chỉ đạo, thức tỉnh tất nhiên là cường lực gen, sinh mệnh lực cấp độ tuyệt đối không thấp, vô cùng khó giải quyết. Cùng nói ta không tin ngươi, có lẽ phải nói chính ngươi không tin chính ngươi a. Bị hắn nhìn ra nội tâm ý nghĩ, Phong Lãng mí mắt nhảy một cái, cười gằn, những ngày này ta thế nhưng là hảo hảo hiểu rõ ngươi một phen, không thể không nói kinh hãi. Thi đại học tư cách khảo thí một tiếng hót lên làm kinh người. Từ sinh mệnh lực không, bốn mặt chờ sinh nhảy lên đến 1.5 sinh mệnh lực, còn đã thông giả lập võ đạo tháp thứ 20 tầng, ngươi cũng là giả heo ăn thịt hổ nhân vật lợi hại. Trước đó khẳng định là muốn trộm tu luyện, sau đó thi đại học một tiếng hót lên làm kinh người, thoát khỏi gia tộc khống chế. Căn cứ suy đoán của ta, Ngươi bây giờ sinh mệnh lực tuyệt đối không chỉ 1.5, thậm chí vượt qua 2, nếu không phải gia tộc an bài ngươi đi mồ hôi và máu nhà máy thực tập, chỉ sợ còn bức không ra diện mục thật của ngươi. Nếu là ngươi, thật là có khả năng làm được. Hiển nhiên Phong Lãng trước khi đến làm rất nhiều chuẩn bị, đem Phong Lâm quá khứ điều tra đến rõ ràng. Cũng vậy, Phong Lâm thản nhiên nói, không ngạc nhiên chút nào. Lâu như vậy tâm cơ giao phong xuống tới, hắn chỗ nào còn nhìn không ra. Cái này Phong Lãng cũng không phải một người hiền lành, căn bản không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, hoàn cố chỉ là ngụy trang thôi. Bất quá hắn đối với Phong Lâm thế nhưng là đoán sai, Phong Lâm trước đó cũng không phải giả heo ăn thịt hổ, mà là thật quỷ mục, chỉ bất quá thời gian ngắn quật khởi mạnh mẽ mà thôi, cho người ta một loại xoay người ăn láo hổ cảm giác. Nhưng cái này dù sao dính đến tự thân cường đại hạch tâm bí mật gen phương trình, Phong Lâm cũng sẽ không đần độn cùng hắn tranh luận. Đối với cái này Phong Lãng là người, Phong Lâm hồi tưởng trước đó tiếp xúc chi tiết, dần dần có nhận thức sâu hơn. Vì chen ép đối thủ, cái này Phong Lãng đem hy vọng ký thác vào chính mình cái này trước đó cùng hắn có mâu thuẫn trên thân người, đây quả thực là được ăn cả ngã về không đánh bạc, tâm cơ kín đáo phía sau còn có một cố điên cuồng mà điên cuồng, ngay cả mình trước đó mất đi mặt mũi cũng không để ý, không có tiết tháo chút nào có thể nói. Mình cùng hắn giao dịch, cái này hoàn toàn là bảo hộ lộ ra. Không, hắn không phải hổ, mà là một cái xảo trá hổ. Cùng hố như ra, vậy cần phải cẩn thận, không nên bị bán mới tốt. Nếu là hắn thật đem chủ ý xấu đánh vào trên đầu mình tới thời điểm không ngại dạy hắn làm người. Làm sao? Ngươi không dám đáp ứng sao? Có can đảm đại quản gia đánh cược người, sẽ không sợ a? Thấy gió dừng nửa ngày không có trả lời, Phong Lãng hí ngược cười nói, lấy ngôn ngữ kích thích nói. Tại sao lại không chứ? Lúc này Phong Lâm lại có quyết định, không trả lời mà hỏi lại, cười nhạt cho phía sau lộ ra một tia điên dại cùng cố chấp. Hắn dễ dàng như vậy liền đáp ứng xuống tới, Phong Lãng ngược lại có chút chần chờ, ngươi đáp ứng như vậy dứt khoát, tuyệt không có kẻ mặc cả, không sợ ta hố ngươi. Không điên cuồng không sống. Trước sống sót lại nói. Phong Lâm thản nhiên nói. Phong Lãng sững sờ, hai người lập tức cười ha hả. Phải. Không điên cuồng không sống. Mặc kệ là Phong Lãng vẫn là Phong Lâm, đều đứng trước tuyệt cảnh, còn không dám đụng một cái, ngoan ngoan chờ chết sao? Dễ dàng như vậy đạt thành giao dịch, có lẽ tại bọn hắn tâm cơ thâm trầm phía sau, nội tại bản chất đều là một người điên đi. Chương 44, không điên cuồng không sống như là đã đạt thành giao dịch, hai người liền không lại lẫn nhau đùa nghịch tâm cơ, mà là cách phòng tạm giam, thương lượng khởi sự tình khả thi tới. Trước đó điểm này xung đột không tính cái gì. Hai người đều không phải là tiểu hải tử, đương nhiên sẽ không cái này hạt vừng hơi lớn phá sự ảnh hưởng tới lý trí. Điền mật mã vào phá giải gia tộc đối thân phận chìm khóa chặt về sau, ngươi nhất định phải trước tiên rời đi, không phải các gia tộc kịp phản ứng, ngươi thế nhưng là muốn đi đều đi không được. Hơn nữa cách mở về sau, ngươi cũng muốn biện pháp tăng cường thực lực. Gia tộc cuộc thi xếp hạng cao thủ đông đảo, không thiếu hộ sinh mệnh lực đạt tới 7 thiên tài, thậm chí đã có người trở thành chân chính tinh tế tu sĩ. Không phải ngươi dù cho tham gia cuộc thi xếp hạng, cũng đi không xa. Phong Lãng nhắc nhở. Phong Lâm nhẹ gật đầu, biết đối phương nói rất có đạo lý. Cấm đoán kỳ hạn một đầy, hắn nhất định phải lập tức tìm kiếm làm bản thân lớn mạnh biện pháp. Nhỏ yếu là nguyên tội. Xuyên qua đến nay, hắn mặc dù thực lực nhanh chóng tăng trưởng, nhưng vẫn là nửa bước khó đi, khắp nơi khốn cảnh, điều này nói rõ cái gì? Rõ ràng là thực lực tăng trưởng còn chưa đủ. Nếu là có đủ cường đại thực lực, không cần tốn nhiều miệng lưỡi, cái gì gia pháp, cái gì quy củ, thân phận gì. Một quyền phía dưới, hết thảy càn quét. Phong Lâm đôi mắt bên trong tỏa ánh sáng, đã có cảm giác ngộ. Nếu là giao dịch, chờ giá trao đổi rất hợp lý. Ngươi để cho ta làm sự tình, ta nhất định sẽ làm được. Phong Lâm chém đinh chặt sắt nói, một ngụm nước miếng một cái đinh, ngươi bây giờ có thể đem mật mã nói cho ta biết đi. Phong Lãng tuyệt không sợ Phong Lâm đổi ý, hắn rõ ràng Phong Lâm đã đứng trước tuyệt cảnh, muốn xoay người, ngoại trừ cùng hắn hợp tác, không có lựa chọn nào khác. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới tìm tới cửa tới. Chớ nói chi là hắn còn có thủ đoạn khác chế ước đối phương. Nhớ kỹ, mật mã là V-SIM21071297672. Phong Lãng một hơi nói ra giải đến 666 vị mật mã, chữ cái bên trong xen lẫn số lượng, thường nhân rất khó phá giải. Bởi vì phòng tạm giam che giấu tất cả loại hình, thân phận chip đã mất đi mạng lưới liên lạc công năng, thành máy rời trạng thái, nhưng cơ bản tổn chữ công năng vẫn phải có. Phong Lâm ghi lại mật mã, đồng thời cùng Phong Lãng lặp đi lặp lại xác nhận không sai, lúc này mới bảo tồn nhập chip kho số liệu bên trong, chỉ còn chờ thời điểm then chốt phát huy công dụng. Tốt, hiện tại đã là ngày thứ tư. Đang chờ 3 ngày ngươi liền có thể đi ra. Nên giao phó ta đều giao phó xong. Ta phải đi. Phong Lãng đứng dậy nói. Phong Lâm lại là đột nhiên mở miệng, hỏi một cái không liên hệ chủ đề, ngươi như thế tâm cơ một người, trước đó cùng ta lên xung đột là cố ý sao? Kia thật là vô tình. Phong Lãng nở nụ cười, giảo hoạt giống cái hồ ly, nhìn thấy ngươi một cái hạ đẳng tộc nhân vậy mà chạy đến cao ốc cao tầng tới. Ta lại không biết người, chẳng lẽ không nên khi dễ một chút không? Dù sao ta là một cái hoàn cố, không phải sao? Hắn một bộ đương nhiên, nói hay lắm có đạo lý dáng vẻ, Phong Lâm nhất thời không gây nói đối mặt. Thật lâu hắn mới chần chờ nói, lấy tâm tính của ngươi, tại sao muốn ngụy trang thành hoàn cố đâu? Đối mặt hắn nghi vấn, Phong Lãng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, quỷ dị cười một tiếng, không sợ nói cho ngươi, phụ thân ta chính là tộc trưởng đại nhi tử, mà ta lại là phụ thân con độc nhất, hết lần này tới lần khác ta gen tiên phú không tính là tốt bao nhiêu, chỉ đem gia tộc truyền thừa xuống thần thoại gen bản xà gen cường hóa 2 điểm. Còn kém rất rất xa cái khác người đồng lứa. Nếu không dạng này, ta những cái kiếp như lang như hổ đường huynh đệ có thể buông tha ta. Lại nói, làm sao ngươi biết cái này không phải liền là ta chân thực bộ dáng đâu? Hoàn cố cũng có hoàn cố chỗ tốt, khi nam phép nữ, muốn làm gì thì làm, một điểm gánh nặng trong lòng đều không có, làm một điểm nhỏ động tác cũng không để cho người chú ý, cái này không ta tới tìm ngươi, ta những cái kia đường huynh đệ không phải một điểm phản ứng đều không có sao? Phong Lâm như có điều suy nghĩ, gương mặt âm tình chớ phân biệt. Con trai trưởng cháu ruột, nếu là tộc trưởng sau khi chết, gia tộc người thừa kế vị thứ nhất chính là cái này Phong Lãng phụ thân, vị thứ hai chính là hắn. Cây to đón gió, hết lần này tới lần khác hắn còn không có đủ thực lực bảo vệ địa vị của mình, tự nhiên là thành trong mắt của rất nhiều người đình, so sánh cái này Phong Lãng ở gia tộc địa vị cũng rất khó khăn đi. Cho nên cái này Phong Lãng lấy hoàn khố diện mục gặp người, để cho người ta thăng không dậy nổi cảnh giác, cũng vẫn có thể xem là một cái tự vệ chi đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác người này còn lấy hoàn khố thân phận dương dương đắc ý, có thể thấy được hắn thật sự là một điểm tiết tháo đều không có, trong tính cách mang theo điên cuồng. Cái này nhân thân bên trên mang theo mấy tầng mặt nạ, thật thật giả giả, để cho người ta thấy không rõ lắm. Cùng hắn giao dịch, không biết là tốt là xấu. Nhưng đây là mình cơ hội duy nhất, không thể bỏ qua. Lúc này Phong Lãng cất bước đi ra ngoài, trước khi đi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khẽ cười một tiếng, ngươi yên tâm. Ngươi mặc dù bị giam đóng chặt, nhưng ta đã sớm cùng cha mẹ ngươi nói ngươi ra ngoài làm kiêm chức đi kiếm tiền, để bọn hắn không cần lo lắng, trở về cũng đừng quên nói lỡ miệng nha. Còn có ngươi thoát đi thời điểm, gia tộc nói không chừng sẽ làm khó cha mẹ ngươi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố, yên tâm đi. Dứt lời bước chân hắn âm thanh đi xa, thanh âm tiếp cận với không. Phong Lâm đôi mắt co rụt lại, băng lãnh. Nói là chiếu cố, kỳ thật không phải là không áp chế. Cái này Phong Lãng là lấy cha mẹ của hắn làm con tin, để cho mình đừng nghĩ đến đổi ý a. Hiện tại phụ mẫu bị nắm giữ, Phong Lâm trong lúc vô hình liền bị hắn bắt được cái trôi. Nhưng dám làm trái gia pháp, làm ra nguy hiểm như vậy giao dịch, hai người bọn họ trên bản chất đều là một người điên. Đối với một người điên tôi nói, uy hiếp hữu dụng không? Không điên cuồng không sống. Đến mức này, không điên cuồng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ngay cả tự thân tình cảnh đều không lo được nhiều như vậy, còn cân nhắc cái khác. Cho nên hai người bọn họ đều rõ ràng, đây chỉ là một bảo hiểm mà thôi, ai cũng không cho rằng sẽ chân chính đưa đến tác dụng. Chỉ là không đến bạn đến đã, ai cũng không muốn triệt để vạch mặt mà thôi. Theo gió sóng sau khi đi, cấm đoán gian phòng lại lâm vào hắc ám trong yên lặng, không có ánh sáng, không có âm thanh. Tính mịch làm cho người khác tuyệt vọng. Phong Lãng một lát không ngừng, lần nữa khổ tu. Căn cứ giả lập võ đạo tháp quang nào phân tích, hắn vẫn chưa hoàn toàn đem gen tiềm lực kích phát ra đến, sinh mệnh lực ít nhất là 4, mà bây giờ chỉ có 2.9, cho nên tiếp xuống hắn nhất định phải đem sinh mệnh lực mau chóng tăng lên, chẳng những muốn đột phá 3, còn muốn mau chóng tiếp cận mình gen cực hạn. Một phen ra sức tu luyện về sau, gen tiềm năng không có gia tăng, Phong Lâm biết dinh dưỡng lần nữa hao hết. Không lo được nghỉ ngơi, hắn lại ăn vào một bình sinh mệnh dược thủy, bắt đầu tu luyện như là bị điên. Sau đó thời gian, hắn không biết ngày đêm tu luyện, cạn kiệt hết thể cố gắng lớn mạnh chính mình. Gen tiềm năng 15, 14, 13. Tiềm năng một đường lên nhanh, đạt đến 472 nhiều, sinh mệnh lực cũng một đường lên cao, chính thức đột phá 3 đại quan, đạt đến 3.1. Sinh mệnh dược thủy đền bù tiêu hao sinh mệnh lực, gen phương trình chuyển hóa dinh dưỡng làm cơ sở bởi vì tiềm năng, trong lúc bất chi bất giác, trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà cùng lúc đó, Phong Lâm cũng nhạy cảm phát giác được sinh mệnh dược thủy dược hiệu càng ngày càng kém, sinh mệnh dược thủy cho dù tốt, nhưng hắn nhiều lần phục dụng, đã sinh ra kháng dược tính. Cho nên hắn nhất định phải thừa dịp dược thủy vẫn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực trước đó, trình độ lớn nhất mà tăng lên. Cái này khiến hắn tu luyện càng thêm điên cuồng lên, ngày đêm không phân, một lát không ngừng, như là không biết mệnh mỏi thiết nhân. Tiềm năng rất nhanh đạt đến 568 nhiều, sinh mệnh lực cũng tới lên tới 3.3. Cao như vậy sinh mệnh lực, ngoại trừ Phong Lâm chưa từng thấy mặt Đoạn Vân Lưu bên ngoài, hắn tuyệt đối là địa cầu trung học người thứ nhất. Nhưng cái này sinh mệnh lực vẫn là không có đạt tới Phong Lâm gen mức cực hạn có thể chịu được. Có thể thấy được lúc ấy Phong Lâm cưỡng ép cho gen thêm điểm, không có dinh dưỡng ủng hộ, tiêu hao nhiều ít sinh mệnh lực. Hiện tại rốt cục chậm rãi bù lại. Mặc dù hắn hữu tâm tiếp tục khổ tu, tăng cường sinh mệnh lực thẳng đến cực hạn, nhưng cũng tiếc không có thời gian, bởi vì cấm đoán kỳ hạn đã đến. Chương 45, kế hoạch trốn 7 ngày đã đến giờ. Cút đi. Đại môn tự nhiên mở ra, sáng ngời chiếu bảo, đâm người con mắt. Phong Lâm con mắt nhắm lại, chậm rãi đi ra, bất chi bất giác 7 ngày trôi qua, hắn lại có phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đắc tội đại quản gia, chỉ nhốt ngươi 7 ngày cấm đoán, thật sự là tiện nghi ngươi. Trở về thành thật một chút, không phải ngươi sẽ biết tay. Không biết trời cao đất rộng, lần sau cũng không có chuyện dễ dàng như vậy. Những cái kia đội chấp pháp hung hăng xô đẩy Phong Lâm một thanh, trong miệng hùng hùng hổ hổ, đối Phong Lâm cái này trái với gia pháp chống đối đại quản gia cuồng đồ chán ghét đến cực điểm. Phong Lâm lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, không thèm để ý những người này, trực tiếp rời đi. "Kaka, kaka, ngươi trở về." Vừa mới đi vào gia môn, đệ đệ Phong Thành cùng muội muội gió hân liền nhào tới, một bộ rất lâu không gặp rất là tưởng niệm dáng vẻ. "Kaka, ngươi những ngày này đều đi đâu? Còn có trung cấp dịch dinh dưỡng sao? Cấp thấp dịch dinh dưỡng thực sự quá khó uống, còn có cỗ mùi thối." Hai nhỏ như cùng gấu túi treo ở Phong Lâm trên thân, bên hai bên cạnh Kỷ Lý Hoa Lạp nói không ngừng, một mặt thèm tướng. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa thật sự là nhỏ quỷ thèm ăn. Ta là đi kiêm chức, không phải nào có tiền đi mua trung cấp dịch dinh dưỡng cho các ngươi hát. Nhìn thấy hai nhỏ xuất hiện, Phong Lâm nghiêm túc gương mặt cũng lộ ra thiếu dung, hắn nhớ kỹ Phong Lãng lời nói, cẩn thận từng ly từng tí chưa hề nói lỡ miệng. Ngay sau đó Phong Lâm xuất ra hai bình trung cấp dịch dinh dưỡng, còn cố ý căn dặn không thể uống nhiều, sợ bọn họ lại uống một hơi cạn trung cấp dịch dinh dưỡng, đến lúc đó dinh dưỡng quá thừa, vậy coi như không xong. Tốt a. Hai nhỏ nhìn thấy trung cấp dịch dinh dưỡng một cái mắt, lập tức con mắt tỏa sáng nào tới, như là mèo con đồng dạng liếm lấy, xem bọn hắn thỏa mãn say mê bộ dáng, cũng không biết có hay không đem Phong Lâm vừa rồi nói ngay vào. Phong Lâm lắc đầu, nghĩ nghĩ lại đem còn lại trung cấp dịch dinh dưỡng toàn bộ đem ra, đặt ở trong tủ lạnh chứa đựng. Những này vốn là hắn từ cụ dịu người thu được tới, không cần tiền, đối với sinh mệnh lực đã đạt tới 3.3 người mà nói, trung cấp dinh dưỡng giá trị đã rất thấp, hương vị không cách nào phụ trợ tu luyện, như là gân gà, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối phụ mẫu đệ đệ muội muội những người bình thường này tới nói vẫn là thuốc bổ, lưu cho bọn hắn phù hợp. Đệ đệ muội muội cuối cùng vẫn ăn nhiều, giữa trưa lại nằm ở trên giường mê man. Phụ mẫu đã sớm đi làm. Mở tối gian phòng, không gian thực sự quá nhỏ hẹp, ở lâu để cho người ta cảm thấy có loại biệt khuất cảm giác. Phong Lâm tắm rửa một cái liền đi ra cửa, theo thường lệ đi vào công viên một góc vắng vẻ, không có người quấy rầy. Hắn bắt đầu lặng lặng suy nghĩ, tiếp xuống nên làm như thế nào. Trong lúc nhất thời không có đầu mối. Gia tộc này quả thực là thời đại vũ trụ dị dạng sản phẩm, vì ứng đối quá nguy hiểm tình thế hoàn cảnh cùng xã hội áp lực, đồng tộc người báo đoàn cùng một chỗ, cố nhiên để sức cạnh tranh tăng lên rất nhiều, nhưng đối hạ tầng dưới chốt tộc nhân cũng quá không hữu hảo. Đối với hiện tại Phong Lâm tới nói, gia tộc đã là một cái cự đại lồng giam, hạn chế hắn phát triển. Cây chuyển chết, người chuyển sống. Hắn nhất định phải nhanh thoát ly gia tộc, mới có đầy đủ tự do cùng thời gian làm bản thân lớn mạnh. Nhưng hắn hiện tại không có tiền, cho nên muốn một cái kiêm chức công việc, mau chóng kiếm được tiền, sau đó mua sắm đại lượng tu hành tài nguyên. Chỉ cần dinh dưỡng vật chất đầy đủ, có gen vương trình phụ trợ, hắn liền có thể đối gen cấp tốc cường hóa thêm điểm, căn bản không có tu luyện bình cảnh, một đường bay báo tố đến gen đầy điểm, trở thành tinh tế tu sĩ cũng không phải không có khả năng. Phong Lâm nội tâm bình tĩnh, suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Gia tộc giám sát rất nghiêm, như thiên la địa võng, ngay cả con rồi cũng bay không đi ra. Chỉ cũng bị động tay động chân, nguyên bản Phong Lâm là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, nhưng bây giờ Phong Lãng gia hỏa này lại cho hắn một lựa chọn, cái này rất có triển vọng. Nhưng cụ thể nên làm như thế nào, hắn còn cần kín đáo kế mà trốn. Nghĩ một lát, Phong Lâm đem sự tình trước sau sau đều đuốt rõ ràng, rốt cục có đối sách. Nói ngắn gọn, trước giả bộ vô sự tê liệt gia tộc lực chú ý, sau đó tìm kiếm kiếm tiền công việc, cuối cùng phá giải mật mã rời đi, chờ thực lực cường đại trở lại. Năm mới gia tộc cuộc thi xếp hạng chỉ còn lại nửa tháng liền muốn bắt đầu. Thời gian rất cấp bách. Tại ngắn như vậy thời gian, hắn nhất định phải kiếm đầy đủ tiền, rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Cụ thể cần bao nhiêu tiền mới có thể phụ trợ mình đột phá trở thành tinh tế tu sĩ, Phong Lâm nhất thời cũng đánh giá không ra, chỉ biết là càng nhiều càng tốt, 100 vạn, 300 vạn, vẫn là 1000 vạn. Ngắn như vậy thời gian kiếm nhiều như vậy tinh tệ, như đối với người khác tới nói quả thực là người si nói mộng. Nhưng Phong Lâm lại cố kỵ không được nhiều như vậy, bởi vì đây là hắn nhất định phải làm được, không có đường lui có thể nói. Như vậy vấn đề tới, đến cùng nên làm cái gì công việc đâu? Phong Lâm dùng thân phận chip liền lên tinh tế mạng lưới, bắt đầu không ngừng tìm đòi. Truyền hình điện ảnh minh tinh, game giả lập game thủ chuyên nghiệp, tinh tế lưới đỏ. Những này nổi danh kiếm tiền chức nghiệp, hắn đều nhìn một lần. Những này không phải thời gian ngắn có thể thành, mà lại Phong Lâm cũng không có biểu hiện ra phương diện này thiên phú. Ý nghĩ cho dù tốt, cũng muốn cùng tình huống thực tế đem kết hợp, không phải chính là vọng tưởng. Phong Lâm vẫn là cái học sinh, ngoại trừ tu luyện cùng lý luận tri thức cái gì cũng không biết ta. Cái này coi như lung túng. Ngón tay hắn vô ý thức lục lọi một cái hình vuông màu đen chìm, ú đọc sách cao mày tự hỏi. A. Phong Lâm đột nhiên ánh mắt khóa chặt tại chip bên trên, đây không phải gen học giả nghiên cứu bút ký sao? Ta làm sao quên cái này một gốc dạng? Gen sư thế nhưng là tinh tế đều là số một số hai cấp cao chức nghiệp, so cái gì minh tinh, game thủ chuyên nghiệp, muốn kiếm tiền nhiều. Chỉ cần là gen sư tự tay chế tạo ra đồ vật đều là giá trên trời, cũng tỉ như kia nho nhỏ một bình sinh mệnh dược thủy, máy móc hợp thành cùng gen sư điều chế kém trọn vẹn gấp 10. Chớ nói chi là chỉ cần có vật liệu, cái này sinh mệnh dược thủy chỉ cần gen học giả liền có thể điều chế, căn bản không cần gen sư tự mình động thủ. Nếu là chân chính gen sư xuất tay thì còn đến đâu? Ở trong đó ẩn chứa ẩn tàng lợi ích không cách nào tưởng tượng. Phong Lâm dở khóc dở cười, mình thật sự là cưỡi lửa tìm lửa, chỉ có Bảo Sơn còn không biết, khắp nơi đi tìm bảo tàng. Nương tựa theo đối với địa cầu thần thoại chi thức hiểu rõ cùng gen phương trình tồn tại, Phong Lâm tự tin tại gen sư lĩnh vực tiên phú không tầm thường, lại có một bản gen học giả nghiên cứu bút ký, không thể nghi ngờ trở thành một cái gen sư với hắn mà nói là trước mắt thích hợp nhất chức nghiệp. Nhưng hắn hiện tại ngay cả cái gen học giả đều không phải là, chớ nói chi là gen sư, cũng không có tiền mua sắm khí giới cùng vật liệu phối chế dược thủy. Cho nên hắn muốn tìm một phần liên quan tới gen sư công việc thực tập, không chỉ có thể kiếm tiền, còn muốn có thể học được gen sư hệ thống tri thức, đánh xuống cơ sở. Một khi trở thành gen sư, đến lúc đó tu hành tài nguyên hoàn toàn tự cấp tự túc, thiếu cái gì liền phối cái gì, không cần thụ tiền kiểm chế. Nghĩ tới đây, Phong Lâm lập tức hưng phấn lên. Tìm đúng phương hướng, tìm đòi phạm vi liền nhỏ rất nhiều, rất nhanh hắn đã tìm được một cái thông báo tuyển dụng tin tức. Cự nhân dược nghiệp. Chương 46, thực tập cơ hội cự nhân dược nghiệp là Thái Dương hệ nổi danh gen dược thủy chế tạo công ty, chuyên môn khai phát mới thuốc biến đổi gen, tài lực hùng hậu, nghiên cứu phát minh thực lực viễn siêu đồng hành. Công ty địa điểm tại Hỏa Tinh Bệ Đá Thị, hiện tại đặc biệt tuyển nhận gen học giả thực tập sinh, danh ngạch 60, biểu hiện xuất sắc có thể chuyển chính thức, người có ý mau tới nhận lời mời. Cơ bản tiền lương 50.000 tinh tệ. Đây là một thì tuyên bố tại Thái Dương hệ xếp hạng thứ nhất web tuyển dụng đứng, tinh không web tuyển dụng bên trên tin tức, treo thật cao tại trang đầu, tuyên bố đi lên đã có hơn 60 ngày, bây giờ còn chưa triệt tiêu, hiển nhiên danh ngạch còn không có chiêu đầy. Mặc dù chỉ là gen học giả thực tập sinh, nhưng dù sao cũng là cấp cao ngành nghề hàng rào cực cao, không có bao nhiêu người hội. Lại thêm phối chế gen dược thủy vốn là một loại tinh vi nhập vi công việc, có chút sai lầm, liền sẽ công hiệu giảm bất đi nhiều, thậm chí triệt để thất bại. Một màn này, Phong Lâm thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua. Gen bút ký bên trong, kia gen học giả ngại lạc tư quần vì phối chế sôi huyết dược thể, thế nhưng là trọn vẹn thất bại hơn ngàn lần, cũng không biết cuối cùng thành công không có. Cao như vậy yêu cầu tạo thành gen sư một chuyến này tiêu chuẩn khắc nghiệt đến làm cho người giận sôi trình độ. Cho nên người khổng lồ này thuốc nghiệp thông báo tuyển dụng đãi ngộ mặc dù 10 phần hậu đãi, nhưng Thái Dương hệ chi lớn, nhân tài nhiều, hơn 2 tháng đều không có chiêu đầy, có thể thấy được chúng tuyển tiêu chuẩn tất nhiên cực cao. Phong Lâm muốn thử một chút. Hỏa tinh bệ đá thì sao? Hỏa tinh mặc dù cách địa cầu xa một chút, nhưng bây giờ không phải cổ địa cầu thời đại, bây giờ du lịch trong vũ trụ đã thành trạng thái bình thường. Tối thiểu nhất lửa này tinh tại Thái Dương hệ bên trong, là cách địa cầu gần nhất có thể cư trú hành tinh, so một tinh, xa vương tinh, trùng tộc tinh. Những này như địa ngục tinh cầu phải tốt hơn nhiều. Lại nói có khách vận phi thuyền tại, điểm ấy khoảng cách không tính là cái gì. Vậy đã thị, hắn biết. Vừa mới khai phát hỏa tinh thời điểm, nơi đó còn là một mảnh hoang mạc tinh cầu, không tồn tại nước, lâu dài có cuồng phong gào thét, quả thực là đất cằn sỏi đá. Vì đầy đủ lợi dụng hỏa tinh rồi rào gió có thể, sớm nhất một nhóm kẻ khai thác liền đem một ngọn núi đá từ đó chặn ngang nổ đoạn, hình thành một mảnh tảng đá bình đài, ở phía trên thành lập hỏa tinh tòa thành thứ nhất thị, đây chính là bệ đá thị. Tinh cầu, thành thị cũng không thành vấn đề. Phong Lâm triệt để động tâm. Một tháng 50.000 tinh tệ mặc dù 10 phần phong phú, nhưng không phải Phong Lâm chân chính để ý, hắn xem trọng là người cự nhân dược nghiệp nếu là một nhà gen chế dược công ty, ở trong đó nhất định có gen sư truyền thừa, mình nếu là đi vào thực tập, nói không chừng có thể học được hệ thống gen sư tri thức. Cái gì? Còn muốn đi học? Phong Lâm không cho rằng có cần thiết này. 3.3 sinh mệnh lực, hắn ở địa cầu trung học đã là hàng đầu, lại học cũng học không đến thứ gì, bạch bạch ở bên trong cho hết thời gian không có chút nào ý nghĩa. Sau đó hắn chỉ cần an tâm chờ lấy tham gia thi đại học là được rồi. Cho nên mặc kệ kia chủ nhiệm lớp có đồng ý hay không, hắn đều chuẩn bị xin nghỉ. Tu vi mới là căn bản. Thi đại học tư cách khảo thí hắn đều thi qua, chẳng lẽ còn có thể không để cho mình tham gia thi đại học? Phải biết đối với một cái cao trung mà nói, tỷ lệ lên lớp là thứ nhất, thi đại học có thể thi ra thành tích tốt học sinh đều là trường học bà bối. Phong Lâm dạng này càng là toàn lực bồi dưỡng thiên tài thí sinh, có một chút đặc quyền cũng là chuyện đương nhiên. Đối với điểm này, Phong Lâm nắm rất chuẩn, một điểm lo lắng cũng không có, bắt đầu chăm chú suy nghĩ cái này thực tập sự tình. Lần này thực tập cơ hội, ngàn năm một thở, tuyệt không thể bỏ lỡ. Phong Lâm để ý, phiền toái duy nhất là muốn thu hoạch được cái này công việc thực tập, còn cần thông qua phỏng vấn mới được, không có chân tài thực học là không vào được. Hắn tự nhiên muốn chăm chú đối đãi, tạm thời buông xuống tu luyện, bắt đầu lặp đi lặp lại quan sát lên gen bút ký. Không thể không nói, cái này gen bút ký chụp ghi lại 10 phần kỹ càng, tốn hao 40.000 tinh tệ mua lại tuyệt không thua thiệt. Hình chiếu 3D hiện lên ở trước mắt, đem phối chế dược thủy mỗi một chi tiết nhỏ đều hiện ra đúng chỗ, dược thủy phối liệu tỷ lệ đều có giảng giải tỉ mỉ. Sinh mệnh lực đề cao, mang tới không chỉ là lực lượng cùng tốc độ tăng lên, tư duy cũng càng ngày càng sinh động, trí nhớ siêu nhân. Nhớ kỹ ở dược tề phối phương, phối chế thủ pháp cùng mỗi một cái trình tự thời gian, Phong Lâm rất mau đem bút ký nội dung nhớ kỹ trong lòng. Đáng tiếc là, hắn không có tiền mua khí giới cùng dược tề vật liệu đến luyện tập. Hắn chỉ có thể coi như thôi, chi tiết đều đã nắm giữ, tiếp xuống liền nhìn lầm chàng phát huy, chỉ cần không xuất hiện trọng đại sai lầm hẳn là không vấn đề gì. Ngay sau đó Phong Lâm chăm chú làm một phần sơ yếu lý lịch, lấy bưu kiện phương thức gửi đi đến cự nhân thuốc nghiệp công cộng hồng thư. Sau một tiếng liền đến hồi âm, nói là muốn an bài giả lập phỏng vấn. Hiệu suất cao như vậy, hiển nhiên bọn hắn cũng là cầu tài như khát nước. Giả lập phỏng vấn sao? Phong Lâm lại cảm thấy hơi rắc rối rồi. Tinh tế mạng lưới kỹ thuật phát đạt, đã tạo thành che phủ toàn tinh tế mạng lưới, tên gọi tắt tính võng. Bên trong lấy kỹ thuật số hóa kỹ thuật tạo thành một cái vũ trụ giả định, mọi người có thể thông qua giả lập thiết bị mạng lưới liên lạc, lấy điện tử giả lập thân thể ở trong đó tự do hoạt động. Cái gọi là giả lập phỏng vấn chính là leo lên vợ tủ án nệm được, tại trên internet tiến hành mặt đối mặt thông báo tuyển dụng phỏng vấn. Khiến Phong Lâm cảm thấy khó xử chính là, giả lập thiết bị giá cả 10 phần đắt đỏ, trong nhà hắn cũng không có, không gian quá nhỏ, có cũng không bỏ xuống được. Đọc sách không có cách nào, chỉ có thể đi vợ tủ án nệ được đi, đây là chuyên môn cho nhà không có giả lập thiết bị người bên trên tinh võng dùng. Phong Lâm đi ra cửa, rất nhanh liền tìm tới phụ cận một nhà quán nét. Đừng nhìn chỉ là một nhà quán nét, bên trong lại bao hết một tòa cao ốc chọc trời dòng giá 10 tầng, đi ra thang mây tiến vào bên trong, phát hiện khắp nơi đều thịnh phóng lấy đủ loại như là thuyền cứu sinh giả lập sinh vật khoang thuyền. Người một khi tiến vào bên trong, thần kinh liền sẽ liền lên thiết bị, tiến vào vũ trụ giả định. Trong đó phát sinh hết thảy, bất kỳ cái gì cảm giác đều có thể 100 mô phỏng ra, đương nhiên ngươi có thể người vì điều thấp đến 60, thậm chí hoàn toàn không có. Đương nhiên mô phỏng hơn thấp, chân thực cảm giác cũng liền càng chênh lệch. Mặc dù tiến vào vũ trụ giả định là rất phổ biến sự tình, nhưng Phong Lâm như thế lớn còn là lần đầu tiên, dù sao lấy nhà bọn hắn điều kiện có thể ăn no cũng không tệ rồi, những này giải trí là chớ hỏng mơ tưởng. Phong Lâm thanh toán thập tinh tệ, mua 2 giờ, ngay sau đó tìm một kiện vắng vẻ không người quấy rầy giả lập sinh vật khoang thuyền, tiến vào trong đó. Băng lanh kim loại thần kinh kết nối khí dán tại trên thân, có chút đau nhói một chút, sau một khắc hồi phục như thường. Ông bén nhọn chấn động âm thanh bên tai bên cạnh vang lên. Phong Lâm trước mắt toát ra một đống đủ mọi màu sắc quang mang như là lưu tinh bắn vào tầm mắt, thân thể sinh ra cấp tốc hạ xuống cảm giác, phản phất tại một cái không đáy trong đường hầm, đụng vào không tới đáy bộ. Loại cảm giác này 10 phần khó chịu, dòng số liệu như là thủy triều xông vào não hải, muốn đem ngươi cho chết bể. Phong Lâm biết, đây là lần thứ nhất liên nhập giả lập thiết bị không tốt phản ứng mà thôi. Hắn không có bối rối, nội tâm bình tĩnh, rất nhanh liền thích ứng tới, dưới thân thể rơi cảm giác đống nhiên đình chỉ, có cước đạp thực địa cảm giác. Lấy lại tinh thần, hắn đã đứng tại một mảnh trời sao mênh mông vô ngần thế giới bên trong. Chương 47, vũ trụ giả định tinh tế công dân, Phong Lâm, tuổi tác 17, Thái Dương tinh hệ địa cầu hoa hạ thị người, lần thứ nhất tiến vào vũ trụ giả định, mời sáng tạo giả lập ID. Máy móc thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, đem Phong Lâm giật mình tỉnh lại. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bốn phía, phát hiện mình thình lình đứng tại một mảnh tinh không bên trong, bốn phía quần tinh sáng chói, vô số tinh hà ở trước mắt xoay quanh, mỗi một chỗ đều phảng phất là một cái thế giới mới tinh, tràn ngập vô hạn khả năng cùng không biết. Căn cứ tinh vong bên trên lục soát tin tức, Phong Lâm biết đây là mỗi nhân loại lần thứ nhất đổ bộ vũ trụ giả định ban đầu giao diện. Đối với thời đại vũ trụ nhân loại tới nói, bọn hắn chỗ hoạt động phạm vi sớm đã không chỉ có thế giới hiện thực vô biên vũ trụ, còn có một vài mã thế giới vũ trụ giả định. Nơi này bắt chước hiện thực vũ trụ cấu tạo, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Hiện thực vũ trụ mỗi một cái ngôi sao đều là do từng cái thiên hình vạn trạng tinh cầu tạo thành, mà vũ trụ giả định sao trời thì là từng cái thế giới giả tưởng. Phim, trò chơi, anime, đủ loại nguyên tố đều bị hỗn hợp đến cùng một chỗ. Những cái kia thế giới hiện thực người tưởng tượng ra tới đồ vật ở chỗ này thông qua số lượng mô phỏng tạo thành một loại nào đó hư ảo chân thực, hình thành một cái giả lập đa nguyên vũ trụ, có thể để cho người ta tùy ý tiến vào, thưởng thụ niềm vui thú. Mà trong hiện thực một giờ, tại trong hương nghị vũ trụ tương đương với một ngày, để cho người ta càng là trầm mê trong đó. Tương đạo lưu tinh sẽ qua, Phong Lâm đôi mắt co rụt lại, phát hiện những cái kia đều là một chút kỳ diệu tạo vật, có trong trò chơi cự lòng, khoa huyễn chiến cơ, chủng tộc mẫu hạm. Đây đều là từ từng cái trong thế giới giả lập đạt được kỳ huyễn tạo vật. Nơi này tràn đầy vô hạn khả năng, hết thảy đều là hư giả, mà giống như chân thực. Chỉ cần ngươi muốn không đến, không có ngươi làm không được. Phong Lâm thấy tâm thần thanh thản. Tại hiện thực vũ trụ mặc kệ ngươi tại tinh tế phương nào, chỉ cần ngươi có thể mạng lưới liên lạc, đều có thể thông qua mạng ảo trong nháy mắt giao lưu. Nghe nói qua là một chuyện, tận mắt nhìn thấy là về nhà một lần. Đối với từ cổ địa cầu thời đại xuyên qua mà đến Phong Lâm tới nói, một màn này không thể nghi ngờ là mười phần rung động. Đây là trước nay chưa từng có đại thời đại, đây chính là tinh tế nhân loại vũ trụ giả định. Nhân loại ở phía ngoài chinh phục vô tận hiện thực vũ trụ, nội bộ lấy khoa học kỹ thuật thành lập vô hạn vũ trụ giả định. Hiện thực vũ trụ cùng vũ trụ giả định cả hai hợp nhất, tạo thành thế giới loài người chủ thể. Những cái kia trong hiện thực cỡ lớn công ty không những ở trong thế giới hiện thực có cứ điểm, tại trong thế giới giả lập đồng dạng có căn cứ điểm. Không tiến vào nơi này, rất khó bản thân trải nghiệm hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật vĩ đại cùng minh ông. Phong Lâm lần thứ nhất cảm thấy mình trước đó quá trạch, xuyên qua đến nay một lòng tu luyện, ngược lại xem nhẹ thế giới này một bộ phận khác, vũ trụ giả định. Trải qua rung động ban đầu, Phong Lâm lấy lại tinh thần, mình còn có chính sự muốn làm đâu. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Ai biết cái này giả lập phỏng vấn cần bao lâu thời gian, nếu là thời gian quá dài, mình lại sẽ bị vũ trụ giả định quăng nào cho cưỡng ép hạ tuyến. Vũ trụ giả định, hết thảy đều có khả năng. Người tại hiện thực vũ trụ có đủ loại cực hạn, không thể mọc cánh bay, không thể chui vào đáy biển sinh tồn, không thể trong chớp mắt vượt qua mấy chục vạn năm ánh sáng. Nhưng ở vũ trụ giả định, chỉ cần khắc kim, ngươi liền không gì làm không được. Nơi này có ạ vạ tạ thế giới, với bóc cổ cờ dạng, Long Châu thế giới. Ở chỗ này, ngươi có thể cùng phim nhân vật chính yêu đương, chân thật thể nghiệm mỗi một cái trò chơi cửa ải, tại ả niềm kịch bản bên trong sông sáo. Cho nên rất nhiều người làm không biết mệt, ham sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế, không biết ngày đêm ở bên trong, quên đi nghỉ ngơi. Dựa theo một câu từ cổ địa cầu lưu truyền đến nay lời nói tới nói, đây đều là tu tiên đảng, nhanh phi thăng cái chủng loại kia. Cho nên nhân loại có một cái giả lập lệnh cấm pháp luật. Phàm là trong hư nghĩa vũ trụ mỗi ngày duy nhất một lần ôn là tiếp tục thời gian vượt qua 6 giờ, hoặc là tính gộp lại thời gian dài tới 12 giờ, đều sẽ bị cưỡng ép hạ tuyến, sau một ngày mới có thể tiếp tục thượng tuyến, vì chính là phòng ngừa người trầm mê trong đó. Phần lớn người đều đại thủ tỏ ý vui mừng, nhưng đối tu tiên đảng tới nói quả thực là thiên kiếp tai nạn, thậm chí có người lên một cái thiên kiếp lệnh cấm tiên hiệu. Phong Lâm nhất định phải nắm chặt. Theo lý thuyết, mở ra mình người hệ thống giao diện, đưa vào muốn đi địa điểm tọa độ cùng tin tức là được rồi, 10 phần thuận tiện. Nhưng hắn phát hiện mình làm sao đưa vào, đều là không phản ứng chút nào. Ngay tại hắn âm thầm kỳ quái thời điểm, một cái chói tai máy móc âm thanh ở bên vang lên, không ngừng nhắc nhở lấy. Mời sáng tạo giả lập ID. Mời sáng tạo giả lập ID. Mời sáng tạo giả lập ID. Phong Lâm lúc này mới bật cười, mình thật là khờ, lần thứ nhất tiến vào mạng lưới là cần nickname. Hắn nghĩ nghĩ, chần chờ nói, "Ngộ Không, giả lập ID đã xin thành công, Ngộ Không, hoan nghênh ngươi đi vào vũ trụ giả định." Vũ trụ giả định quang nào âm thanh bên tai bên cạnh băng lên. Phong Lâm bó tay rồi, không nghĩ tới lần thứ nhất liền thành công. Hắn ghen con đường tu hành không thể nghi ngờ đi được là Tôn Ngộ Không thần thoại con đường, cho nên hắn bản năng liền nghĩ đến cái tên này. Tinh tế nhân loại ước vạn, nhiều như trên trời đầy sao, lấy một cái giả lập ID thật không đơn giản, liền cùng cổ địa cầu thời đại tác gia bức danh, tốt một chút đều bị cho người ta lấy hết, rất khó lại vào tay, có người suy nghĩ mấy chục cái đều lấy không đến, chỉ có thể lấy một chút ngã cật Tây Hồng Thị, Long Thần, trời bữa ăn khoai tây. Loại này danh tự, hắn cũng là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ. Không nghĩ tới một lần thành công, nhân phẩm này. Chật chật. Cái này hoàn toàn là ngoài ý liệu hợp tình lý. Dù sao thần thoại đã thất truyền, tôn đại thánh truyền thuyết tại trong nhân loại đã sớm bị lãng quên, cũng không có người hiểu được hai chữ này đại biểu hàm nghĩa. Vũ trụ giả định giả lập ID một người chỉ có thể lấy một lần, trung thân khóa lại, không thể sửa chữa, tất cả mọi người cực kỳ thận trọng, không có người sẽ tùy ý đặt tên, không nghĩ tới cuối cùng bị Phong Lâm chiếm một món hời lớn. Có thể tạo được cái này giả lập ID, Phong Lâm cũng là trực giác đụng đại vận, đối với tiếp xuống phỏng vấn càng có lòng tin. Ít, 263527, ý 6788833, Z131232121. Căn cứ cự nhân thuốc nghiệp gửi tới phỏng vấn văn kiện, Phong Lâm đưa vào tọa độ. Sau một khắc trước mắt nhoáng một cái, hắn thân ảnh tại nguyên chỗ phá diệt thành tinh quang, hư không tiêu thất. Không biết Nazi bao lâu khoảng cách, một đống dòng số liệu như tinh quang điểm điểm trống rông xuất hiện, một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ tạo thành Phong Lâm thân ảnh. Một cái khổng lồ tinh cầu xuất hiện ở trước mắt, xoay chậm chậm, tinh cầu trên quỹ đạo một đám như là mặt trăng giống như vệ tinh xoay tròn lấy, hợp thành bốn chữ, cự nhân thuốc nghiệp. Đây chính là cự nhân thuốc nghiệp tại vũ trụ giả định địa bàn. Vũ trụ giả định không gian mặc dù so ra kém thế giới hiện thực, nhưng cũng là cần dùng tiền mua. Người khổng lồ này thuốc nghiệp vậy mà chiếm cứ một cái tinh cầu, thật sự là đại thủ bút. Phong Lâm thân thể chậm rãi rơi xuống, chỉ gặp một cái hiểu địa o lở nữ lang ngông eo dãy rủa đi tới, thon dài cặp đùi đẹp đi bước tiểu mèo, tóc vàng mắt xanh, ánh mắt vũ mị câu người, quả thực là cái bưu vận. Là đến phỏng vấn gió Lâm tiên sinh sao? Mời đi theo ta. Phong Lâm không có ẩn tàng tự thân chân diện mục, kia o lở nữ lang trên dưới đánh giá một chút, vũ mị cười nói, quay người lắc lắc tròn trịa bờ mông ở phía trước dẫn đường. Phong Lâm hít sâu một hơi, theo đôi phía sau. Đợt, phổ cập khoa học một chút vũ trụ giả định, giao phó một chút thế giới thiết lập, hy vọng mọi người có thể thích. Chương 48, linh tử lý luận tóc vàng o lở nữ lang ở phía trước đi lại, dáng người xinh đẹp, hiện ra hình chữ S đường cong, mông eo và mèo, mười phần câu người. Phong Lâm lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bất vi sở động. Thế giới giả tưởng thế nhưng là có thể tự do điều tiết ngũ quan hình dạng, cái gì như quỷ xà thần đều có. Đừng nhìn cái này o lở nữ lang như thế câu người, trong thế giới hiện thực nói không chừng là quyền đả gấu đen, vai khiêng đại thụ chiến đấu dân tộc bác gái. Cho nên, ngươi hiểu được. Theo hai người từ tinh không hạ xuống, cách người khổng lồ kia thuốc nghiệp chiếm cứ giả lập tinh cầu càng ngày càng gần. Tầng mây phá vỡ, hình thành một đạo thang mây, chậm rãi hạ. Phong Lâm cũng không ngạc nhiên, vũ trụ giả định cái gì cũng có khả năng. Dù sao nhân loại chính là vũ trụ giả định sáng thế chủ, chỉ cần có thể nghĩ đến, liền có thể làm được. Dọc theo thang mây mà xuống, phía trước xuất hiện một đoàn lôi vân phong bạo, sấm sét vang dội, mười phần kinh khủng. Mà xuống một khắc lôi vân liền quỷ dị từ đó tách ra, lộ ra một cái khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần gian phòng, trong đó ngồi năm cái hình dạng không đồng nhất thân ảnh. Ngươi chính là thực tập sinh Phong Lâm sao? Từng đôi xem kỹ con mắt nhìn tới, ngồi ở giữa chính là một cái mặt mỉm cười trung nhân nhân. Cái này năm cái phỏng vấn quan không có che giấu mình diện mục, trẻ có già có, nhưng đều không ngoại lệ đều là người da trắng, mà lại huyết thống mười phần thuần khiết, đều là tóc vàng mắt xanh, không có hôn huyết tình huống. Gió Lâm tâm bên trong âm thầm kỳ quái, nhưng trong miệng vẫn là trả lời, ta chính là. Vậy là tốt rồi. Ngươi trên lý lịch sơ lược biểu hiện ngươi vẫn là một cái học sinh lớp 12, sinh mệnh lực đạt tới 3.3 cái này rất không tệ. Nhưng là ngươi lại nói mình là cái gen học giả, không phải chúng ta cố ý chất vấn ngươi. Nhưng ngươi phải biết dù là không phải gen sư, một cái hợp cách gen học giả cũng muốn giải đại lượng gen học tri thức cùng thần thoại lý luận, cái này cần thời gian giải tri thức tích lũy. Ngươi số tuổi cũng quá nhỏ một điểm. Chủ phỏng vấn quan không che giấu chút nào mình chất vấn. Phong Lâm nhẹ gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đã sớm cân nhắc đến vấn đề này. Dù sao gen sư luôn luôn đều là cấp cao ngành nghề, có cực cao ngành nghề hàng rào, chính mình mới 17 tuổi, bị người nghi vấn cũng là bình thường. Nhưng chính hắn có tự tin. Dòng dã một bản gen bút ký đã ghi tạc trong đầu, hơn nữa đối với thần thoại tri thức hiểu rõ, hắn tuyệt đối không thể so với gen võ giả chênh lệch. Phong Lâm nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói ra, số tuổi nhỏ cũng không đại biểu năng lực cũng nhỏ. Nói miệng không bằng chứng, các ngươi có thể tùy tiện hỏi, đến lúc đó các ngươi tự nhiên là biết trình độ của ta. Kia năm cái phỏng vấn quan hơi sững sờ, gặp hắn dáng vẻ tự tin, liếc nhau nhao nhao gật đầu, vậy ngươi chuẩn bị xong. Hiện tại bắt đầu phỏng vấn. Về phần học sinh cấp 3 thân phận, bọn hắn cũng không thèm để ý thời đại vũ trụ học sinh trí lực hơn người, năng lực siêu cường, đều không phải là con một sách, một chút thiên tài hạng người sẽ không tự thủ ở trường học lãng phí thời gian, ra làm kiêm chức cũng là trạng thái bình thường. Phong Lâm có chút ưỡn ngực, nghiêm túc. Đã ngươi là đến phỏng vấn thực tập gen võ giả, vậy trước tiên nói một chút gen sư lai lịch đi. Bên trái nhất một cái có giáo sư khí chất lão nhân trước hết hỏi. Cái này đơn giản. Đã đến phỏng vấn, Phong Lâm tự nhiên làm đủ chuẩn bị, vấn đề này không làm khó được hắn. Hắn không hề nghĩ ngợi, hồi đáp, gen sư là gen học lĩnh vực chuyên gia, thông qua nghiên cứu thần thoại gen, đào móc nhân loại khởi nguyên bí mật, hiểu rõ siêu phàm chi lực bản chất. Thần thoại gen là vi mô vật chất, lại có thể tác dụng tại vi mô vũ trụ, thao túng không thể tưởng tượng lực lượng. Gen sư tổng vi mô đến vi mô, lấy thần thoại gen làm cơ sở, truy tìm cuối cùng chân lý. Những cái kia phỏng vấn quan nghe được liên tục gật đầu. Không thể không nói, đáp án này mặc dù không có nhiều ít chỗ xuất sắc, trung quy trung cụ, cũng không có gì logic bên trên sơ hở. Đương nhiên nếu như chỉ là như vậy trả lời, hiển nhiên không cách nào làm bọn hắn hài lòng. Bên trái cái thứ hai phỏng vấn quan thì là một cái cô gái tóc vàng, mọc ra một trường cao cấp mặt, là một cái lạnh như băng mỹ nhân, hỏi một cái xảo trá vấn đề. Chúng ta cự nhân thuốc chủ xí nghiệp muốn tuyển nhận thực tập gen học giả, ở công ty yêu cầu hạ phối chế một chút thuốc biến đổi gen. Vậy ngươi nói một chút, vì cái gì đại bộ phận thuốc biến đổi gen không cách nào dùng máy móc hợp thành, nhất định phải nhân công phối chế? Vấn đề này giải đáp 10 phần phiên thức. Phong Lâm có chút nghi nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ. Cái này muốn từ danh xưng siêu phàm hạt linh tử lý luận bắt đầu nói đến. Căn cứ siêu cấp quang não thôi diễn, địa cầu thời đại hồng hoang, khoa học kỹ thuật là hậu, nhưng thần thoại nhân vật lại tấp nập ẩn hiện, mỗi một cái đều có di sơn đảo hải chi lực, bị người tôn làm thần. Cổ địa cầu từng cái cổ văn minh cổ nhân loại đều có khác biệt truyền thuyết thần thoại. Nhưng vì cái gì về sau thần thoại nhân vật càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hoa Hạ thần thoại xưng là mạt pháp thời đại, Bắc Âu thần thoại tiên đoán chư thần hoàng hôn, thánh kinh cùng Mã thần thoại càng có ngày tận thế tới truyền thuyết. Tận thế truyền thuyết tại từng cái hệ thống hoàn toàn khác biệt trong thần thoại đều có ghi chép, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Về sau nhân loại lại không siêu phàm chi lực, rơi vào đường cùng phát triển ra khoa học kỹ thuật. Nhưng khi nhân loại tiến vào thời đại vũ trụ, đi ra Thái Dương hệ về sau, vì cái gì liền đã thức tỉnh thần thoại gen nắm giữ siêu phàm chi lực? Vì cái gì ở địa cầu thời đại liền không cách nào làm được đâu? Cũng là bởi vì thiếu khuyết cái này linh tử, tên đầy đủ vì linh khí hạt. Căn cứ một chút địa cầu di tích phát hiện, địa cầu thời đại hồng hoang là có loại này hạt, một chút người có thiên phú đặc thù loại có thể thông qua cảm ứng linh tử nắm giữ siêu phàm chi lực, về sau linh khí hạt biến ít, siêu phàm chi lực không hiện nhân gian, dần dần biến thành trong thần thoại tận thế, thẳng đến nhân loại đi vào tinh tế, tại cái khác tinh cầu bên trên tìm tới linh tử, ưu đọc sách đồng thời thông qua thức tỉnh thần thoại gen phương thức đem nó nắm giữ. Phong Lâm êm hay nói, giảng thuật một cái hoàn toàn mới lý luận. Linh tử lý luận là thời đại này cùng thần thoại gen lý luận đặt song song siêu phàm lý luận, nhưng quá mức quái gở, xa xa không có thần thoại gen lý luận nổi danh, cho nên ít có người biết. Phong Lâm cũng là từ gen bút ký trông được đến. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, mà là không chứa linh tử, chính là thuốc biến đổi gen cùng phổ thông dược tề bản chất khác biệt. Phổ thông dược tề thành phần cố định, có thể máy móc mà thành, nghĩ sản xuất bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mà thuốc biến đổi gen khác biệt, sở dĩ có không thể tưởng tượng hiệu quả, chủ yếu là linh tử ở trong đó phát huy tác dụng, đây là một loại có hoạt tính hạt, có thể cực lớn tăng cường nhân thể sinh mệnh cường độ, đào móc gen người tiềm lực. Mà bởi vì linh tử vận động không lường được tính, dược tề hiệu quả không cách nào dùng máy móc chuẩn xác kiểm tra, chỉ có thể người lấy ngũ giác tự mình thể nghiệm hiệu quả, đồng thời căn cứ khác biệt tình huống tiến hành thích hợp điều chỉnh cùng phối chế. Đây chính là đại bộ phận thuốc biến đổi gen cần nhân công chế biến nguyên nhân. Năm cái phỏng vấn quan diện mang mỉm cười, đáp án này thẳng tới vấn đề bản chất. Bọn hắn có thể cảm giác được Phong Lâm càng ngày càng tiến vào trạng thái, trả lời càng ngày càng tốt. Ngồi ở giữa chủ phỏng vấn quan vừa cười hỏi, ngươi có thể nói rõ chi tiết nói linh tử vận động sao? Phong Lâm gật đầu, linh tử là một loại siêu phàm hạt, lại không thể đơn độc tồn tại, phổ biến phụ thuộc vào linh tử vật chất bên trong. Mà linh tử không có chất lượng, không có được thực thể, có lượng tính sóng hạt. Linh tử vật chất đến gần thời điểm, linh tử sẽ sinh ra đặc biệt nhảy vọt hiện tượng, tại khác biệt vật chất bên trong ngẫu nhiên hoạt động, đồng thời ảnh hưởng lẫn nhau, sinh ra không cách nào dự đoán vận động quy tích, cho nên cái này xưng là linh tử vận động. Điểm này cùng chuyển động bờ dân giống nhau ý hệ, cho nên tại linh tử lý luận bên trong còn gọi là linh tử chuyển động bờ dân. Chương 49, đối đáp trôi chạy 333. Một trận nhiệt liệt vỗ tay thanh âm. Không tệ, không tệ. Cho tới bây giờ không có cái khác phỏng vấn người có thể giống như ngươi đem gen dược thủy bản chất giảng được như thế tấu triệt. Xem ra ngươi tại gen lý luận phương diện tạo nghệ rất sâu. Phong Lâm nói xong, những cái kia phỏng vấn quan từng cái vỗ tay, trên mặt tán thưởng. Liên tiếp ba cái vấn đề đều không đơn giản, lại bị dễ dàng như vậy đáp ra, mà lại đáp án 10 phần hoàn mỹ. Cái này Phong Lâm tuyệt không đơn giản. Từ trái hướng phải, đến phiên cái thứ tư phỏng vấn quan, hắn lại hỏi ra một cái có chút khảo nghiệm người vấn đề, đã có linh tử vận động, vì cái gì sinh mệnh dược thủy cái này số ít mấy loại gen dược thủy lại có thể dùng máy móc hoàn thành? Cái này một đề có chút khó, hắn chưa từng có nhìn qua. Phong Lâm nhíu mày. Đúng a. Đã sinh mệnh dược thủy cũng là gen dược thủy một loại, trước đó hắn phục dụng sinh mệnh dược thủy thời điểm, loại kia đối thân thể to lớn biến hóa, hắn nhưng là bản thân trải nghiệm qua, chính là linh tử vật chất ở trong đó phát huy tác dụng. Vì cái gì sinh mệnh dược thủy cái này số ít mấy loại gen dược thủy có thể máy móc chế tạo đâu? Cái này không phù hợp linh tử chuyển động bờ răng. Phong Lâm nhíu mày suy tư. Những cái kia phỏng vấn quan cũng không có ép hỏi, lặng lặng chờ đợi hắn suy nghĩ. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết cái này một đề cũng không đơn giản, cần tại gen dược thủy phương diện có cực sâu tạo nghệ mới được. Phong Lâm đầu óc như là toàn thua hà máy móc cấp tốc chuyển động. Những thuốc này nước có thể sử dụng máy móc chế tạo, nhất định cùng phối phương có quan hệ, bọn chúng phối phương có cái gì điểm giống nhau đâu? Đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn sáng lên, đúng, là linh cát. Đông đảo phỏng vấn quan nhìn nhau, trong ánh mắt hiện ra thưởng thức và tán thưởng, không khỏi truy vấn, tại sao là linh cát? Linh cát là một loại có thể chứa đựng linh tử tính chơi vật chất, mặc dù có thể dung nạp linh tử, nhưng nó vật liệu mặt ngoài trời sinh có nhất trọng nhàn nhạt cách biệt tầng, có thể ức chế linh tử vận động. Từng cái linh tử như là bị trói buộc tại bỏ túi nhỏ bé trong lồng giam, theo linh cát tan trong dược để có thể trình độ lớn nhất cam đoan linh tử bình quân phân bố, bảo trì dược hiệu tính ổn định. Cho nên đều không ngoại lệ những này phối liệu bên trong có linh cát dược tề đều có thể dùng máy móc hợp thành. Phong Lâm nói như thế, không sai không sai. Những cái kia phỏng vấn quan nhao nhao gật đầu. Cái cuối cùng phỏng vấn quan lại hỏi, vậy ngươi biết vì cái gì linh cát đã có linh tử cách biệt đặc tính, vì cái gì không dùng cho cái khác dược tề sao? Lần này Phong Lâm không do dự, lời ít mà ý nhiều hồi đáp, là bởi vì linh cát mặc dù có cái này đặc biệt tác dụng, nhưng linh tử hàm lượng thật quá thấp, chỉ thích dùng cho không có phẩm cấp thuốc biến đổi gen, không thích hợp cấp cao dược tề phối chế. Đến nơi đây, hết thảy năm cái phỏng vấn quan, hết thảy năm cái vấn đề, toàn bộ trả lời xong tất. Phong Lâm đối đáp trôi chảy, đều cấp ra tiêu chuẩn đáp án giống như trả lời. Năm cái quan chủ khảo đều trên mặt tiêu dung, nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đối Phong Lâm biểu hiện hết sức hài lòng. Không tệ, không tệ. Người ghen lý luận tri thức 10 phần vững chắc, hiện tại muốn hỏi ngươi một chút thần thoại vấn đề. Ở giữa chủ phỏng vấn quan nói. Phong Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn không sợ nhất chính là cái này. Ta đến hỏi ngươi, tại thiên giai tự luận giữa bầu trời làm có nào đẳng cấp? Vẫn là bên trái nhất phỏng vấn quan hỏi trước. Phong Lâm làm sơ suy nghĩ, hồi đáp, theo thứ tự là thượng cấp 3, xí thiên sứ, chí thiên sứ, tọa thiên sứ, trung cấp 3, chủ thiên sứ, lực thiên sứ, năng thiên sứ, hạ cấp 3, quyền thiên sứ, đại thiên sứ, thiên sứ. Cái này đều có thể trả lời. Hỏi ra vấn đề này phỏng vấn quan tán thưởng không thôi, tại ta chỗ này, ngươi đã quá nhốt. Phong Lâm cười gật đầu. Bên trái cái thứ hai cũng sau đó hỏi một cái khác liên quan tới thánh kinh vấn đề, địa ngục bảy ma vương phân biệt là những cái kia, đại biểu những cái kia tội ác. Địa ngục bảy ma vương cùng thiên đường bảy thiên sứ là từng cái đối ứng, nhìn qua thánh kinh người tự nhiên đều biết điều này. Phong Lâm cẩn thận hồi tưởng một chút trong đầu ký ức, trực tiếp trả lời, phân biệt là ngạo mạn chi tội xà tản, ghen ghét chi tội lệ vì a thản, phẫn nộ chi tội xà mạ ẻn, lười biếng chi tội bờ gì ạ, tham lam chi tội mà mòn, bạo thực chi tội bệ ẹn giờ tôn chi tội ả smua. Trả lời xong tất, hắn âm thầm lau vệt mồ hôi. May mắn hắn tại cổ địa cầu thời đại liền đối thần thoại mười phần vừa hứng thú, đọc lướt qua qua các quốc gia các loại thần thoại hệ thống cùng diễn sinh tiểu thuyết, không phải thật trả lời không được. Thượng đế vì cái gì đem Adam cùng Eva đuổi ra vườn địa đàng? Chủ phỏng vấn quan lại đặt câu hỏi. Bởi vì bọn hắn ăn trộm trái cấm. Phong Lâm nhỏ bé nói. Không tầm thường. Thánh kinh đã thất truyền hơn phân nửa, cố sự vẩy xuống thành tàng quyển, ngươi lại còn có thể trả lời ra vấn đề này. Chủ phỏng vấn quan nhẹ gật đầu, mười phần thưởng thức Phong Lâm. Bọn hắn liên tiếp đặt câu hỏi, phát hiện căn bản không làm khó được Phong Lâm, tương hỗ thương lượng. Phong Lâm ngồi tại chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Qua ước chừng 5-6 phút, bọn hắn có kết quả. Xem ra thánh kinh là không làm khó được ngươi, ta hỏi lại ngươi một cái khác thần thoại vấn đề, nghe cho kỹ. Một bên trên đầu kim cao cao khăn trùm đầu tròm râu bạc phơ lão đầu cười nói, thân thể khô gầy như tuổi, Ấn Độ giáo có tam đại chủ thần. Phân biệt đại biểu cho cái gì thần quyền? Cái này đơn giản. Phong Lâm một mặt nhẹ nhõm. Từng cái thần hệ chủ thần thường thường là nổi danh nhất, chỉ cần giải cái này thần thoại một điểm người đều có thể trả lời ra. Ấn Độ có tam đại chủ thần, theo thứ tự là sáng tạo chi thần Phạt Tiên, hủy diệt chi thần Siva, thủ hộ chi thần Bị Đủ. Tam đại chủ thần tam vị nhất thể, đồng căn đồng nguyên, lại tên là ba pha thần, là phạm tại trong vũ trụ hóa thân. Vấn đề của ta hỏi xong, tiếp xuống phải xem ngươi rồi, nhìn ngươi có thể hay không thi ở hắn. Trong dâu bạc phơ lão giả cười gật đầu, quay người hướng phía cái cuối cùng phỏng vấn quan cười nói, yên tâm đi, ta vấn đề này trả lời đi lên cũng không dễ dàng. Cái thứ năm phỏng vấn quan một mặt tự tin nói, đây là một cái ít có người biết thần thoại hệ thống. Phong Lâm mười phần tỉnh táo, cũng không có vì vậy bị hù dọa. Hồ kéo ngựa tư là cái gì thần thoại thần chỉ? Thần lại có cái gì quyền hành? Phỏng vấn quan cười hỏi mười phần xa lạ thần danh. Phong Lâm lập tức liền cau mày. Bắc Âu thần hệ? Không đúng. Mai A thần thoại? Không phải. Nhật Bản thần thoại? Càng là ông nói gà bà nói vịt. Phong Lâm hồi tưởng đến cổ địa cầu từng cái thần thoại thể hệ cố sự truyền thuyết, xác định mình chưa nghe nói qua cái tên này. Ta nói, hắn không có khả năng đáp được đến. Thấy gió rừng nhíu mày khổ tư nửa ngày trả lời không được, kia phỏng vấn quan cười nhìn về phía cái khác phỏng vấn quan, mang trên mặt đắc ý cái khác phỏng vấn quan cũng ánh mắt khóa chặt tới, muốn nhìn một chút Phong Lâm có phải thật vậy hay không đối các loại thần thoại đều có cực sâu tạo nghệ. Phong Lâm không hề từ bỏ, bởi vì hắn dám khẳng định, nếu bàn về đối thần thoại hiểu rõ, cái này tinh tế nhân loại không ai có thể ở trên hắn, nếu là hắn đáp không được liền không có người đáp đi lên. Có, nhất định có. Ta biết trong chuyện thần thoại xưa tuyệt đối sẽ có cái tên này. Đột nhiên gió Lâm Linh chỉ riêng lóe lên, phản phất một đạo lưu tinh trong đầu sẽ qua, thốt ra, ta đã biết. Kia thần chỉ căn bản không gọi hồ kéo ngựa tư, mà gọi a hồ kéo ngựa tư đạn. Thần là ba tư bái hỏa giáo chủ thần.